Chương 473, như ngươi nguyện chương 473, như ngươi nguyện, Ma Tôn nhìn cũng không lại nhìn cái kia sâu kiến một cái, dường như chỉ là tiện tay chụp chết một cái ồn ào con rồi. Hắn ánh mắt băng lãnh, thu về bàn tay, chuẩn bị bắt đầu bố trí cái kia đủ để hủy diệt thế giới cựu u luyện giới đại trận. Hắn theo trong chữ vật không gian, lấy ra cái thứ nhất đen như mực trận kỳ. Trận kia cờ phía trên, khắc rõ vô số quỷ dị mà tà ác phù văn, tại mờ tối khu mỏ quặng chỗ sâu, tản ra làm người sợ hãi u quang. Hắn cầm trận kỳ, thể nội ma khí điên cuồng phun trào, chuẩn bị đem nó hung hăng cắm vào dưới chân mảnh này tĩnh mịch thổ địa. Nhưng mà, lại một lần, ngay tại cánh tay của hắn sắp rơi xuống trong mấy mắt, một thanh âm, một cái hắn vô cùng thanh âm quen thuộc, không có dấu hiệu nào, tại toàn bộ trống trải khu mỏ quặng bên trong, chậm rãi vang lên. Là hắn chính mình thanh âm. "Uy, tại nhà hậu viện đào hố, hỏi qua ta cái chủ nhân này sao?" Ma Tôn động tác, tại thời khắc này, hoàn toàn cứng đờ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt như là lợi kiếm đồng dạng, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới bắt tới. Chỉ thấy cách đó không xa, một khối nô ra nham thạch to lớn phía trên, Lục Thừa đang nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Hắn bệnh lên chân bắt chéo, đang dáng vẻ thanh thản, nhìn xem chính mình. Bộ dáng kia, không giống như là đến đối mặt một trận sinh tử quyết đấu, càng giống là tại nhà mình trong hoa viên, thưởng thức phong cảnh. Ma Tôn con ngươi, đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Hắn hoàn toàn không có phát giác được Lục Thừa là khi nào xuất hiện, lại là như thế nào xuất hiện. Tại thần trí của hắn cảm giác bên trong, nơi này ngoại trừ chính mình cùng cái kia vừa mới bị chụp chết sâu kiến bên ngoài, lại không cái gì sinh mệnh khí tức. Một cỗ trước nay chưa từng có cảnh giác, trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. Hắn chậm rãi, đem viên kia đã giơ lên giữa không trung trận kỳ, một lần nữa thu hồi không gian chứa vật. Hắn xoay người, đem cặp kia băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào đôi mắt, gắt gao khóa chặt tại nham thạch bên trên nam nhân kia trên thân. Người rốt cục chịu hiện ra. Ma Tôn Lục Thừa thanh âm băng lãnh, như là vạn năm không thay đổi huyền băng. Lục Thừa nghe vậy, cười khẽ một tiếng. Hắn chậm ung dung theo nham thạch bên trên nhảy xuống tới, vụ vô trên thân đó cũng không tồn tại cho bụi. Không có cách nào. Lục Thừa trên mặt treo đủ cười nghiền ngẫm. Trong nhà nhanh sinh con trai, tổng được đi ra quét dọn một chút rác rưởi, miễn cho va chạm hỉ khí. Ánh mắt của hắn không còn che giấu đảo qua Ma Tôn, ánh mắt kia bên trong treo tức cùng kinh miệt, phản phất tại nhìn một cái trên nhảy dưới tránh, nhưng lại bất lực đáng thương thằng hề. Rác rưởi. Ma Tôn nằm đấm, trong nháy mắt nắm phải chết gấp. Hắn bị Lục Thừa cái này khinh bạc thái độ chỗ chọc giận. Bất quá, lời nói cũng không thể nhường hắn thế nào, trọng yếu là Lục Thừa hiện ra, theo Lục gia đã không còn bất kỳ nói nhảm. Kinh khủng ma khí giống như là núi lửa phun trào, theo trên người hắn ẩm vang bùng phát. Thân hình hắn lóe lên, cả người hóa thành một tia chớp màu đen, trong nháy mắt liền vượt qua mấy thước khoảng cách, xuất hiện ở Lục Thừa trước mặt. Hắn đấm ra một quyền, thẳng đến Lục Thừa mặt. Quyền kia phong phía trên, ngưng tụ đủ để khai sơn phá thạch lực lượng kinh khủng, những nơi đi qua, liền không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Lục Thừa vẫn đứng tại chỗ. Hắn thậm chí không có để chén trà trong tay xuống. Hắn chỉ là chậm rãi, giơ lên một cái tay khác, tùy ý vung về phía trước một cái. Ngay tại kia cái kiện hàng lấy đen nhánh ma khí năm đấm, sắp chạm đến Lục Thừa mặt trong nháy mắt. Đông. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, một đạo vô hình, mắt thường không thể gặp bình chướng, chống rông xuất hiện. Kia đủ để đánh nát một ngọn núi kinh khủng quyền kình, tại tiếp xúc đến bình chướng trong nháy mắt, tựa như cùng châu đất xuống biển, bị dễ như trở bàn tay, hóa giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Càng làm cho Ma Tôn Lục Thừa cảm thấy kinh hãi là, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, quả đấm mình bên trên kia cố vô kiên bất tồi ma khí, đang bị mảnh không gian này, lấy một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức, điên cuồng suy yếu, đồng hóa. Dường như phiến thiên địa này đều tại đối địch với hắn. Lục Thừa từ từ đặt xuống chén trà trong tay, duỗi lưng một cái, ngựa khí lười biếng. Ngươi còn không biết nơi này là làm cái gì a? Hắn nhìn xem Ma Tôn tấm kia bởi vì chấn kinh mà có vẻ hơi vặn vẹo mặt, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm nghiền ngẫm. Cái này khe nước là thế giới này chỗ yếu nhất, cũng là tiếp cận nhất bản nguyên địa phương, đúng không? Hắn từng bước hướng phía Ma Tôn Lục Thừa đi đến, ngồi đi về phía trước một bước, hắn khí thế trên người liền kéo lên một phần. Không gian chung quanh phát tác đều đang vì hắn gieo họ, để cho hắn sử dụng. Toàn bộ vứt bỏ khu mỏ cạn, dường như đều biến thành một phần của thân thể hắn, biến thành của hắn lĩnh vực. Như vậy, ở chỗ này độc thủ, ngươi cũng không phải là tại nhằm vào ta. Lục Thừa trên mặt lộ ra ác ma giống như nụ cười, mà là tại giúp ta. Ma Tôn sắc mặt tại thời khắc này kỳ biến, hắn rốt cục ý thức được mình rốt cuộc phạm vào một cái cỡ nào ngu xuẩn sai lầm. Hắn cho là mình tìm tới luyện hóa thế giới tốt nhất chỗ đột phá, có thể hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới nơi này, hoặc là nói cái này làm quốc gia, vậy mà sớm đã toàn bộ bị một cái khác chính mình kinh doanh thành địa bàn của hắn, căn bản không nên tới. Đây chính là cả bẫy. Hắn để cho mình cảm thấy chỉ có Lục gia địa mạch mới là để cho hắn sử dụng, để cho mình suy nghĩ những biện pháp khác. Mà trên thực tế, toàn bộ Long Quốc, không, thậm chí khả năng quốc gia khác bản nguyên lực lượng đều bị hắn lợi dụng. Ở chỗ này, hắn chính là không gì làm không được thần. Chính mình lại tới đây, càng là không khác tự chui đầu vào lưới. Lục Thừa nụ cười biến càng thêm nghiền ngẫm. Ngươi không phải nói mong muốn trên thế giới chỉ có một cái Lục Thừa? Vậy liền nhanh điểm giải quyết ngươi, như ngươi nguyện. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ. Ma Tôn trong lòng còi báo động đại tác, hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức liền muốn bước ra lui lại. Nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình giống như là bị toàn bộ không gian cho hoàn toàn cầm cố lại, không thể động đậy. Không khí chung quanh biến như là ngưng kết xi măng, đem hắn gắt gao bao khỏa, nhường hắn liền một ngón tay đều không thể di động. Một giây sau, Lục Thừa thân ảnh giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ở Ma Tôn sau lưng. Một cái tay, hơi hợt, bóp lấy cái kia cứng rắn như sắt cái cổ. Sau đó, đem hắn gắt gao, đặt tại cái kia đạo sâu không thấy đáy vết nứt không gian biên giới. Thuộc về lục thừa kia mang theo vài phần trêu tức, lại mang theo vài phần băng lãnh thanh âm, như là ma quỷ nói nhỏ, ở bên tai của hắn, chậm rãi băng lên. Chỉ tiếp, đứng ở sau cùng người kia, là ta. Nhanh lên kết thúc a, ta còn gấp trở về đâu. Chương 474, đưa ngươi đi một nơi tốt. Chương 474, đưa ngươi đi một nơi tốt. Thời gian dường như tại thời khắc này bị đông cứng. Ma Tôn thân thể bị gắt gao đặt tại cái kia đạo sâu không thấy đáy vết nứt không gian biên giới, cái cổ bị một cái nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa làm cái lĩnh vực chi lực bàn tay một mực bóp lấy. Trong cơ thể hắn ma khí như là bị nhốt vào lồng giam mãnh thú, điên cuồng va chạm, gào thét, lại căn bản là không có cách dung chuyển kia tầng tầng lớp lớp, ở khắp mọi nơi gông xiềng quy tắc, một tơ một hào lực lượng đều không thể điều động. Kinh hãi, khuất đủ, còn có một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, đối lực lượng tuyệt đối run rẩy. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đồng dạng là lục thừa, giống nhau có được cô thân thể này, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn đến tình trạng như thế? Hắn xuyên việt tới tu tiên giới, trải qua ngàn vạn sát phạt, thành tựu ma tôn chi vị, tự cho là sớm đã đứng ở chúng sinh chi đỉnh. Nhưng tại cái này xem thường hắn, linh khí khô kiệt mạt pháp thế giới, tại cái này hắn một mực coi là phế vật bản tôn trước mặt, chính mình thậm chí ngay cả hoàn thủ tư cách đều không có. Đi thế giới khác luyện nhiều năm như vậy trở về, cũng không có gì tiến bộ đi. Lục thừa thanh âm rất nhẹ, mang theo không che giấu chút nào thất vọng. Thật vô dụng. Ba chữ này, giống ba thanh nung đỏ thiết truy, hung hăng đập vào ma tôn kia cao ngạo đến cực hạn đạo tâm phía trên. Hắn hai mắt trong nháy mắt xích hồng, thần hồn đều đang điên cuồng tiêu đốt. Hệ thống, hắn ở trong lòng phát ra sau cùng cuồng loạn gào thét, mở ra truyền tống, bất kể một cái ra lớn, đây là hắn sau cùng át chủ bài, cũng là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Chỉ cần có thể thoát đi cái này đáng chết lĩnh vực, chỉ cần có thể trở lại đô thị, hắn liền có vô số loại phương pháp có thể đồng sơn tái khởi. Nhưng mà hắn mong đợi kia băng lánh máy móc đáp lại cũng không băng lên, lấy mà đời đời chi là một đạo tràn đầy hoảng sợ cùng cảnh cáo màu đỏ nhắc nhở. Cảnh cáo, kiểm tra tới túc chủ đang đứng ở tuyệt đối áp chế lĩnh vực. Hệ thống công năng tạm thời che đậy. Cảnh cáo, hệ thống ngay tại gặp không biết quy tắc ăn mòn. Mời túc chủ lập tức thoát ly trước mắt khu vực. Cảnh cáo, tư bảng hệ thống bên trên màu đỏ kiểu chữ điên cuồng lấp lóe mấy lần, sau đó như là tín hiệu không tốt màn hình TV đồng dạng hoàn toàn lâm vào đen kịt một màu. Liên hệ bị cắt đứt. Ma Tôn hy vọng cuối cùng tại thời khắc này bị triệt để nghiền nát. Trong mắt của hắn, kia lửa giận ngập trời cùng sát ý dần dần rút đi, chỉ còn lại như cho tàn tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, ở cái địa phương này chính mình chính là cái thất gỗ bên trên một khối thịt cá, mặc người chém giết. Hắn từ bỏ tất cả vô vị dãy rủa, kia cô cùng bạo ma khí cũng theo đó yên lặng. Nhưng hắn từ bỏ, cũng không có nghĩa là lục thừa sẽ dừng tay. Giữa hai người kia năng lượng kinh khủng đối kháng, mặc dù chủ yếu là ma tôn đơn phương dãy rủa, nhưng tiêu tán ra năng lượng vẫn như cũ như là đầu nhập mặt hồ cự thạch, hoàn toàn đảo loạn mảnh này vốn là cực không ổn định không gian. Cái kia đạo sâu không thấy đáy thế giới chi ngân, bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Khe hở biên giới, như là sôi trào mặt nước, không ngừng mà bật mèo, sụp đổ. Một cỗ không thuộc về thế giới này, tràn đầy hỗn loạn cùng khí tức hủy diệt năng lượng, theo khe hở chỗ sâu tiêu tán mà ra, đem chung quanh nham thạch đều ăn mòn đến từ từ rung động. Lục Thừa nhìn trong tay cái này đã hoàn toàn từ bỏ chống lại con mồi hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Trò chơi nên kết thúc. Hắn bóp lấy ma tôn cái cổ tay, chậm rãi nắm chặt. Hắn chuẩn bị bóp nát cái này tên giả mạo cổ, sau đó đem thần hồn của hắn hoàn toàn rút ra, luyện hóa, nhìn xem bên trong đến cùng còn cất giấu nhiều ít thú vị bí mật. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp phát lực trong nháy mắt, đích, 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 một hồi trước nay chưa từng có, gấp rút tới cực điểm màu đỏ báo động âm thanh, không có dấu hiệu nào, tại trong đầu của hắn điên cuồng nổ vang. Kia là tới từ hệ thống, tối cao cấp bậc uy hiếp, không, là kỳ ngộ cảnh cáo. Cảnh cáo, kiểm tra tới không biết cao năng cấp thế giới tọa độ. Thế giới đấy nắm giữ mấu chốt năng lượng bản nguyên. Thế giới đấy nắm giữ đặc biệt hệ thống quy tắc. Thế giới đấy nắm giữ hải lượng khí vận. Hệ thống ước định có cực cao cấp đoạt giá trị. Đề nghị lập tức tiến hành tọa độ neo định. Lục Thừa động tác có chút dừng lại. Hắn nhìn trong tay cái này giống gà con như thế bị xách heo, vẻ mặt sinh không thể luyến chính mình trong mắt lóe lên không che giấu chút nào ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn lúc đầu chỉ là muốn nhìn xem cái này tên giả mạo có thể chơi ra hoa dạng gì, thuận tiện dọn dẹp một chút rác rưởi. Lại không nghĩ rằng nơi này còn có loại thu hoạch này. Hơn nữa tên phế vật này cũng rất giống, còn có chút tác dụng. Đem hắn ném vào, nhường hắn đi dò thám đường. Nóng lòng báo thù, tăng thực lực lên, như vậy nhất định không sai sẽ giống ở chỗ này như thế, thu thập thế giới bên trong đứng đầu nhất bảo vật, thậm chí là luyện giới. Vậy ngươi như thế ưa thích luyện, ngươi liền đi vào thay ta đem nó luyện a, đến lúc đó, hắn lại đem cái này không nghe lời ma niệm hóa thân hấp thu hết, lợi dụng tối đại hóa thuộc về là. Hắn tựa như một cái chuẩn bị đem ăn thừa xương cốt vứt bỏ mỹ thực ra, lại đột nhiên phát hiện, cái này căn cốt đầu, lại là một thành có thể mở ra hoàn toàn mới bảo khố đại môn chìa khóa. Lục Thừa hiện ra nụ cười trên mặt, một lần nữa hiện hiện. Chỉ là lần này, nụ cười kia bên trong, nhiều một tia tàn nhẫn, nhiều một tia nghiền ngẫm, càng mang theo một loại tức sắp mở ra mới trò chơi, thuần túy vui vẻ. Hắn chậm rãi, vung lòng ra bóp lấy ma tôn cổ tay. Một cỗ lực lượng vô hình, nhưng như cũng như là kiên cố nhất lồng giam, đem ma tôn gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, nhường hắn không thể động đậy. Lúc đầu muốn trực tiếp bóp chết ngươi, tránh khỏi ngươi đỉnh lấy mặt của ta ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Lục Thương ngạo mạn ung dung nói, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Hiện tại xem ra, ngươi cũng là còn có chút tác dụng. Ma Tôn không hiểu nhìn xem hắn, cặp kia tĩnh mịch đôi mắt bên trong, rốt cục xuất hiện một tia chấn động. Hắn không rõ, cái này ma quỷ lại muốn chơi cái gì mới hoa văn. Nhưng bản năng cầu sinh, nhường hắn giữ vững trầm mặc. Lục Thừa duỗi ra ngón tay, chỉ bên cạnh cái kia đạo đang không ngừng bặm mẹo, lóe ra u ám quang mang vết nứt không gian. Hắn cười hỏi, ngươi không phải muốn chạy trốn sao? Ma Tôn con ngươi trong nháy mắt thít chặt. Lục Thừa vươn tay, động tác ngạo lớn, vỗ vỗ Ma Tôn tấm kia cùng mình giống nhau như lúc mặt. Ngữ khí lại băng lãnh thấu xương. Tốt, ta đưa ngươi đi một nơi tốt. Vừa dứt tiếng, Lục Thừa không tiếp tục cho Ma Tôn bất kỳ cơ hội phản ứng. Hắn một phát bắt được Ma Tôn cổ áo, giống như là ném một khối làm cho người chán ghét rác rưởi như thế. Hung hăng đem hắn ném vào cái kia đạo sâu không thấy đáy, tràn đầy không biết cùng khí tức hủy diệt vết nứt không gian bên trong. Chương 475, bổ sung một chút năng lượng. Chương 475, bổ sung một chút năng lượng. Ma Tôn thân thể bị kia cố không thể kháng cự lực lượng ném ra ngoài, trong nháy mắt liền bị vết nứt không gian chỗ sâu kia hỗn loạn vô tự hắc ám thôn vệ, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia đạo nguyên bản bởi vì năng lượng đối kháng mà kịch liệt chấn động thế giới chi ngân, tại đã mất đi trong đó một cỗ năng lượng nguyên về sau, cũng thời gian dần qua, khôi phục bình tĩnh. Lục Thừa đứng tại khe hở biên giới, hiện ra nụ cười trên mặt hài lòng tới cực điểm. Hắn thậm chí còn đối với kia đã không có một hai khe hở, giống như là tại tiễn biệt một vị đi xa lão hữu giống như, phất phất tay. Thuận buồm xuôi gió, ta quan tiên phong. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại phát ra từ nội tâm vui vẻ. Nhớ kỹ nhiều tìm kiếm đường, đem đồ tốt tụ tập lại. Lục Thừa xoay người, không nhìn nữa cái khe kia một cái, dường như vừa rồi chỉ là tiện tay ném xuống một cái vô dụng rác rưởi. Ý thức của hắn chìm vào não hải, đối với hệ thống giả lập giao diện, hạ đạt chỉ lệnh. Hệ thống khóa chặt vừa rồi cái kia cao năng cấp thế giới tọa độ, duy trì liên tục truy tung mục tiêu sinh mệnh tín hiệu. Hệ thống màn sáng tại trước mắt của hắn chậm rãi triển khai. Mục tiêu tọa độ đã khóa chặt, đang tại kiến lập đơn hướng thời không neo điểm. Truy tung chương trình đã khởi động. Băng lanh máy móc thanh âm nhắc nhở, tinh chuẩn mà hiệu suất cao. Lục Thừa khóe miệng khơi gợi lên một vệt càng thêm nghiền ngẫm đường cong. Hắn tiếp tục hạ lệnh. Căn cứ vừa rồi năng lượng ba động, tính toán mục tiêu thế giới cùng thế giới hiện tại thời không tốc độ chạy trên lệnh. Giao diện hệ thống bên trên, vô số đại biểu lấy không biết phép tính dòng số liệu, bắt đầu như là thác nước điên cuồng lấp loé, tiến hành vô cùng phức tạp diễn toán. Lục Thừa kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lát, một cái rõ ràng kết quả hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Sơ bộ thời không tốc độ chạy đo lường tính toán. Mục tiêu thế giới cùng thế giới hiện tại thời gian tồn tại ẩn trọng tỷ chênh lệch, cụ thể tỷ lệ không biết, dự đoán chấn động phạm vi tại 10, 1 tới 15, 1 ở giữa. Gấp 10 tới 15 lần tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch. Lục Thừa nhìn thấy kết quả này, khóe miệng ý cười càng đậm. Ý vị này, chính mình ở cái thế giới này an an ổn ổn vượt qua một ngày, cái kia bị hắn xem như rác rưởi ném ra Ma Tôn, tại cái kia thế giới hoàn toàn mới bên trong, liền đã qua 10 ngày, thậm chí nửa tháng. Đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm, giao hệ máy gia tốc. Hắn có đầy đủ thời gian, nhường Ma Tôn cái này cẩn cụ chăm chỉ quan tiên phong tại cái kia không biết thế giới bên trong, thay hắn lội lôi, thay hắn khai quật cơ duyên, thay hắn đem tất cả nguy hiểm đều nhất nhất loại trừ. Sau đó, hắn lại tự mình giáng lâm, tiến hành cuối cùng, cũng là hoàn mỹ nhất thu hoạch. Nghĩ đến đây, Lục Thừa tâm tình liền biến đến vô cùng vui vẻ. Hắn thậm chí còn ngâm nga không thành giọng tiểu khúc, chuẩn bị rời đi cái này vứt bỏ khu mỏ gặm. Hắn phải nắm chắc thời gian. Đại khái đánh giá một chút, lấy Ma Tôn loại kia tính cách, mong muốn tại cái kia thế giới mới đứng vững gốc chân, đồng thời tích xúc tới đủ để cho hắn cảm thấy hứng thú lực lượng, đại khái là chỉ cần 3 ngày tầm đó. Chuyển đổi thành phía bên mình thời gian, cũng liền mấy giờ. Không thể cho hắn thời gian quá dài phát dục, cũng không cần thiết. Bất quá, mặc dù thời gian cấp bách, nhưng một chút cần thiết chuẩn bị, vẫn là không thể tỉnh. Lục Thừa thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa lúc, đã về tới Lục gia trang viên gian kia thủ vệ xâm nghiêm trong mật thất. Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở. Một giây sau, hắn khí tức cả người bắt đầu phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu. Một bộ phận tinh thuần đến cực điểm thần hồn cùng bản nguyên lực lượng, ở dưới sự khống chế của hắn, chậm rãi theo trong cơ thể của hắn tách rời mà ra, ở trước mặt của hắn, ngưng tụ thành một cái tản ra hào quang óng ánh kim sắc quang cầu. Không hề nghi ngờ, quá trình này đối với hắn mà nói tiêu hao rất nhiều, nhưng trên mặt của hắn lại không có bất kỳ cái gì vẻ mặt thống khổ, chỉ có tuyệt đối tỉnh táo cùng trường khống. Những này chuẩn bị, vô luận như thế nào đều muốn làm, vật liệu sớm đã chuẩn bị hoàn tất, thừa cơ hội này làm chính là, cũng phải nhờ có Ma Tôn xuất hiện, nhắc nhở hắn. Hắn vươn tay, theo mật thất nơi hẻo lánh một cái đặc chế vật chứa bên trong, lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong, từ vô số thiên tài địa bảo, hao phí hải lượng phản phái giá trị mới luyện chế thành chống không thể sát. Cố kia thể sát dung mạo, cùng hắn giống nhau như lúc, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Lục Thừa đem viên kia kim sắc quang cầu, chậm rãi theo vào chống không thể sát trong mi tâm. Quang mang đại tác, toàn bộ mật thất đều bị cái này chói mắt kim quang bao phủ. Làm quang mang tán đi lúc, cô kia nguyên bản không có chút nào sinh cơ chống không thể xác, chấm dãi, mở mắt. Một cái cùng Lục Thừa giống nhau như lúc đạo thân xuất hiện ở trong mật thất. Hắn hoạt động một chút tay chân của mình, cảm thụ được cỗ này toàn thân thể mới, trên mặt lộ ra cùng Lục Thừa bản nhân không có sai biệt, nụ cười nghiền ngẫm. Cái này đạo thân, cho dù chính mình không khống chế, cũng có được hắn chín thành ký ức cùng trí tuệ, là đủ để chấn áp trước mắt vị diện địa cầu tất cả địch nhân thực lực tuyệt đối. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta. Lục Thừa bản tôn nhìn trước mắt đạo thân, lạnh nhạt nói. Đạo thân nghe vậy, cười đến càng thêm sán lạn. Ta vẫn luôn là ngươi. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, tọa trấn Lục gia, xử lý tất cả sự vụ, bảo vệ tốt các nàng. Lục Thừa Bản Tôn ánh mắt xuyên thấu vách tường, rơi vào chủ biệt thự phương hướng. Đạo thân nhẹ gật đầu, ánh mắt cùng Lục Thừa Bản Nhân không khác, hoàn mỹ đóng vai lấy Lục Thừa Nhân vật này. Làm xong đây hết thảy, Lục Thừa Bản Tôn sắc mặt rõ ràng biến có chút tái nhợt. Hắn có thể cảm giác được chính mình bản nguyên lực lượng xuất hiện một tia thâm hụt. Mặc dù không ảnh hưởng thực lực, nhưng loại này hư nhược cảm giác nhường hắn rất không thoải mái. Hắn cần bổ sung một chút năng lượng. Lục Thừa không có chút nào do dự, quay người rời đi mật thất. Giờ phút này, Khương gia, Khương Liên gian phòng bên trong đang tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, như là hỏa diễm giống như nóng rực khí tức. Nàng khoanh chân ngồi mềm mại trên giường, hai mắt nhắm nghiền, ngay tại vận chuyển công pháp, ý đồ bình phục chính mình kia bởi vì Lục Thừa đủ loại mà biến có chút hỗn loạn tâm cảnh. Kẹt, phòng cửa bị đẩy ra. Lục Thừa thậm chí liền cửa đều chẳng muốn gõ, cứ như vậy nên ngang đi đến. Khương Liên đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia xinh đẹp mắt vượng bên trong nháy mắt giấy lên hai đóa lửa giận. Ngươi lại tới làm cái gì? Thanh âm của nàng băng lãnh, tràn đầy cảnh giác cùng không vui. Lục Thừa không có trả lời nàng, hắn chỉ là đi thẳng tới bên giường, sau đó tại Khương Liên kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, một tay lấy nàng từ trên giường chặn ngang ôm lấy. Lục Thừa, ngươi thả ta ra! Khương Liên kinh hô một tiếng, vô ý thức liền bắt đầu giãy giụa. Nàng muốn vận công phản kháng, nhưng thể nội cố lực lượng kia lại giống như là bị thứ gì chế trụ như thế, căn bản không nghe sai khiến. Chớ quấy rầy! Lục Thừa thanh âm mang theo vài phần không thể nghi ngờ bá đạo, cùng một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh. Hắn đem trong ngực còn đang không ngừng giãy giụa nữ nhân, trực tiếp ôm đến gian phòng khác một bên, cái tia xương mù lờ lờ, to lớn suối nước nóng phòng tắm bên cạnh. Vừa rồi tiêu hao có vẻ lớn, cần bổ sung một chút năng lượng. Lục Thừa trên mặt một lần nữa phủ lên bộ kia nụ cười nghiền ngẫm. Hắn nhìn xem trong ngực bởi vì xấu hổ giận dữ mà gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nữ nhân, cúi người, đem bờ môi tiến đến bên tai của nàng, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nhẹ nói: "Vừa vặn, cũng giúp ngươi đem thể nội kia cố không nghe lời hỏa khí, hoàn toàn sắp xếp như ý một chút." Nói xong, hắn không còn cho Khương Liên bất kỳ cơ hội phản kháng, ôm nàng, cùng nhau đi vào kia phiến ấm áp, đủ để hòa tan tất cả mờ mịt hơi nước bên trong. Chương 476, dũng giả. Chương 476, dũng giả. Ao suối nước nóng bên trong, hơi nước mờ mịt, đem mọi thứ đều bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Khương Liên cảm giác chính mình giống một lá phiêu phù ở trong nước cấm thuyền cô độc, toàn thân trên dưới không có một chút sức lực. Nàng chỉ có thể mặc cho cái kia bá đạo mà ác liệt nam nhân, đem một cô ôn hòa nhưng lại tràn đầy xâm lược tính lực lượng, độ nhập trong cơ thể của mình. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Một nửa là bị người hoàn toàn trưởng không xấu hổ giận dữ cùng bất lực. Một nửa khác lại là lực lượng giao hòa, thủy nũ tương dùng, nhường linh hồn nàng đều tại run sợ thoải mái dễ chịu cùng say mê. Hồi lâu, Lục Thừa mới chậm rãi buông lòng tay ra. Hắn nhìn xem trong ngực cái này đã hoàn toàn mềm hóa, gương mặt xinh đẹp đỏ đến có thể nhỏ ra huyết tuyệt sắc vưu vật, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tốt, hỏa khí không có. Hắn duỗi ra ngón tay, tại Khương Liên kia chân bóng như ngọc trên cằm nhẹ nhàng nhấc câu, ngựa khí ngạo lớn. Hiện tại, ngươi có thể nghỉ ngơi. Nói xong, hắn liền từ trong ôn tuyền đứng người lên, cũng không quay đầu lại, hướng phía bên bờ đi đến. Chỉ để lại Khương Liên một người, còn ngâm tại ấm áp trong suối nước, cảm thụ được trong thân thể kia cỗ trước nay chưa từng có, dịu dàng ngoan ngoãn mà lực lượng cường đại, cùng viên kia không bị khống chế, điên cuồng loạn động tâm. Lục gia trang viên, thủ vệ sâm nghiêm bên trong mật thất. Lục Thừa có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân hồn của mình cùng cái kia bị hắn ném vào vết nứt không gian ma tôn ở giữa, thành lập nên một đạo yêu ớt lại cực kỳ ổn định đơn hướng thời không neo điểm. Hắn tựa như một cái thả ra chó săn thợ săn, mặc dù nhìn không thấy chó săn thân ảnh, lại có thể rõ ràng cảm giác được nó chỗ đại khái phương vị, cùng nó kiếp như có như không sinh mệnh khí tức. Một trận hoàn toàn mới, càng thêm có thú trò chơi, tức sẽ bắt đầu. Lục Thừa khóe miệng khơi gợi lên một vẻ tràn đầy mong đợi đường cong. Hắn tâm niệm vừa động, trước mắt không gian bắt đầu kịch liệt vặn mèo, xoay tròn, cuối cùng hóa thành một cái tản ra hào quang óng ánh vòng xoáy. Hắn không có chút nào do dự, một bước bước vào trong đó. Quang mang lấp lóe, Lục Thừa thân ảnh hoàn toàn biến mất. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, cảnh tượng trước mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không còn là gian kia tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác băng lãnh mặt thất, mà là một mảnh tràn đầy nguyên thủy cùng kỳ huyễn sắc thái lớn đại sâm lâm. Che trời đại thụ che khuất bầu trời, mỗi một khỏa đều như là trong thần thoại kiến mục, cần hơn 10 người khả năng ôm hết. Kỳ dị dây leo quấn quanh ở trên cành cây, phía trên mở ra tản ra yêu đất hình quang kỳ lạ đóa hoa. Trong không khí tràn ngập một cỗ cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt, vô cùng tinh thuần, nhưng lại mang theo vài phần cùng dã cùng ngang ngược năng lượng. Lục Thừa hít vào một hơi thật dài, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Hắn nhắm mắt lại, khổng lồ thần thức như là vô hình thủy triều, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuyết tán ra đến, cảm thụ được cái này toàn thế giới mới phát tác cùng nhịp đập. Thế giới này phát tác so với địa cầu muốn sống gọn được nhiều. Ở chỗ này, hắn có thể cảm giác được chính mình kia bởi vì tách ra đạo thân mà hơi có vẻ thâm hụt lực lượng, đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng khôi phục. Càng quan trọng hơn là, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cái khác chính mình cái kia bị hắn xem như quan tiên phong ném vào tới ma tôn, đã ở cái thế giới này sinh động thời gian không ngắn. Căn cứ kia cố lưu lại khí tức cường độ cùng tiêu tán trình độ để phán đoán. Lục Thừa khóe miệng có chút dương lên. Nhanh một tuần á hiệu suất cũng không tệ lắm. Trong lòng của hắn cười thầm. Nhường ta xem một chút, vị này cần cù chăm chỉ quan tiên phong, đều chuẩn bị cho ta thứ gì ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn không còn lưu lại, mở rộng bước chân, hai tay cắm trong túi, nhàn nhã hướng phía rừng rậm chi đi ra ngoài. Đi ra rừng rậm, ánh mắt rộng mở trong sáng. Một cái tràn đầy thời trung cổ phong cách thôn trang xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chất gỗ hàng rào, cỏ tranh nóc nhà, tảng đá đắp lên vách tường, mọi thứ đều lộ ra như vậy cổ pháp mà yên tĩnh. Nhưng mà, phần này yên tĩnh lại bị một loại cực không hài hòa bạo lực mỹ học hoàn toàn đánh vỡ. Toàn bộ thôn trang tựa như là bị vòi rồng tứ ngược qua đồng dạng, một mảnh hỗn độn. Cửa thôn chất gỗ hàng rào bị người từ giữa đó mạnh mẽ xé mở một lỗ to lớn, đứt gãy cọc gỗ thất linh bát lạc rơi lả tả trên đất. Trong thôn đồng ruộng bên trong, một đạo dài đến mấy chục mét, sâu không thấy đáy to lớn khe rãnh, như là đại địa vết sẹo, giữ tợn vắt ngang ở nơi đó, nhìn kia vết tích, giống như là to lớn gì lợi khí sẽ qua. Cách đó không xa chuồng heo, toàn bộ lều đỉnh đều bị lật ngược, mấy cái may mắn còn sống sót heo con, đang hoảng sợ tại trên mặt đất bên trong bốn phía tán loạn, phát ra thở hổn hển rên rỉ. Lục Thừa nhìn trước mắt cái này quen thuộc mà xa lạ cảnh tượng, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm nghiền ngẫm. Loại này đơn giản, thô bạo, không giảng đạo lý, nhưng lại tới một mức độ nào đó tuần hoàn theo một loại nào đó nguyên tắc phá hư phương thức. Ngoại trừ cái kia vị đang cố gắng tẩy trắng ma tôn phân thân, còn có thể là ai? Đúng lúc này, một cái ngay tại cửa thôn chơi bùn, nhìn bất quá 7-8 tuổi hài đồng, ngẩng đầu, thấy được đang từ trong rừng rậm đi ra Lục Thừa. Trên mặt hắn ngây thơ, trong ngay mắt bị cực hạn sợ hãi thay thế. A! Một tiếng thê lương tới đổi giọng thét lên, phá vỡ thôn trang yên tĩnh. Ma quỷ! Là tên ma quỷ kia trở về. Hai đồng lộn nhào hướng lấy thôn chỗ sâu chạy tới, một bên chạy, một bên phát ra hoảng sợ kêu khóc. Tiếng kêu của hắn giống như là một quả đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Nguyên bản còn tại các tử trong nhà bận rộn các thôn dân, nghe được tiếng thét chói tai này, nguyên một đám như là chim sợ cảnh cong, nhao nhao từ trong nhà bật ra. Khi bọn hắn nhìn đến đứng tại cửa thôn, cái kia cùng vài ngày trước cái kia ác ma dáng dấp giống nhau như lúc nam nhân lúc, trên mặt mọi người đều lộ ra cực hạn sợ hãi cùng phẫn nộ. Là hắn, chính là hắn, ác ma này, hắn lại trở về. Hắn lại muốn tới phá hư gia viên của chúng ta. Các thôn dân thét chói tai vang lên, kêu khóc, nhao nhao cơ lấy bên người thảo xiên, quốc, thậm chí là tảng đá, lại bởi vì kia sâu tận xương thủy sợ hãi, mà co rúm lại lấy không dám lên trước. Bọn hắn chỉ có thể xa xa, dùng một loại đã phẫn nộ lại sợ hãi ánh mắt, nhìn chằm chằm Lục Thừa. Lục Thừa nhìn trước mắt bọn này xúc động phẫn nộ nở tờ cờ trong nháy mắt liền hiểu. Có ý tứ. Hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại cảm thấy trận này trò chơi, biến càng thêm có thú vị. Ngay tại cái này dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng thời điểm. Ông, một đạo thánh khiết ấm áp kim sắc của sáng, không có dấu hiệu nào, từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn rơi vào Lục Thừa cùng thôn dân ở giữa. Quang mang tán đi, một chi bốn người tiểu đội, như là sân khấu kịch nhân vật chính đồng dạng, lấy một loại cực kỳ hoa lệ mà phong tao tư thế, xuất hiện ở cửa thôn. Cầm đầu là một cái tóc vàng mắt xanh, tướng mạo anh tuấn, người mặc một bộ lập lòe tỏa sáng áo giáp màu bạc, tay nắm một thanh tản ra yêu ớt kim quang một tay trường kiếm nam nhân. Trên mặt của hắn treo tự tin mà dương quang nụ cười, mỗi một cái lỗ chân lông đều tản ra ta là nhân vật chính mạnh đại khí chàng. Ở phía sau hắn còn đi theo ba vị dung mạo, dáng người đều là đỉnh cấp nữ tính đồng bạn. Một cái, người mặc hỏa hồng sắc pháp sư bảo, đem cái kia nóng nảy nóng bỏng dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, mang trên mặt mấy phần cao ngạo cùng không kiên nhẫn. Một cái, thân mang nặng nề màu trắng bạc giáp bọc toàn thân giáp, chỉ lộ ra một trương băng lãnh tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, ánh mắt sắc bén như đao, cầm trong tay một thanh to lớn trường thương kỵ sĩ. Còn có một cái, thì mặc một thân trắng đoán mục sư trường bào, trong ngực ôm một cây khảm nạm lấy thủy tinh pháp trượng, ánh mắt rụt rè, giống một cái bị hoảng sợ nai con, trốn ở hai tên đồng bạn sau lưng. Cái này kinh điển phối trí, giá tao bao đăng tràng phương thức. Lục Thừa khoe miệng khơi gợi lên một vẻ hiểu rõ độ cong. Thế giới này thiên mệnh chi tử tới. Quả nhiên, những thôn dân kia khi nhìn đến chi tiểu đội này xuất hiện trong nháy mắt, trên mặt kia phần sợ hãi cùng phẫn nộ, lập tức liền bị sống sót sau hai nạn vui mừng như điên thay thế. Là dũng giả đại nhân, là dũng giả A A Dông đại nhân đến. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Được xưng A A Dông tóc vàng dũng giả, nghe các thôn dân reo hò, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Hắn xoay người đối với các thôn dân, tiêu sái phất phất tay, thưởng thụ lấy cái này như là anh hùng trở về giống như ủng hộ. Sau đó, hắn mới chậm rãi quay đầu, đưa ánh mắt về phía Lục Thừa. Hắn bày ra một cái tự nhận là đẹp trai nhất tư thế, đem trong tay thánh kiếm xa xa chỉ hướng Lục Thừa, dùng cái kia tràn đầy tinh thần trọng nghĩa âm thanh vang dội, cao giọng quát: "Bất luận ngươi là ai, ngươi việc gác dừng ở đây rồi, lập tức thúc thủ chịu trói, tiếp nhận ta thẩm phán." Nhưng mà, Lục Thừa lại ngay cả một ánh mắt đều chẳng muốn cho hắn. Ánh mắt của hắn có chút hăng hái, ở đằng kia ba vị phong cách khác nhau, lại giống nhau tú sắc khả san nữ tính đồng đội trên thân, từng cái đảo qua. Theo nóng bỏng nữ pháp sư, tới băng lãnh nữ kỵ sĩ, lại đến cái kia rụt rè nữ mục sư. Ánh mắt kia không mang theo bất kỳ dục vọng, lại mang theo thuần túy, như là giám thưởng nhà đang thưởng thức tuyệt thế chân phẩm giống như hào hứng cùng nghiền ngẫm. Cái này tràn đầy xâm lược tính ánh mắt, nhường ba vị nữ tính đều cảm nhận được một hồi không hiểu tim đập nhanh cùng khó chịu. Vị kia thần sắc băng lãnh tuyệt mỹ nữ kỵ sĩ, càng là đôi mi thanh tú nhăn lại, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nàng thấy Lục Thừa cũng dám lớn mật, lập tức tiến lên một bước, đem trong tay trường thương kỵ sĩ nặng nề mà hướng trên mặt đất dừng lại, phát ra một tiếng trầm muộn đông vang. Ác đồ, chớ có vô lễ. Thanh âm của nàng băng lãnh, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, tràn đầy cảnh cáo ý vị. Lục Thừa rốt cục đem ánh mắt theo kia ba vị tú sắc khả san chiến lợi phẩm trên thân rời trở về. Hắn nhìn về phía cái kia còn duy trì cầm kiếm trước chỉ tư thế, trên mặt đã bởi vì bị không nhìn mà có chút phẫn nộ dũng giả A A Dông. Giang tay ra, trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu lộ. Sau đó, thở dài. Ai các ngươi nhận là người? Hắn chỉ mặt mình, trong giọng nói tràn đầy chân thành cùng bi thống. Cái kia khắp nơi làm phá hư, nhưng thật ra là ta mất khống chế ác niệm. Ta đang vì đuổi bắt hắn, mới lại tới đây. Chương 477, xin các ngươi giám thị ta. Chương 477, xin các ngươi giám thị ta Lục Thừa lần giải thích này, làm cho cả cảnh tượng lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Dũng giả A A Tông cùng phía sau hắn ba vị bạn gái đều dùng một loại nhìn đồ đần giống như ánh mắt nhìn xem hắn. Ngay cả những cái kia vừa mới còn đối với hắn tràn ngập sợ hãi cùng phẫn nộ thôn dân, giờ phút này cũng đều ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời quên tiếp tục gọi mắng. Ác niệm, còn hóa thân. Trước hết nhất đánh vỡ phần này yên tĩnh là cái kia người mặc hỏa hồng sắc pháp sư bảo, dáng người bốc lửa nữ nhân. Nàng gọi Phi Ân ạ, là chi này dũng giả tiểu đội bên trong thủ tịch pháp sư, tính cách cũng như nàng nắm trong tay hỏa diễm nguyên tố đồng dạng, nóng nảy, trực tiếp, không che giấu chút nào. Phi Ân ạ hai tay ôm ở trước ngực, kiêu ngạo nhân đường cong bị đè ép ra một cái kinh tâm động phách đường cong. Nàng khinh thường nhìn từ trên xuống dưới Lục Thừa, môi đỏ câu lên một vệt mỉa mai độ cong. Loại này ba tuổi đứa nhỏ cũng sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ, ngươi là đang đùa chúng ta sao? Vẫn là nói, ngươi cảm giác cho chúng ta nhìn rất ngu. Lục Thừa nghe vậy, không có sinh khí, cũng không có phản bác. Hắn chỉ là chậm rãi quay đầu, đưa ánh mắt về phía Phi Ân ạ. Trên mặt hắn biểu lộ, trong khoảnh khắc đó, biến đến vô cùng buồn rầu, thậm chí còn mang theo có chút u buồn cùng thống khổ. Cặp kia thâm thúy đôi mắt, dường như gánh chịu vô tận tuế nguyệt cùng tang thương, thấy Phi Ân ạ tâm, không hiểu để loạn nhảy nửa nhịp. Đây là ta bẩm sinh nguyên rủa. Lục Thừa thanh âm trầm thấp, mang theo một loại nhường lòng của nữ nhân nát tự tính. Là ta nhất định phải gánh vác hắc ám. Có đôi khi, nó sẽ tránh thoát ta trói buộc, làm hại thế gian. Mỗi một lần, ta đều chỉ có thể đi theo phía sau của nó, tận hết sở năng của ta, đi đền bù nó phạm vào sai lầm. Kỹ xảo của hắn không có thể bắt bẻ, mỗi một chữ, mỗi một cái âm tiết đều tràn đầy chân tình thực cảm giác. Kia phần nguồn gốc từ sâu trong linh hồn bi thương tinh chuẩn đánh trúng vào ở đây ba vị nữ tính trong lòng mềm mại nhất địa phương. Lòng của các nàng đều không tự chủ được, cảm nhận được một chút, không hiểu đau lòng. Nhất là kia cái đứng tại đội ngũ phía sau cùng, một mực rụt rè, mặc trắng đoán mục sư trưởng bảo nữ hải. Nàng gọi Sệ Dạ Phi Na, là trong đội ngũ trị liệu người, cũng là trong mọi người, thiện lương nhất, đơn thuần nhất một cái. Nàng nhìn xem Lục Thừa kia bi thương bên mặt, trong lòng tràn đầy đồng tình. Sệ Dạ Phi Na cẩn thận từng ly từng tí đi đến dũng giả A A Dông bên người, nhẹ nhàng kéo hắn một cái góc áo, nhỏ giọng nói rằng: "A A Dông ca ca, hắn nhìn không giống như là người xấu. Khí tức của hắn mặc dù cường đại, nhưng cũng không tà ác." Lục Thừa khẽ mắt liếc qua, thoáng nhìn một màn này, trong lòng cười thầm. Hắn hệ thống, sơ tại dũng giả tiểu đội đang chàng trong nháy mắt, cũng đã đem mấy người này nội tình phân tích đến rõ rõ ràng ràng. Dũng giả A A Đông, thế giới này hoàn toàn xứng đáng thiên mệnh chi tử khí vận chi nồng hậu dày đặc, thậm chí so lúc trước hắn gặp phải chỗ có nhân vật chính cộng lại còn cường thịnh hơn. Mặc dù không có hệ thống, nhưng năng lực của hắn so hệ thống càng thêm biến thái. Trời sinh huyết mạch dũng giả nhường hắn đối tất cả nữ tính đều có được thiên nhiên, hàng chí quang hoàn giống như lực hấp dẫn. Mà trong tay hắn cái kia thanh cái gọi là thánh kiếm càng là kèm theo các loại nhân vật chính bất tử định luật cùng tuyệt cảnh lật bàn không hợp tối thường đặc hiệu. Về phần hắn sau lưng ba vị này nữ tính, nóng nảy liệt diễm pháp sư Phi Ân ạ, băng lãnh tuyệt mỹ nữ kỵ sĩ Iron, còn có cái này thuần khiết thiện lương nhỏ mục sư Sệ Dạ Phi Na, không hề nghi ngờ đều là thế giới này vì hắn thâm định hậu cung thành viên. Lục Thừa mục tiêu rất đơn giản, đem cái này thiên mệnh chi tử đáng tự hào nhất hậu cung biến thành chính mình hậu hoa biên, ép khô trên người hắn mỗi một phần giá trị. Dũng giả A A Tông nghe Sệ Dạ Phi Na lời nói, lại nhìn một chút bên cạnh Phi Ân ạ cùng Iron kia có chút dao động vẻ mặt, trong lòng còi báo động đại tác. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nam nhân trước mắt này cực kỳ nguy hiểm. Đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch dũng giả, đối đồng loại thiên địch bản năng trực giác. Nhưng hắn không thể lùi bước, nhất là tại chính mình bạn gái trước mặt. A A Dông cương ép duy trì lấy chính mình anh minh thần võ dũng giả người thiết lập, hắn cho rằng loại này cảm giác nguy hiểm, rất có thể cũng cùng cái kia cái gọi là ác niệm có quan hệ. Cái kia ác niệm rất có thể là muốn đi nhúng chàm trong truyền thuyết ma vương lưu lại di sản. Hắn tuyệt đối không thể nhường thế giới này lại xuất hiện một cái mới ma vương. Vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tương lai hậu cung kiến thiết kế hoạch. Càng quan trọng hơn là, hắn đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Ở cái thế giới này, ngoại trừ cái kia đã bị hắn tự tay chém giết ma vương, vẫn chưa có người nào có thể ở hắn thanh này thanh kiếm phía dưới sống qua ba chiêu. Không bằng trước lợi dụng tên trước mắt này giải quyết hết cái kia cái gọi là ác niệm, lại liền hắn cùng một chỗ thu thập hết. Nghĩ tới đây, A A Dông trong lòng kia phần cảnh giác liền bị tự tin mãnh liệt thay thế. Nói miệng không bằng chứng, A A Dông đem trong tay thanh kiếm chỉ về phía trước, bày ra một cái hắn tự nhận là nhất vai hùng tư thế. Nếu như ngươi nói là sự thật, vậy ngươi ác niệm hóa thân hiện ở nơi nào? Lục Thừa nghe vậy, trên mặt bi thương chi sắc càng đậm. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía xa xa, kia phiến liên miên bất tuyệt quần sơn. Đó chính là ma tôn rời đi phương hướng. Nó cảm ứng được ta đến, đã trốn. Lục Thừa trong thanh âm tràn đầy tự trách. Mục tiêu của nó là trong truyền thuyết ma vương lưu lại di sản. Nó muốn mượn kia phần lực lượng, hoàn toàn tránh thoát khống chế của ta, thành là chân chính ma thần. Lục Thừa trong lòng lại đang âm thầm bật cười. Một cái khác ta, quả nhiên rất thượng đạo, đều không cần ta dẫn đạo, trực tiếp liền chạy theo cuối cùng bột kho trang bị đi. Cần cù chăm chỉ, thật sự là ta tốt quan tiên phong. Đứng ở một bên băng sơn nữ kỵ sĩ Ý Đồn vẫn như cũ duy trì tuyệt đối cảnh giác. Nàng cặp kia sắc bén đôi mắt như là chim ưng đồng dạng gắt gao tập trung vào Lục Thừa, dường như muốn từ trên người hắn tìm ra dù là một tơ một hào sơ hở. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ý Đồn thanh âm băng lãnh như là trong tay nàng trường thương kỵ sĩ. Đây hết thảy rất có thể chỉ là ngươi vì thoát thân hoang ngôn. Lục Thừa chậm rãi quay đầu nhìn xem nàng tấm kia viết đầy hoài nghi cùng cảnh giác tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Trên mặt của hắn lộ ra một cái mang theo tự dễ cùng bất đắc dĩ cười khổ. Các ngươi đương nhiên có thể không tin ta. nhưng mục tiêu của chúng ta là nhất trí, không phải sao? Ta muốn tiêu diệt ta ác niệm, mà các người muốn ngăn cản lại xuất hiện mới ma vương. Hắn dừng một chút, thanh âm biến đến vô cùng chân thành, cặp kia thâm thúy đôi mắt dường như ẩn chứa vô tận sao trời, để cho người ta nhìn lên một cái liền không nhịn được muốn trầm luân trong đó. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Xin các ngươi dám thị ta. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua ở đây ba vị nữ tính. Ánh mắt kia bên trong không có a lông loại kia giá rẻ, tràn đầy hormone khí tức vương bá chi khí. Đó là một loại kinh nghiệm vô tận tang thương về sau lạnh nhạt, cùng trưởng không tất cả tự tin. Là một loại nhường nữ nhân nhìn lên một cái liền sẽ không nhịn được muốn đi tìm kiếm, đi tìm hiểu, thậm chí đi chinh phục, chí mạng mị lực. Tam nữ nhịp tim tại thời khắc này đều không tự chủ được loạn nửa nhịp. Các nàng lần thứ nhất cảm thấy, thì ra nam nhân có thể có độc đặc như thế mị lực. Thì ra một người đàn ông ánh mắt thâm thúy cùng tang thương khí chất, xa so với a lông loại kia dương quang sáng sủa nụ cười, càng làm cho các nàng hơn cảm thấy tâm động. A lông cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình kia mọi việc đều thuận lợi, nhân vật chính quang hoàn tại trước mặt người đàn ông này dường như mất hiệu lực. Hắn biết mình không thể lại để cho nam nhân này nói nữa. Tốt. A lông quyết định thật nhanh, tiến về phía trước một bước, đem ba vị bạn gái ngăn khuất phía sau mình, dùng một loại biểu thị công khai chủ quyền dáng vẻ, gật đầu đồng ý. Hắn đem trong tay thanh kiếm nặng nghề mà hướng trên mặt đất cắm xuống, kiếm trên người tán phát ra ánh sáng màu hoàng kim, đem mặt của hắn chiếu rọi đến thần thánh mà uy nghiêm, đồng thời cũng sẽ chúng nữ tâm thần kéo về. Nhưng nhất cử nhất động của ngươi đều đem tại chúng ta giám thị phía dưới. Nếu như ngươi có bất kỳ dị động, ta thanh này thanh kiếm không chút lưu tình. Chương 478, cái này cũng có thể đổi tới. Chương 478, cái này cũng có thể đổi tới. Dũng giả đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, đến tiến một bước thăm dò Lục Thừa nội tình. Đúng lúc này, a, một tiếng thê lương thét lên, không có dấu hiệu nào, theo đỉnh đầu của mọi người trên không đột nhiên nổ vang. Tiếng thét chói tai này như là bình mã sấm sét, nhường ở đây trái tim tất cả mọi người đều đột nhiên co lại. Các thôn dân vô ý thức ôm đầu, tưởng rằng ác ma kia đồng bọn lại tới hạ xuống cái gì mới tai nạn. Dũng giả a tông cùng phía sau hắn ba vị bạn gái thì là ngay đầu tiên đồng loạt ngẩng đầu, đem ánh mắt cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Bầu trời xanh thẳm bên trong, một cái màu đen điểm nhỏ đang lấy một loại trái với định luật vật lý tốc độ nhanh chóng phóng đại. Kia là một người, một cái hơi có vẻ thân ảnh tiểu tiểu, nàng tứ chi trên không trung loạn xạ quơ, miệng bên trong còn đang phát ra ý nghĩa không rõ, hoảng sợ thét lên. Kia, đó là cái gì? Mục sư Sệ Dạ Phi Nạ trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Lục Thừa cũng ngẩng đầu lên, hắn nhìn xem cái kia thân ảnh quen thuộc, nhìn xem kia thân có chút quen thuộc quần áo, trên mặt biểu lộ cũng cứng một cái chớp mắt. Mọi người ở đây ngây người ngắn ngủi trong vài giây, cái thân ảnh kia đã từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Mục tiêu của nàng vô cùng tinh chuẩn. Phanh, một tiếng trầm muộn tiếng vang, bạch chỉ cả người như là thiên thạch vũ trụ đồng dạng, vô cùng tinh chuẩn, một đầu đâm vào cửa thôn cái kia dùng để chất đống ra súc đồ ăn to lớn cỏ khô đống bên trong. Vụn cỏ bay tán loạn, bụi đất nổi lên bốn phía, toàn bộ đống cỏ khô bị nện ra một cái cự đại hình người cái hố nhỏ. Chung quanh mấy cái ngay tại nhàn nhã kiếm ăn gà mái bị biến cố bất thình lình dọa đến khanh khách gọi bậy, bay mẹ cánh chạy tứ phía. A Đông trong lòng còi báo động đại tác, hắn đem ba vị bạn gái hộ tại sau lưng, trong tay thánh kiếm lần nữa giơ lên, khắp khuôn mặt là như lâm đại địch nghiêm trọng. Người nào? Đi ra! A Đông thanh âm to, mang theo chính nghĩa uy nghiêm. Đống cỏ khô bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ có mấy cây lông gà trên không trung ung dung đánh lấy xoáy, chậm rãi bay xuống. Ngay tại A Đông kiên nhẫn sắp hao hết, chuẩn bị trực tiếp một phát thánh quang chạm bộ tới, nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái thời điểm. Đống cỏ khô động, một cái tay nhỏ theo đống cỏ khô đỉnh khó khăn đưa ra ngoài. Ngay sau đó, một cái đầu đầy bụi đất từ bên trong ló ra, chính là bạch chỉ. Nàng lung lay có chút choáng váng đầu, đem miệng bên trong ngậm một cây cỏ khô nhổ ra, sau đó dùng cả tay chân theo cái kia bị nàng đập ra trong hố lớn chật vật bỏ lên đi ra. Nàng ngẩng đầu một cái, liền thấy được cách đó không xa có chút hăng hái mà nhìn mình thân ảnh quen thuộc. Bạch chỉ đại não đứng máy không chấm một giây. Nàng nhớ được bản thân rõ ràng là tại Lục Gia Trang Viên bên trong, nam ngựa hưởng thụ xa hoa sinh hoạt. Sau đó, liền nhận được hệ thống ban bố nhiệm vụ khẩn cấp. Lại sau đó, nàng liền bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng, trực tiếp cuốn vào một cái ngũ quang thập sắc đường hầm không thời gian. Đợi nàng lần nữa khôi phục ý thức lúc, người liền đã ở giữa không trung bật rơi tự do. Nàng còn cho là mình là xuyên việt tới cái gì thế giới mới, lại có thể mở ra một đoạn hoàn toàn mới, đấu chi đấu dũng vai ác chiến lược hành trình. Có thể nàng không nghĩ tới, vừa mở mắt, nhìn thấy lại còn là chương này nàng không muốn nhìn thấy nhất, muốn ăn đòn mặt. Một cố khó nói lên lời bị quất, trong nháy mắt xông lên nàng đỉnh đầu. Chó Lục Thừa. Nàng rôi ra ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng Lục Thừa, bắt đầu gào thét. Ngươi trộm lén trốn đi cũng không nói một tiếng, khẳng định là muốn làm gì không muốn người biết chuyện xấu. Ngươi cái này tên đại bại hoại, đem tất cả mọi người ném trong nhà mặc kệ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lục Thừa nhìn xem nàng bộ kia tức hồn hển bộ dáng khả ái, bất đắc dĩ, nhấc tay viện chặt chán của mình. Quả nhiên, Dũng giả A Đông đang nghe Bạch Chỉ lần này lên ăn sau, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt lần nữa biến hóa. Là hắn biết nam nhân này không phải vật gì tốt. Nhìn, ta liền nói hắn là lường gạt. A Đông trong tay thanh kiếm lần nữa chỉ hướng Lục Thừa, kiếm trên người tán phát ra ánh sáng màu hoàng kim, bởi vì vì chủ nhân phẫn nộ mà biến càng thêm hừng hực. Hắn mới vừa nói những cái kia tất cả đều là hoang ngôn. Phía sau hắn ba vị bạn gái nhìn về phía Lục Thừa, ánh mắt cũng trong nháy mắt theo vừa rồi đồng tình cùng lung lay biến trở về lúc đầu cảnh giác cùng địch ý, mắt thấy một trận đại chiến liền phải hết sức căng thẳng. Bạch chỉ trong đầu băng lãnh màn sáng hệ thống ứng thanh mà sáng. Thế giới mới, hành trình mới, túc chủ mời lại một lần nữa, vì yêu cùng chính nghĩa, thất bại thiên mệnh đại phản phái âm như a. Thần cấp lựa chọn hệ thống đã khởi động, mời túc chủ làm ra lựa chọn. Tuyển hạng 1, trước mặt mọi người bạch trần lục thừa thân phận chân thật, nhường thế giới khác dũng giả nhận rõ diện mục thật của hắn, tới liên thủ cộng đồng đối kháng đại phản phái. Ban thưởng xương hào chính nghĩa đồng bạn điểm hệ thống 1000. Tuyển hạng 2, không nói lời gì, lập tức đối lục thừa phát động công kích, dùng thực lực cường đại hướng ở đây chỗ có người chứng minh ngươi cùng vai ác thế bất lưỡng lập quyết tâm. Ban thưởng kỹ năng thánh quang xung kích điểm hệ thống 5000. Tuyển hạng 3, cái khó lo cái khôn, ngụy trang thành lục thừa thất lạc nhiều năm, thiện lương chính trực muội muội, lấy thân tình cảm hóa làm lý do, tranh thủ dũng giả tiểu đội đồng tình cùng tín nhiệm, đánh vào địch nhân nội bộ. Ban thưởng đặc thù đạo cụ ảnh hậu bản thân tu dưỡng, có thể hoàn mỹ đóng vai bất kỳ nhân vật, duy trì liên tục 10 phút, điểm hệ thống 2000. Bạch Trần lục thừa, nói đùa cái gì, chỉ bằng mấy người này nhìn liền không quá thông minh, thế giới khác thổ dân coi như biết lục thừa là vai ác, lại có thể đem hắn thế nào? Cuối cùng còn không phải đến dựa vào chính mình, trực tiếp động thủ, nhìn đều không cần nhìn. Càng nghĩ vẫn là cái thứ ba tuyển hạng, không phải liền là diễn kịch sao? Cái này nàng chuyên nghiệp a. Bạch chỉ không chút do dự ở trong lòng chọn ra lựa chọn, ta tuyển ba. Lựa chọn thành công, đặc thù đạo cụ ảnh hậu bản thân tu dưỡng đã cấp cho, hiệu quả đã khởi động. Theo hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, trước một giây toàn thân trên dưới của nàng đều tản ra ta muốn liều mạng với ngươi táo bạo khí tức, một giây sau trên mặt nàng tất cả phẫn nộ, tất cả không cam lòng, tất cả ủy khuất đều trong nháy mắt này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại làm cho lòng người nát đau lòng. Hốc mắt của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong nháy mắt liền đỏ lên, nước mắt tại hốc mắt của nàng bên trong điên cuồng xoay một vòng muốn rơi không xong. Bộ dáng kia ta thấy mà yêu ca, một tiếng thê lương bi thương mang theo lòng chua xót kêu khóc theo trong miệng của nàng bộc phát ra. Tất cả mọi người ở đây bao quát lục thừa đều bị nàng bất thình lình trở mặt tuyệt kỹ chấn trụ. Dũng giả a a tông câu kia sắp thốt ra, mọi người cùng nhau xông lên chém chết cái này cái lửa gạt mạnh mẽ cắm ở trong cổ họng nửa đời. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia trước một giây còn đối với mình trong mắt lừa đảo chửi ầm lên, một giây sau liền khóc đến lê hoa đái vũ nữ hải, cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Mà Bạch Chỉ đã bắt đầu nàng kia Oscar ảnh hậu cấp bậc biểu diễn. Nàng giang hai cánh tay, mang theo một cỗ nồng đậm bụng cỏ vị, hướng phía lục thừa phương hướng, thẳng tắp bắt tới. Tại tất cả mọi người kinh ngạc tới cực điểm trong ánh mắt, Bạch Chỉ giống một quả ra khỏi nòng đạn tháo, một đầu đâm vào lục thừa trong ngực. Nàng giơ ra hai tay, gắt gao ôm lấy lục thừa eo, đem chính mình cái đầu nhỏ thật sâu chôn ở trong bộ ngực của hắn, sau đó, lên tiếng khóc lớn. Ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ô ô ô, ngươi sao có thể một người chạy đến loại địa phương này đến? Ngươi có biết hay không ta có lo lắng nhiều ngươi. Ngươi mau cùng ta về nhà a, đừng lại chấp mê bất ngộ. Ba ba mụ mụ đều rất nhớ ngươi. Chúng ta không thể không có ngươi a. Nàng một bên khóc, một bên dùng nàng kia dính đầy vụn cỏ cùng cho bụi cái đầu nhỏ, tại lục thừa kia thân sạch sẽ trên quần áo, điên cuồng cọ lấy. Lục thừa cảm thụ được trong ngực xúc cảm mềm mại kia, cùng kia cố bay thẳng xoắn mũi, hỗn hợp có thiếu nữ mùi thơm cơ thể, có khô vị, còn có nhàn nhạt tức gà vị phức tạp khí tức. Nha đầu này không đi làm diễn viên, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Hắn buông tay, nhẹ nhàng vỗ Bạch Chỉ phía sau lưng. Bạch Chỉ, sao ngươi lại tới đây, nơi này quá nguy hiểm, ngươi không nên tới. Hắn dừng một chút, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, mới từ trong cổ họng gạt ra câu kia mấu chốt nhất lời kịch. Cà ca đã không quay đầu lại được. Lần này đối thoại, cái này cảnh tượng, nhưng đứng ở một bên dũng giả tiểu đội hoàn toàn động. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nhìn trước mắt cái này ra cảm động sâu vô cùng, huynh muội tình thâm khổ tình vợ kịch, cảm giác chính mình tăng quan đang bị phản phục đổi mới. Lục Thừa ôm trong ngực còn tại thương tâm gần chết Bạch Chỉ, khóe mắt quét nhìn, liếc qua bên cạnh mấy cái kia nhân vật chính. Đối lấy bọn hắn, lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ. Ánh mắt kia, phản phất tại nói, "Xem đi, đây chính là vận mệnh của ta. Đây chính là ta nhất định phải gánh vác, không thể thoát khỏi nguyền rủa." Chương 479, Hoài nghi hạt giống chương 479, Hoài nghi hạt giống dũng giả A A Long nhìn trước mắt cái này ra có thể xưng không hợp thói thường huynh muội trùng phùng ngợ kịch, cảm giác đầu óc của mình giống như là bị một vạn con gỗ lìn dùng tay gỗ mạnh mẽ gõ qua, ông tác hưởng. Làm các ngươi cười cho rồi. Cái này là muội muội của ta, Bạch Chỉ. Nàng không hiểu chuyện, cho các ngươi thêm phiền toái. Lục Thừa trong giọng nói mang theo vừa đúng ngày nấy, cùng một chút đối muội muội yêu mến. A A Long nhìn trước mắt cái này hai huynh muội, trong lòng cảnh giác cũng hơi có giảm xuống. Hắn mặc dù vẫn như cũ cảm thấy cái này gọi Lục Thừa nam nhân rất nguy hiểm, nhưng bây giờ nhiều một cái nhìn tay chói gà không chặt, chỉ biết là khóc sức mướt tiểu nha đầu. Đây quả thực là đưa tới cửa con tin. Một cái hoàn mỹ có thể dùng đến kiềm chế cái này thần bí nam nhân công xiềng. A A Long háng giọng một cái, một lần nữa bày ra hắn bộ kia chính nghĩa lẫm nhiên dũng giả phái đoàn. Đã như vậy, vậy thì cùng lên đường a. Hắn đem trong tay thánh kiếm thu hồi vỏ kiếm, ngữ khí không thể nghi ngờ. Ngược lại, chúng ta cũng muốn đi truy tra cái kia cái gọi là ác nghiệm. Muội muội của ngươi, liền từ chúng ta tới bảo hộ. Mà ngươi, nhất định phải thời điểm chờ tại tầm mắt của chúng ta bên trong. Cứ như vậy, một chi thành phần phức tạp, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thảo phạt tiểu đội chính thức thành lập. Bọn hắn bước lên đầu kia thông hướng di tích ma vương, tràn đầy bất ngờ cùng hung hiểm hành trình. Trên đường đi, Bạch Chỉ hoàn mỹ đóng vai lấy một cái ngốc bạch ngọt muội muội nhân vật. Nàng một tấc cũng không rời cùng tại Lục Thừa bên người, thỉnh thoảng liền chảnh chảnh góc áo của hắn. Ngươi lại không thành thật khai báo, tới đây làm gì, có tin ta hay không ban đêm vụng trộm cho ngươi hạ thuốc sổ? Nàng thấp giọng, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Lục Thừa nghiêng đầu, đối với nàng lộ ra một cái dịu dàng nụ cười, cũng dùng giống nhau thấp âm lượng đáp lại nói. Ngươi đoán xem, ta có không có cách nào, nhường ngươi bỏ xuống thuốc, cuối cùng đi vào ngươi trong bụng của mình. Bạch Chỉ nhìn xem Lục Thừa tấm kia muốn ăn đòn mặt, tức giận đến nghiến chặt hàm răng, lại không thể làm gì. Đi ở phía trước dũng giả, nhìn phía sau kia đối thân mật vô gian thỉnh thoảng xì xào bàn tán huynh muội, trong lòng kia phần không hiểu cảm giác buồn bực càng ngày càng mạnh. Hắn luôn cảm thấy chính mình hậu cung đoàn, kia ba đạo nhìn về phía ánh mắt của người đàn ông kia, dường như biến có chút không giống như vậy. Màn đêm buông xuống, một đoàn người tại một chỗ trống trải rừng ở giữa đất trống, giấy lên đống lửa, quýt ngọn lửa màu đỏ nhảy lên, xua tán đi rừng rậm hàn ý, cũng chiếu dọi ra trên mặt mỗi người không giống nhau thần sắc. Dũng giả A Đông ngồi nghiêm chỉnh, trong tay cầm một khối sạch sẽ vải trắng, cẩn thận lau sạch lấy cái kia đem theo không rời người thanh kiếm. Ba vị bạn gái thì ngồi vây quanh tại bên cạnh hắn, bầu không khí ấm áp mà lại hài hòa. Liệt Diễm pháp sư Phỉ Ợ Nạ ngay tại sửa sang lấy chính mình pháp thuật quân chủ. Băng Sơn nữ kỵ sĩ ỷ đồn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng cầm trường thương tay, nhưng lại chưa bao giờ buông lỏng. Mà Hiền Lành nhỏ mục sư Sệ Dạ Phi Nạ thì là đang chuẩn bị lấy đơn giản bữa tối. Lục Thừa cùng Bạch Chỉ thì bị an bài tại đống lửa một bên khác, cùng bọn hắn duy trì một cái an toàn mà vi diệu khoảng cách. Lục Thừa tựa ở trên một cây đại thụ, miệng bên trong ngậm một cây không biết từ chỗ nào hái tới cầu vi ba thảo, ánh mắt có chút hăng hái, đánh giá đối diện bộ kia tiêu chuẩn dũng giả đoàn đội hình tượng. Hắn đột nhiên mở miệng, phá vỡ phần này yên tĩnh. "A Rồng các hạ." Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong tai của mỗi người. "Ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngài trong đội ngũ đều là xinh đẹp như vậy nữ sĩ?" Vấn đề này, trong nháy mắt đâm rách hiện trường hài hòa không khí. Ba vị nữ tính động tác đều không hẹn mà cùng dừng một chút. Dũng giả A Rồng lau thành kiếm tay, cũng đình chỉ ở giữa không trung. Trên mặt của hắn, kia phần thuộc về dũng giả dương quang cùng tự tin, trong nháy mắt rút đi. Thay vào đó, là tăng thương, trầm thống biểu lộ. Hắn chậm rãi thả ra trong tay thanh kiếm, ngẩng đầu, góc 45 độ ngắm nhìn bầu trời, phảng phất tại hồi ức lấy cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Bởi vì thanh âm của hắn biến đến vô cùng trầm thấp, mang theo đè nén thống khổ. Ta rốt cuộc không thể tin được bất kỳ nam nhân nào. Câu này tràn đầy cố sự cảm giác lời dạo đầu, thành công khơi gợi lên ở đây tất cả nữ tính lòng hiếu kỳ cùng đồng tình tâm. Ngay cả đang cùng thịt nướng làm đấu tranh mặt chỉ, cũng nhịn không được dựng lên lốt hai. A Dung bắt đầu giảng thuật cái kia đoạn có thể xương sử thi, nhưng lại tràn đầy phản bội cùng huyết lệ bi thảm quá khứ. Hắn đã từng cũng có một đám có thể phó thác phía sau lưng, cởi mở huynh đệ. Bọn hắn cùng nhau theo xa xôi thôn trang nhỏ đi ra, cùng nhau tại bên bờ sinh tử dãy rủa, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau mạnh lên. Bọn hắn là lẫn nhau tín nhiệm nhất đồng bạn. Nhưng mà, tại thảo phạt ma vương cuối cùng quyết chiến bên trong, liền tại bọn hắn sắp lấy được thắng lợi trước một khắc, hắn bị chính mình tín nhiệm nhất, tình như thủ túc huynh đệ, từ phía sau lưng hung hăng thọc một đao. Một đao kia, không chỉ có đâm xuyên qua thân thể của hắn, càng đánh nát hắn tất cả tín nhiệm cùng tiên chân. Cuối cùng, là một mình hắn, tại toàn quân bị diệt tuyệt vọng cùng tức giận, thiêu đốt sinh mệnh của mình cùng linh hồn, mới cùng kia cường đại sơ đại ma vương đồng quy vu tận. Đương nhiên, thân làm nhân vật chính, hắn cũng không có thật chết đi. Hắn tại thánh quang chỉ dẫn hạ, dục hỏa trọng sinh, đồng thời trở nên càng thêm cường đại. Từ ngày đó trở đi, ta liền thề, sẽ không bao giờ lại đem phía sau lưng của ta giao cho bất kỳ người đàn ông nào. A Dung trong thanh âm, mang theo khắc cốt mình tâm trầm thống. Hắn quay đầu, dùng cặp kia dịu dàng đôi mắt, nhìn bên cạnh ba vị bạn gái. Chỉ có giống các nàng dạng này, nội tâm thuần khiết, thiện lương, sẽ không bị ghen ghét cùng tham lam che đậy nữ tính, mới đáng giá ta phó thác tất cả. Cố sự kể xong, bầu không khí cũng tô đậm đúng chỗ. Ba vị nữ tính đồng đội nhìn xem A Dung, trong mắt tràn đầy tan không ra đau lòng cùng yêu thương. Nhỏ mục sư Sệ Dạ Phi Nạ thậm chí còn đỏ cả với mắt, nàng từ trong túi móc ra một khối trắng loãng khăn tay, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới. A Dung ca ca, đừng có qua, đều đi qua. Về sau, có chúng ta bồi tiếp ngươi. Lục Thừa nghe xong đoạn này có thể xưng thoát khỏi đội lưu sách giáo khoa mô bản bi tình cố sự, trong lòng chỉ muốn bật cười. Sáo lộ này, không khỏi cũng quá cũ dích. Thừa dịp dũng giả còn đắm chìm trong hồi ức, hắn đem ánh mắt chuyển hướng vị kia tính cách nóng nảy, thực lực cường đại nữ pháp sư Phi Ẩn Nạ. Hắn dùng đến hiếu kỳ ngữ khí, dùng chỉ có hai người bọn họ nghe thấy thanh âm, nhẹ giọng hỏi: "Phi Ẩn Nạ tiểu thư, ta có một vấn đề, không biết nên không nên hỏi." Phi Ẩn Nạ theo đối A Dung đau lòng bên trong lấy lại tinh thần, nàng nhìn xem Lục Thừa, nhíu nhíu mày, hỏi: "Dựa theo A Dung các hạ ác cấp." Lục Thừa thanh âm không nhanh không chậm, lại giống một thanh sắc bén dao giải phẫu, tinh chuẩn xé ra cố sự này trọng yếu nhất, cũng nhất hoang đường ăn khớp nội hạch. Có phải hay không mang ý nghĩa, nam nhân một khi biến cường đại, liền lại bởi vì ghen ghét mà phản bội, mà nữ nhân biến cường đại, liền chỉ biết trở thành bên cạnh hắn trung thành, không có bất kỳ ý nghĩ của mình phụ thuộc. Câu nói này như là một đạo sấm sét tại Phi Ẩn Nạ nổ trong đầu vang. Trên mặt nàng biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình cặp kia trắng non thon dài, lại có thể tùy tiện xoa ra hỏa cầu khổng lồ, thiêu hủy một tòa thành trì hai tay, lại ngẩng đầu nhìn trang phục chính thức bước chịu ra u buồn người thiết lập A Dung. Chẳng lẽ ta liều mạng mạnh lên chính là vì trở thành nào đó cái nam nhân phụ thuộc sao? Lục Thừa không tiếp tục nhiều lời một chữ, hắn không cần thao thao bất tuyệt chân ngòi ly gián, hắn chỉ cần tại các nàng kia nhìn như kiên cố, đối dũng giả tín ngưỡng phía trên gieo xuống một quả hoài nghi hạt giống, cái này là đủ rồi. Chương 480, cái gì chủng loại kỳ hoa? Chương 480, cái gì chủng loại kỳ hoa đống lửa đốt hết, sắc trời hơi sáng. Đội ngũ lần nữa bước lên hành trình, bầu không khí lại biến có chút vi diệu. Phi Hở Nạ không còn giống trước đó như thế, luôn luôn đem ánh mắt dính tại dũng giả Aazong trên thân. Nàng khi thì sẽ lơ đãng, đem phức tạp ánh mắt nhìn về phía cái kia đi tại đội ngũ cuối cùng, dáng vẻ nhàn tản lục thừa. Nam nhân kia tối hôm qua lời nói, giống một quả đầu nhập nàng tâm hồ cục đá, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, dưới mặt nước cũng đã gợn sóng không ngừng. Nàng chỉ là một cái phụ thuộc sao? Lục Thừa tự nhiên đã nhận ra phần này biến hóa, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn về phía đội ngũ khác một bên. Nữ kỵ sĩ Ý Đồn, theo xuất phát bắt đầu, liền vô tình hay cố ý cùng hắn duy trì ít ra 3 mét trở lên khoảng cách. Nàng tấm kia băng lãnh tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, viết đầy người sống chớ gần 4 chữ lớn, cầm trường thương kỵ sĩ tay, càng là chưa bao giờ có chút nào buông lỏng, dường như hắn là cái gì sẽ tùy thời nhào lên ra thú. Lục Thừa khóe miệng, khơi gợi lên một vẻ nghiền ngẫm đường cong. Hắn cố ý thả chậm bước chân, lại tại nào đó cái chuyển biến trong nháy mắt, lặng yên không một tiếng động ra tốc, giống như quỷ mị xuất hiện ở Ý Dồn bên cạnh thân. Khoảng cách của hai người trong nháy mắt bị rút ngắn tới không đủ nửa mét. Ý Dồn thân thể đột nhiên cứng đờ, cặp kia sắc bén đôi mắt trong nháy mắt biến cảnh giác, trường thương trong tay vô ý thức đưa ngang trước người, bày ra một cái phòng ngự dáng vẻ. Kỵ sĩ tiểu thư, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Lục Thừa thanh âm ép tới rất thấp, mang theo vài phần lười biếng trêu tức. Là sợ ta bỗng nhiên chạy tới trộm đi ngươi trường thương sao? Vẫn là nói ngươi sợ ta trộm đi cái gì khác? Cái này ngạo lớn đến cực điểm trêu chọc, nhưng Ý Dồn kia trương vạn niên không đổi băng sơn trên mặt, trong nháy mắt nhiễm lên một tầng giận tái đi đỏ ửng. Vô sỉ. Nàng từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, thân thể lại không tự giác kéo căng càng chặt hơn, dưới chân bộ pháp một sai, lần nữa cùng Lục Thừa kéo ra mấy thước khoảng cách, dường như trên người hắn mang theo cái gì chí mạng ôn dịch. Bạch Chỉ đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Nàng trốn ở Lục Thừa sau lưng, một bên ở trong lòng điên cuồng mắng Lục Thừa trong mồm chó nhà không ra ngả voi, một bên lại cảm thấy buồn cười. Cái này nữ kỵ sĩ, phản ứng cũng quá thú vị. Tựa như một cái bị làm phát bực, lại không biết nên như thế nào phát tác mèo, chỉ có thể nổ cọp lông, hư trương thanh thế. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Bạch Chỉ kéo Lục Thừa góc áo, thấp giọng, giả trang ra một bộ lo lắng bộ dáng. Chúng ta là đến làm chính sự, ngươi đừng tổng chiêu trêu người ta nữ hải tử. Lục Thừa quay đầu, đối với nàng lộ ra một cái dịu dàng nụ cười. Ta chỉ là đang giúp nàng thư giãn một tí. Ngươi nhìn nàng, trên đường đi đều liền nghiêm mặt, dạng này đối làn da không tốt. Bạch Chỉ, ta tin ngươi quỷ. Ngay tại này quỷ dị mà không khí vi diệu bên trong, đội ngũ một đường tiến lên. Rất nhanh, lại một cái chấn nhỏ xuất hiện ở đám người tầm mắt cuối cùng. Chấn Khê Cốc. Nơi này vốn nên là khói bếp lượn lờ, tiếng người huyên náo thời điểm. Nhưng khi hắn nhóm đến gần thị trấn lúc, lại phát hiện toàn bộ thị trấn đều bao phủ tại một loại yên tĩnh như chết bên trong. Trên đường phố không có mưa ai, nhìn không đến bất luận cái gì người đi đường. Hai bên phòng ốc, từng nhà đều cửa sổ đóng chặt, dường như đang tránh né cái gì kinh khủng ôn dịch. Trong không khí, tràn ngập một cốt như có như không, nhàn nhạt mùi máu tươi. Dũng giả Aazong sắc mặt, trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Cái kia thuộc về thiên mệnh chi tử tinh thần trọng nghĩa, tại thời khắc này lần nữa bạo giảm. Là nó. Aazong thanh âm trầm thấp, mang theo đè nén phẫn nộ. Cái kia ác niệm, nhất định tới qua nơi này. Hắn đưa tay đặt tại bên hông thanh kiếm phía trên, ánh mắt biến sắc bén. Ta thể, nhất định phải là trên trấn cư dân, đòi lại một cái công đạo. Hắn nói xong, liền một ngựa đi đầu, dẫn đầu hướng phía thị trấn đi đến, mỗi một bước đều tràn đầy ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục bi tráng cùng quyết tuyệt. Đám người rất nhanh liền tại một mảnh to lớn nông trường bên trên, phát hiện kia phần tĩnh mịch đầu nguồn. Cùng, một màn để bọn hắn tất cả mọi người đều suốt đời khó quên, quỷ dị tới cực điểm cảnh tượng. Một cái nhìn hơn 50 tuổi người trang cửu, đang hai đầu gối quỳ gối một mảnh rộng lớn trên đồng cỏ, đối với phía trước, phát ra tê tâm liệt phế gào khóc. Mà ở trước mặt của hắn, trên trăm con cừu non thi thể bị chỉnh chỉnh tề tề phân loại trưng bày. Bên trái là một đống bị chất thành như ngọn núi nhỏ tuyết trắng cừu non thân thể, bên phải thì là một đống giống nhau chồng chất như núi lông xù cừu non đầu. Mỗi một cái đầu dê đều hai mắt trở lên, phản phất tại trước khi chết nhìn thấy cái gì để bọn chúng không thể nào hiểu được kinh khủng sự vật. Vết cắt vương vước gọn gàng, tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ bãi cỏ, trong không khí kia cố nồng đậm mùi máu tươi hỗn hợp có cỏ xanh mùi thơm ngát, tạo thành một loại làm cho người buồn nôn quỷ dị khí tức. Cảnh tượng này đã kinh khủng huyết tinh, lại dẫn một loại làm cho người không thể tưởng tượng hoang đường trật tự cảm giác. Người chăn cừu nghe chắp sau lưng tiếng bước chân, hắn đột nhiên quay đầu, khi thấy cầm đầu dũng giả Aazong kia một thân lóe sáng áo giáp lúc, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra sống sót sau hai nạn vui mừng như điên. Hắn lộn nhào lao đến, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, gắt gao bắt lấy Aazong kia sáng bóng bóng lượng áo giáp. Dũng giả đại nhân, ngài có thể tỉnh tới, ngài phải làm chủ cho ta a. Người chăn cừu khóc đến nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm thê lương, bắt đầu lên án ma quỷ ngập trời với gắt. Hôm qua, chính là hôm qua. Người chăn cừu duỗi ra tay run rẩy chỉ hướng một bên xem trò vui Lục Thừa. Hắn bỗng nhiên liền xuất hiện ở ta nông trường bên trong. Hắn nói xem ta lông dê quá dài, muốn miễn phí giúp ta kéo lông dê. Hắn còn nói hắn cái kéo là trên thế giới này sắc bén nhất, cam đoan kéo đến lại nhanh lại tốt, còn không thương tổn da dê. Ta lúc ấy cũng là ma quỷ ám ảnh, vậy mà liền tin chuyện hoang đường của hắn. Người chăn cừu nói đến đây, hối hận ruột đều thành, hắn dùng sức đánh lấy lồng ngực của mình, biểu lộ cực kỳ bi thương. Sau đó, hắn liền từ phía sau lưng rút ra một thanh so chúng ta còn cao, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen đại kiếm. Hắn nói, đó chính là hắn cái kéo. Ngay sau đó, hắn liền đối với ta bầy cừu bắt đầu cắt lông dê. Người chăn cừu một bên khóc, một bên vươn tay, bắt chước tình cảnh lúc ấy, trên không trung điên cuồng cơ. hắn cứ như vậy răng rắc một chút, ta Hỉ Dương Dương đầu liền không có, sau đó lại là răng rắc một chút, ta Mỹ Dương Dương cũng mất, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Trăm cửu thanh âm của người bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, lại dẫn 10 phần hình tượng cảm giác. Không đến một phút ta kêu cả một cái nông trường dê, liền tất cả đều bị hắn kéo kết thúc. Ô ô ô, ta dê a, ta tân tân khổ khổ nuôi lớn dê a. Người chăn cừu nói xong lời cuối cùng, rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc, ôm á rông đùi, gào khóc lên. Toàn bộ dũng giả tiểu đội, toàn biên hòa đá. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trước mắt mảnh này từ đầu dê cùng dê thân tạo thành núi thây, lại nhìn một chút bên cạnh cái kia khóc đến chết đi sống lại người chăn cừu, cảm giác đầu óc của mình hoàn toàn không đủ dùng. Phi Ấn nạ khoe miệng, đang lấy một loại cực kỳ quỷ dị tần suất, điên cuồng co quắp. Y Dồn lông mày chăm chú khóa lại với nhau, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải loại hành vi này phía sau ăn khớp đến cùng là cái gì. Đây rốt cuộc là đến giúp đỡ, vẫn là đến tìm thù? Xê Dạ Phi Nạ thì đã sớm bị cái này máu tanh mà hoang đường cảnh tượng dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trốn ở Ý Dồn sau lưng run lẩy bẩy. Mà Bạch Chỉ nàng cũng nhịn không được nữa, phốc một tiếng cực lực đè nén, như là thoát hơi giống như tiếng cười theo trong miệng của nàng truyền ra. Nàng mạnh xoay người, đem mặt mình thật sâu chôn ở lục thừa rộng lớn trên lưng, hai vai kịch liệt lún, thân thể run giống trong gió thu lá rụng. Không được, không được, nàng sắp chết cười. Cái này tên giả mạo đến cùng là cái gì chủng loại kỳ hoa? Lục Thừa có thể cảm nhận được rõ ràng phía sau lưng chuyển đến kia rung động dữ dội. Hắn chậm rãi quay đầu, đem bờ môi tiến đến Bạch Chỉ kia đã cười đến đỏ bừng bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nhẹ giọng nói nhỏ. Hiệu suất rất cao, không phải sao? Còn đã giảm bớt đi tách ra xử lý phiền toái. Chương 481, phát tiết cửa ra vào. Chương 481, phát tiết cửa ra vào. Dũng giả A Dông nghe người chăn cừu kia thanh lệ câu hạ lên án, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy chính nghĩa lửa giận. Hắn đầu tiên là đơn giản giải thích Lục Thừa thân phận, lại đưa tay nặng nề mà đặt tại người chăn cừu trên bờ vai, thanh âm to, giống một chùm xua tan hắc ám quang. Lão nhân gia, ngài yên tâm, ta, A Dông, lấy trong tay của ta thanh này truyền thừa ngàn năm thanh kiếm phát hệ, ta chắc chắn chính tay đâm cái kia lạm sát kẻ vô tội ác ma, là những ngày đáng thương, vô tội bầy cừu, đòi lại một cái công đạo. Hắn lời thề, nói năng có khí phách, kia bộ trang nghiêm túc mục, phảng phất tại đối mặt cái gì diệt thế ma vương giống như chăm chú bộ dáng, nhường một bên mà chỉ, rốt cuộc không kèm được. Ha 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 ha, Lục Thừa nhìn xem nàng bộ kia không có hình tượng chút nào bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ, đáy mắt chỗ sâu lại tràn đầy xem kịch vui ý cười. Cáo biệt còn đang vì mình bảy cửu ai điếu người trăm cửu, một đoàn người tiếp tục hướng về trong trấn đi đến. Càng đi vào trong, hai bên đường phố cảnh tượng liền càng thêm quỷ dị. Bọn hắn rất nhanh liền gặp thứ hai màn thảm kịch. Kia là một nhà bánh mì phòng. Giờ phút này, toàn bộ bánh mì phòng, theo cửa sổ tới nóc nhà, đều giống như bị một trận đột nhiên xuất hiện màu trắng tuyết bạo tập kích qua đồng dạng, bị một tầng thật dày màu trắng bột phấn nơi bao bọc. Trong không khí tràn ngập một cỗ nương cháy bánh mì vị, hỗn hợp có một loại nào đó hóa học vật chất thiêu đốt sau gây mùi khí tức. Một cái toàn thân tuyết trắng, chỉ lộ ra hai cái hoảng sợ ánh mắt bột mì người đang thất hồn lạc phách ngồi bánh mì cửa phòng trên bậc thang, im lặng chảy nước mắt. Nhìn thấy dũng giả tiểu đội xuất hiện, cái kia bột mì người trong mắt, trong nháy mắt dấy lên hy vọng ánh lửa. Hắn ném đi trong tay tiêu bánh mì đen, lộn nhào lao đến, ôm lấy A Dông kia bóng lưỡng bắt chân. Dũng giả đại nhân, ngài là dũng giả đại nhân a, cứu mạng a, ta kém chút liền bị tạt chết. Bánh mì sư thanh âm, bởi vì hút vào đại lượng bụi mà lộ ra khàn khàn. Hắn chỉ mình gian kia đã hoàn toàn thay đổi bánh mì phòng, bắt đầu một vòng mới khóc lóc kể lể. Hôm qua, ác ma kia, hắn đi ngang qua tiệm của ta, nhìn thấy ta ngay tại nhu diện đoàn, liền nhất định phải tiến đến giúp đỡ. Hắn nói ta phương pháp quá ngu ngốc, hiệu suất quá thấp, còn nói hắn có kỹ xảo đặc biệt, có thể khiến cho mì vắt biến càng có nhai kình. Bánh mì sư nói đến đây, trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Sau đó, hắn liền đi tới ta kia cái cự đại bột lên men bột trước, đối với kia khoảng chừng trên 100 cân mì vắt, nhẹ nhàng vung đánh một quyền. Bánh mì sư rũa ra nắm đấm của mình, trên không trung khoa tay một chút, cứ như vậy một chút. Sau đó liền vang một tiếng, toàn bộ thế giới đều trắng. Ta kia tràn đầy một cái bồn lớn bột mì, liền giống bị nổ tung thuốc nổ như thế, trong nháy mắt liền nổ tung. Càng đáng sợ chính là, lò nướng bên trong lửa bị kia cố khí lãng khổng lồ dẫn đốt, toàn bộ bánh mì phòng đều đốt lên. Nếu không phải ta chạy nhanh, chỉ sợ hiện tại đã cùng bánh bao của ta cùng một chỗ, biến thành than cốc. Bánh mì sư miêu tả, tràn đầy hình tượng cảm giác. Dũng giả tiểu đội toàn viên, lần nữa lâm vào lâu dài, như chết chờ mặc. Đầu óc của bọn hắn đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ, kéo lông dê dùng chém đầu kiếm, nhu diện đoàn dùng tự bảo quyền. Đây cũng không phải là tà ác, đây là một loại bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, hỗn độn cùng hoang đường phá hư. Phi Ấn nạ khoe miệng, đang lấy một loại cực kỳ quỷ dị tần suất, điên cuồng co quắp. Nàng thật sự là nhịn không được, dùng thanh âm cực thấp, đối với bên cạnh Ý Dồn nhà danh nói: "Gia hỏa này, hắn đến cùng là đến làm việc tốt, vẫn là đến làm phá hư?" Ý Dồn biểu lộ cũng biến thành càng thêm nghiêm trọng. Nàng không thể nào hiểu được loại này đem lực lượng cường đại, dùng cho như thế nhàm chán, hoang đường như vậy sự tình hành vi. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đối tà ác từ ngữ này nhận biết. Đây là một loại đối lực lượng kinh nhận. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Còn chưa đi ra bao xa, đối diện liền thấy một người mặc thô quần áo vải nông phụ, đang đứng tại một chỗ chỉ còn lại một mảnh vũng bùn nền tảng phế tích trước. Hai tay chống nạnh, chỉ vào bầu trời, dùng một loại cực kỳ ác độc ngôn ngữ, chửi ầm lên lấy. Làm nàng nhìn thấy dũng giả tiểu đội, nhất là nhìn thấy đi tại sau cùng, cái kia cùng ác ma dáng dấp giống nhau như lúc Lục Thừa lúc, con mắt của nàng trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng giống một đầu nổi giận mẫu sư, gầm thét lao đến, một thanh kéo lại A-A-Zông cánh tay, bắt đầu vòng thứ ba lên án. Lại là hắn. Chính là hắn. Nông phụ rôi ra ngón tay, bởi vì phẫn nộ mà run dậy kịch liệt lấy, thẳng tắp chỉ hướng Lục Thừa. Hôm qua hắn nhìn thấy ta tại sông vừa giặt áo phục, không phải nói ta phương pháp Thái Nguyên bắt đầu, quá lãng phí nước. Hắn nói hắn sẽ một loại rất lợi hại ma pháp hệ thủy, có thể triệu hoán nguyên tố nước đến giúp đỡ, cam đoan tắm đến lại nhanh lại sạch sẽ. Nông phụ nói đến đây, tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt đều xuống tới. Sau đó, hắn liền đối với đầu kia tiểu hạ, niệm một đoạn ta nghe không hiểu chủ ngữ. Lại sau đó, một cái so nhà của ta còn cao, giống như núi to lớn nguyên tố nước, liền theo trong sông đứng lên. Nó chỉ là mở ra miệng rộng, đối với nhà của ta ruộng đồng, chính là một trận bạo mạnh. Một trận hồng thủy a, một trận chống rông xuất hiện hồng thủy a. Nông phụ khóc đến tan nát cõi lòng. Nhà của ta không có, y phục của ta không có, ngay cả ta nuôi tại hậu viện, chuẩn bị qua mùa đông hạ tể lão mẫu heo, cũng tất cả đều bị vọt tới hạ du, không biết rõ trôi đi nơi nào. Không hề nghi ngờ, đây đều là ma tôn vì soát chính mình hệ thống tẩy trắng nhiệm vụ, không ngừng tiến hành hành động tốt. Nghe cái này từng cọc, từng kiện, có thể xưng mê hoặc hành vi đại thượng việc ác. Bạch chỉ, rốt cuộc không kiểm được. Nàng trốn ở Lục Thừa sau lưng, cười đến nhánh hoa run rẩy, liền eo đều không thẳng lên được, nước mắt đều bật cười. Ha 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 ha, cứu mạng, hắn là một thiên tài. Hắn tuyệt đối là hành vi nghệ thuật ra nàng một bên cười, một vừa dùng sức đánh lấy Lục Thừa phía sau lưng, ý đồ dùng loại phương thức này đến làm dịu chính mình kia sắp cười đáp có rút cơ bụng. Theo nông phụ khóc lóc kể lể âm thanh, càng ngày càng nhiều dân chấn, theo riêng phần mình chỗ ẩn thân, cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Bọn hắn tụ tập tại tiểu trấn trên quảng trường, trên mặt của mỗi người đều viết đầy sống sót sau tai nạn sợ hãi, cùng không chỗ phát tiết phẫn nộ. Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Thừa tấm kia cùng ác ma giống nhau như lúc mặt lúc, tất cả tâm tình tiêu cực, tại thời khắc này, trong nháy mắt tìm tới phát tiết cửa ra vào. Là hắn, chính là hắn. Ác ma kia, bọn hắn là cùng một bọn. Dũng giả cũng là bọn hắn cùng một bọn. Thiêu chết hắn, thiêu chết bọn hắn. Phẫn nộ chúng dân trong trấn, nhặt lên trong tay tất cả có thể coi như vũ khí đồ vật. Thảo xiên, quốc, tảng đá, giáo nát. Chương 482, vậy ngươi vì cái gì không tới sớm một chút? Chương 482, vậy ngươi vì cái gì không tới sớm một chút? Chúng dân trong trấn nâng trong tay thảo xiên, cuối cùng tảng đá, cảm xúc kích động, từng bước một đem dũng giả tiểu đội cùng Lục Thừa hai người bao vây lại. Bầu không khí, dương cung bạc kiếm, bảo hộ A-A-Dông đại nhân. Nữ kỵ sĩ ý đồn phản ứng nhanh nhất, nàng khẽ quát một tiếng, trong tay trường thường kỵ sĩ trong nháy mắt đưa ngang trước người, mũi thương trực chỉ phía trước, bày ra một cái tiêu chuẩn phòng ngự dáng vẻ. Nàng cặp kia sắc bén đôi mắt, như là chim ưng đồng dạng, cảnh giác quét mắt chung quanh mỗi một cái sao động thôn dân. Phi Hở Nạ cũng lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, trong miệng nàng nhanh chóng ngâm sướng tối nghĩa chú văn, trắng non thon dài đầu ngón tay phía trên bắt đầu ngưng tụ lại điểm điểm nóng rực hỏa nguyên làm, không khí nhiệt độ đều tùy theo lên cao mấy phần. Ngay cả một mực nút ở phía sau mặt Sệ Dạ Phi Nạ, giờ phút này cũng nắm thật chặt trong ngực pháp trượng thủy tinh, tùy thời chuẩn bị là đồng bạn thực hiện phòng ngự cùng trị liệu chúc phúc. Dũng giả tiểu đội ba vị nữ tính, tại thời khắc này, cho thấy cực cao chiến đấu tố dưỡng. Các nàng không hẹn mà cùng, đem Lục Thừa cùng Bạch Chỉ, hai cái này tại các nàng xem đến thực lực không rõ người ngoài bảo hộ ở trận hình ở giữa nhất. Bạch Chỉ bị bất thình lình chiến trận giật nảy mình. Nàng cũng không phải sợ những này tay không tấc sắt thôn dân. Nói đùa cái gì, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Nàng sợ là những cái kia rau nát cùng trứng thối. Cái này nếu là nện ở trên mặt, kia được nhiều buồn nôn a. Nàng không hề nghĩ ngợi, vô ý thức liền hướng bên cạnh vừa trốn, sau đó duỗi ra hai tay, gắt gao bắt lấy Lục Thừa cánh tay, cả người đều co lại tới phía sau hắn. "Uy, ngươi đứng phía trước đi." Nàng thấp giọng, dùng một loại lý trực khí tráng ngữ khí ra lệnh. "Ngươi là nam nhân, ngươi da dày thịt béo, ngươi tới chặn lấy. Cậu phản phái, thời khắc mấu chốt, liền nên phát huy ngươi khiên thịt tác dụng." Lục Thừa cảm thụ được trên cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm, lại nhìn một chút những cái kia đã bắt đầu trên không trung bay múa rau nát, trên mặt lộ ra một cái ghét bỏ biểu lộ. Nhưng hắn cũng không có đẩy ra Bạch Chỉ, bởi vì hắn biết, cho hay, muốn mở màn. Các hương thân, mời tỉnh táo. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dũng giả A-A-Zông tiến lên một bước, ngăn khuất tất cả mọi người phía trước nhất. Hắn giang hai cánh tay, thân bên trên tán phát ra một cô nhu hòa, như là như mặt trời ấm áp ánh sáng màu hoàng kim. Kia là độc thuộc tại huyết mạch dũng giả lực tương tác, đối với người bình thường có thiên nhiên, trấn an lòng người lực lượng. Hắn dùng to mà tràn ngập tinh thần trọng nghĩa thanh âm, đối với quần tình xúc động phẫn nộ chúng dân trong trấn la lớn. Xin tin tưởng ta. Ta lấy dũng giả danh nghĩa hướng các ngươi cam đoan, hắn không phải là các ngươi muốn tìm ác ma kia. A-A-Dông thanh âm, dường như mang theo một loại ma lực kỳ dị, nhường những cái kia nguyên vốn đã mất lý trí chúng dân trong trấn, động tác đều vì đó mà ngừng lại. Bọn hắn vũ khí trong tay, cũng vô ý thức, hạ thấp mấy phần. A-A-Dông biết, đây là thuộc về hắn sân khấu. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu cái kia bộ sớm đã nhớ kỹ trong lòng, có thể xương kinh điển anh hùng tức diễn thuyết. Ta biết nỗi thống khổ của các ngươi, cũng lý giải phẫn nộ của các ngươi. Cái kia lạm sát kẻ vô tội, tùy ý phá hư quê hương của các ngươi ác ma, thật sự là hắn tồn tại. Nhưng này, chỉ là một cái theo trong thân thể của hắn tách ra đi, ta ác suy nghĩ. A-A-Dông vươn tay, chỉ hướng sau lưng vẻ mặt vô tội Lục Thừa. Mà hắn, ta vị này đồng bạn, chính là vì đuổi bắt cái kia ác niệm, mới không sang ngàn giảm, lại tới đây. Nội tâm của hắn, cũng cùng các ngươi như thế, mang theo thống khổ cùng tự trách. Hắn diễn thuyết tràn đầy kích tình cùng lây truyền lực, kia phần chân thành, kia phần chính nghĩa, đủ để đả động bất kỳ một người thiện lương. Mời mọi người yên tâm. Ta, đánh bại ma vương dũng giả A-A-Dông, ở đây hướng đại gia hứa hẹn, ta sẽ dùng lực lượng của ta trợ giúp đại gia trùng kiến gia viên, chữa trị bị phá hủy phong ốc, tịnh hóa bị ô nhiễm ruộng đồng. Hơn nữa, ta thể, ta nhất định sẽ đem cái tên làm hại trong thôn ác ma đem ra công lý, nhường hắn bị ở trước mặt các ngươi tiếp nhận thánh quang thẩm phán. Á A Đông diễn thuyết đặt đến cao trào, chúng dân trong trấn trong mắt phẫn nộ cùng hoài nghi dần dần rút đi, thay vào đó là sống sót sau hai nạn may mắn, cùng đối trước mắt vị này anh hùng vô tận sùng bái cùng hy vọng. Dũng giả đại nhân, ngài thật là một cái người tốt ta. Không ít người thậm chí ném xuống vũ khí trong tay, kích động bị xuống, trong mắt lóe ra cảm động lệ quang. A A Đông nhìn trước mắt cái này cảm nhân một màn, nhìn xem những cái kia bị chính mình thành công chấn an dân chấn, trong lòng tràn đầy tự hào. Hắn lại một lần nữa dùng trí tuệ của mình cùng đảm đương hoàn mỹ xử lý tràng nguy cơ này. Hắn lại một lần nữa đã chứng minh chính mình là thế giới này hoàn toàn xứng đáng chúa cứu thế. Hắn quay đầu chuẩn bị đối với sau lưng ba vị bạn gái lộ ra một cái tất cả đều ở trong lòng bàn tay nụ cười tự tin. Nhưng mà hắn nhìn thấy lại là Lục Thừa tấm kia viết đầy nhảm chán mặt. Lục Thừa buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái, phản phất tại nhìn một trận vô cùng bực bề, nhường hắn buồn ngủ sân khấu kịch. Hắn thậm chí còn dành thời gian nghiêng đầu đối với còn trốn ở phía sau hắn bạch chỉ, dùng thanh âm cực thấp nhẹ giọng nhả danh nói: ngươi nhìn, điển hình xáo lộ, phiến tình, cam đoan, hoa bánh nướng. Kế tiếp có phải hay không nên có mấy cái đức cao vọng trọng thôn dân đại biểu quỳ xuống đến ôm bắp đùi của hắn, hô to thanh thiên đại lao ra. Bạch chỉ nghe Lục Thừa cái này không che giấu chút nào trào phúng, mặc dù trong lòng cũng cảm thấy cái này kịch bản cũng phải có chút buồn cười, nhưng ngoài miệng nhưng như cũng không tha người. Ngươi ngậm miệng, người ta đây là tại làm việc tốt, ngươi biết cái gì? Ngay tại A Đông anh hùng quang hoàn sắp đạt đến đỉnh phong, chuẩn bị tiếp nhận toàn trấn nhân dân gieo họ cùng kính yêu lúc, một cái thân ảnh nhỏ gầy, kêu khóc từ trong đám người ép ra ngoài. Kia là một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu nam hài, trên mặt của hắn tràn đầy nước mắt cùng bùn đất, trên thân món kia tắm đến trắng bệch thô quần áo vải, từ lâu bị xé toang mấy cái lỗ hổng, nhìn chật vật không chịu nổi. Hắn vọt tới quảng trường trung ương, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngừng lại. Hắn dùng cặp kia bởi vì thút thít mà sưng đỏ ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia còn đắm chìm trong anh hùng quang hoàn bên trong, hăng hái dũng giả A Đông. Sau đó, hắn rũa ra cái kia bẩn thỉu, còn tại run nhẹ nhẹ ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng A Đông. Đã dùng hết khí lực toàn thân, phát ra non nớt, lại cực kỳ bén nhọn chất vấn. Vậy ngươi vì cái gì không tới sớm một chút? Tiểu Nam Hải thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, quanh quẩn tại yên tĩnh trên quảng trường, mỗi một chữ đều giống như một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào A Đông trên mặt. Nhà của ta bị ác ma kia triệu hoán đi ra hồng thủy vỡ tung. Ta ba vì cứu ta, bị gỗ đập gãy chân, hiện tại còn nằm ở trên giường không động được. Ta chó con Hoàng Hoàng cũng bị hồng thủy cuốn đi, ta sẽ không còn được gặp lại nó. Ngươi tự xưng anh hùng, dũng giả, tại sao phải đợi đến tất cả chuyện xấu đều xảy ra kết thúc mới khoan thai tới chậm? Đều tại các ngươi. Đều tại các ngươi tại sao tới không đủ sớm? Chương 483, thương gia như rồng. Chương 483, thương gia như rồng. Tiểu Nam Hải thanh âm không lớn, lại hung hăng đâm tại trên quảng trường tim của mỗi người bên trên. Kia non nớt, mang theo tiếng khóc nức nở chất vấn, tại giống như chết yên tĩnh trong không khí, qua lại phiêu đãng. Vì cái gì không tới sớm một chút? Đúng vậy a, vì cái gì không tới sớm một chút? Vừa mới cũng bởi vì dũng giả A Đông hứa hẹn mà dấy lên hy vọng chúng dân trong trấn, trên mặt kích động cùng sùng bái, trong nháy mắt cứng đờ. Bọn hắn nhìn xem kia cái đứng tại trong sân rộng, thân thể bởi vì thút thít mà run nhẹ nhẹ hài tử, lại nhìn một chút cái kia giống nhau sững sờ tại nguyên chỗ dũng giả. Trong mắt quang, từng chút ám xuống dưới. Hoài nghi, hoang mang, còn có vừa mới bị đè nén đi xuống oán hận, một lần nữa hiện hiện. Dũng giả A Đông đại não, trống rỗng. Hắn tất cả anh hùng khí khái, tất cả lời nói hùng hồn, tất cả chính nghĩa lâm nhiên, tại câu này thuần túy nhất, trực tiếp nhất, cũng nhất không cách nào trả lời chất vấn trước mặt, đều lộ ra là như vậy tái nhợt, buồn cười như vậy. Hắn há to miệng, muốn giải thích, muốn trấn an. Thật là hắn có thể nói cái gì? Nói mình là bởi vì phải xử lý cái khác chuyện trọng yếu hơn mới chậm trễ. Nói mình cũng không biết rõ cái này xa xôi tiểu trấn sẽ xảy ra tai nạn. Không, bất kỳ giải thích nào, tại thời khắc này, đều chỉ là nhu nhược lấy cớ. Đây là một loại đến từ linh hồn khảo vấn, là đối hắn anh hùng cái thân phận này, căn bản nhất, tàn khốc nhất khảo vấn. Lần thứ nhất hắn phát hiện, thì ra thiện lương cùng chính nghĩa cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Đến chế chính nghĩa, vẫn là chính nghĩa sao? Ba vị nữ đồng đội cũng là hoàn toàn thúc thủ vô sách. Các nàng có thể đối mặt hung ác nhất ma thú, có thể đối kháng kẻ địch mạnh mẽ nhất, nhưng các nàng không biết nên như thế nào đi đối mặt một đứa bé kia thuần túy, mang theo máu cùng nước mắt chất vấn. Toàn bộ cảnh tượng lâm vào một cái vô giải tử cục. Bạch chỉ trốn ở Lục Thừa sau lưng, nhìn trước mắt cái này buồn cười mà bi ai một màn, nhưng trong lòng thì một hồi khó nói lên lời mừng thầm. Mặc dù theo lý thuyết, nàng hẳn là giúp khí vận chi tử. Thật là, loại này chính nghĩa lâm nhiên nhân vật chính kinh ngạc cảnh tượng, thật là khiến người ta vui vẻ. Nàng có chút hăng hái, dùng đuôi trỏ nhẹ nhàng thọc trước người Lục Thừa. "Uy, làm sao bây giờ?" Nàng thấp giọng, trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. "Chúng ta giống như gặp phải phiền phải a. Ngươi cảm thấy, hắn muốn kết thúc như thế nào? Quỳ xuống đến cho cái kia tiểu thí hải xin lỗi sao? Vẫn là nói, lại muốn phát biểu một trận cái gì cảm động lòng người anh hùng tiên luôn." Lục Thừa nghiêng đầu, nhìn xem con mắt của nàng, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Kinh điển đoạn kịch. Hắn giống nhau dụng thanh âm cực thấp đáp lại nói, không cách nào dùng vũ lực giải quyết đạo đức khốn cảnh, là tất cả anh hùng trưởng thành trên đường đều phải kinh nghiệm thí luyện. Nhìn xem a, hắn sẽ làm ra lựa chọn. Bạch chỉ nghe được hắn bộ này giống như tại xem phim, còn kèm theo giải thích nhàn nhã bộ dáng, trong lòng liền không hiểu tức giận. Vừa rồi thoải mái cảm giác hoàn toàn không có, nàng vươn tay, tại Lục Thừa bên hông thịt mềm bên trên, hung hăng bấm một cái. Ngươi còn có tâm tình nói ngồi trầm trọng. Nếu không phải ngươi cái kia đầu óc có bệnh tên giả mạo, sẽ xảy ra loại sự tình này sao? Nói cho cùng, đều tại ngươi. Ngươi cái này vạn ác chí nguyên. Lục Thừa bị nàng bóp đến lông mày nhảy một cái, nhưng như cũng duy trì bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, thậm chí còn cười khẽ một tiếng. Trách ta? Không, cái này không trách ta. Chuyện này chỉ có thể quái chính hắn, quá yếu. Bạch Chỉ còn muốn mắng nữa hắn vài câu, lại nhìn thấy trong sân rộng dũng giả a rồng, dường như cuối cùng từ kia to lớn xung kích bên trong hồi phục thần trí. Hắn chậm rãi buông xuống trong tay thanh kiếm. Trên mặt của hắn tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa. Hắn nhìn xem cái kia còn đang khóc hài tử, hai đầu gối lại thật mở ra bắt đầu chậm rãi uốn lượn. Cũng không phải chuẩn bị xuống quỳ sám hối, mà là muốn hạ thấp độ cao, quỳ xuống liền vừa vặn có thể ôm đứa bé này an ủi một chút. Mặc dù không biết làm sao, nhưng dù sao cũng phải làm ra điểm thân mật đáp lại ai, cho dù phần này chịu tội cũng không thuộc về hắn, hắn thân làm dũng giả cũng hẳn là gánh chịu. Thấy cảnh này, chúng dân trong trấn trong mắt hoài nghi lần nữa bị dao động. Có lẽ dũng giả đại nhân cũng đã tận lực. Bạch Chỉ cũng nhếch miệng thầm nghĩ trong lòng không thú vị, lại là loại này cũ phiến tình tiết mục. Nhưng mà Lục Thừa không có cho vị này tiên mệnh chi tử bất kỳ biểu diễn cơ hội. Ngay tại tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình, cả kinh không biết làm sao lúc, ngay tại dũng giả a đông sắp quỳ xuống trong nháy mắt đó, Lục Thừa động, trên mặt của hắn thậm chí còn mang theo quả là thế hiểu rõ cùng không kiên nhẫn. Động tác của hắn nhanh như quỷ mị, thân hình lóe lên, liền từ Bạch Chỉ sau lưng xuất hiện ở nữ kỵ sĩ Y Dồn bên cạnh thân. Y Dồn chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, nàng liền cảm giác được trong tay mình chuôi này cùng nàng như hình với bóng tinh cương trường thương kỵ sĩ, đống nhiên chợt nhẹ, nàng vô ý thức cúi đầu. Trong tay dấu tuyết, chuôi này tượng trưng cho nàng bình quang trường thương, đã chẳng biết lúc nào đã rơi vào tay của người đàn ông kia bên trong. Kia nặng nghề, cần nàng hai tay khả năng miễn cưỡng vung vẩy vũ khí, ở trong tay của hắn lại nhẹ giống một quả dơm. Ngươi! Y Dồn phát ra một tiếng kinh hô, nàng muốn đoạt về vũ khí của mình, có thể nam nhân kia cũng đã xoay người qua. Ánh mắt mọi người đều bị biến cố bất thình lình hấp dẫn. Dũng giả a đông kia sắp chạm đến mặt đất đầu gối, cũng cứng lại ở giữa không trung. Lục Thừa không để ý đến hắn, hắn chỉ là cổ tay rung lên. Chôi này to lớn trường thương kỵ sĩ, trong tay hắn như cùng một cái thức tỉnh ngân long, phát ra từng tiếng càng bù bù. Một giây sau, trường thương như là một đạo xé rách không gian tiềm điện, chợt lóe lên, không có chút nào do dự, không có một tia thương hại. Phốc phốc, một tiếng lưỡi dao vào thịt tâm thanh, rõ ràng vang lên. Thời gian dường như tại thời khắc này bị nhấn xuống trầm thả khóa. Tại tất cả mọi người hoảng sợ đến cực hạn, khó có thể tin trong ánh mắt. Kia lóe ra hàn quang lạnh như băng mũi thương, tinh chuẩn, từ phía sau lưng quán xuyên cái kia tiểu nam hải gầy yếu lồng ngực. Máu tươi theo màu bạc cán thương chậm rãi chảy xuống, nhỏ xuống tại trong bụi đất, toát ra từng đóa nho nhỏ, yêu dị huyết hoa. Tiểu nam hải trên mặt phẫn nộ cùng chất vấn, vĩnh viễn đông lại. Hắn khó có thể tin, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem theo độ ngực mình lộ ra, kia đoạn băng lãnh, nhiễm lấy chính mình ấm áp huyết dịch mũi thương. Hắn há to miệng, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng thanh âm gì đều không thể phát ra. Trong mắt của hắn sau cùng quan mang, chậm rãi dập tắt. Toàn bộ thế giới, tại thời khắc này, lâm vào vĩnh hằng, yên tĩnh như chết. Chương 484, vấn đề giải quyết. Chương 484, vấn đề giải quyết. Toàn bộ thế giới dường như bị nhấn xuống yên lặng hóa. Trên quảng trường đám người, giống như là một nháy mắt bị rút đi hồn phách, biến thành hình thái khác nhau tựa bùn. Các thôn dân trên mặt phẫn nộ ngưng kết thành hoảng sợ, miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà, trong cổ họng lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Dũng giả tiểu đội ba vị nữ tính càng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, như bị sét đánh. Thời gian tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài, trong không khí chỉ còn lại huyết dịch nhỏ xuống yếu ớt tiếng vang. Tí tách, kia thanh âm không lớn, lại đập vào trái tim của mỗi người bên trên. Lục Thừa mặt không thay đổi rút ra trường thương, lắc lắc mũi thương bên trên vết máu. Sau đó, xoay người, đem chuôi này còn mang theo ấm áp vết máu trường thương, đưa trả lại cho đã hoàn toàn hóa đá Y Dồn. Không tệ vũ khí, chính là nhẹ điểm. Lục Thừa ngữ khí bình thản, thậm chí còn mang theo bất vẻ. Y Dồn đầu góc trống rỗng, hiện tại là lúc nói chuyện này sao? Nàng giống một cái để tuyến con rối, máy móc duỗi ra hai tay, nhận lấy trường thương của mình. Tay của nàng bắt đầu run rẩy kịch liệt, chuôi này trường thương giờ phút này trọng đến làm cho nàng cơ hồ cầm không được. Nàng cúi đầu nhìn xem vũ khí của mình. Chuôi này thương từng theo nàng xông pha chiến đấu, chém giết qua vô số ma vật, là nàng vinh quang biểu tượng, là ý nghĩa sự tồn tại của nàng. Mà bây giờ nó lây dính một cái vô tội hải tử máu tươi. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo kỵ sĩ vinh quang, nàng thủ vững cả đời chính nghĩa tín điều. Tại thời khắc này bị cái này băng lãnh xúc cảm cùng gây mũi mùi máu tươi hoàn toàn đánh trúng nát bấy. Nàng là ai? Nàng ở chỗ này làm cái gì? Bạch Chỉ cuối cùng từ kia cực hạn trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Trong mắt của nàng tràn đầy không cách nào tin sợ hãi. Điên rồi, cái này cậu phản phái hoàn toàn điên rồi. Ở trước mặt tất cả mọi người đã làm gì? Đây là cái gì phát dồ kịch bản triển khai? Đó căn bản không phù hợp bất kỳ ăn cướp. Hắn làm sao dám? Một cơn lửa giận hôn tạp sợ hãi theo nàng đấy lòng bay thẳng đỉnh đầu. Nàng vô ý thức điều động năng lượng trong cơ thể, trong lòng bàn tay đã bắt đầu nóng lên. Nhưng mà ngay tại chúng dân trong chấn sợ hãi sắp chuyển hóa làm căm giận ngút trời trong nấy mắt, Lục Thừa mở miệng, thanh âm của hắn cũng không lớn, lại rõ ràng truyền đến trên quảng trường trong thai mỗi một người. ta liền nói vì cái gì luôn cảm giác có cô ác nghiệm hương vị vùng đi không được. Hắn thậm chí không có đi nhìn những cái kia phẫn nộ thôn dân, ngón tay chỉ trên mặt đất cố kia dần dần thi thể lạnh băng. Bắt đầu cái kia bộ sớm đã chuẩn bị xong, có thể xưng hoàn mỹ vai ác ăn cướp. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia giống nhau lâm vào ngốc trệ, chính trực tam quan tại tái tạo dũng giả A A Rông trên thân. Thì ra, là kia ác niệm phân ra một sợi phân thân, đoạt xá đứa nhỏ này thân thể, tiềm phục tại nơi này. Nó mục đích thực sự không phải giết chóc, mà là vì chu tâm. Lục Thừa nhìn xem lâm vào đờ đẫn dũng giả A A Rông, thanh âm đột nhiên cất cao mấy phần, mang theo một loại vạch trần âm mưu sau nghiêm nghị chính khí. Dùng một đứa bé ngây thơ chất vấn, đến lung lay dũng giả đạo tâm, công kích chúng ta tín niệm bên trong chỗ yếu nhất. Đây mới là ác độc nhất, âm hiểm nhất thủ đoạn. Tốt một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Vừa dứt tiếng, trên quảng trường vẫn như cũ tĩnh mịch. Lục Thừa trên mặt, đúng lúc đó toát ra trầm thống. Ta cũng rất khó chịu, nhưng lại không có biện pháp khác. Hắn thở dài, dường như tiếp nhận to lớn đạo đức áp lực. Ta chỉ có làm như vậy, khả năng nhanh nhất chặt đứt cái này ác niệm âm như bí thuật, tỉnh lại bị mê hoặc đại gia, vững chắc dũng giả đạo tâm. Ta không thể trơ mắt nhìn đại gia, nhất là gánh vác cứu vớt thế giới trách nhiệm dũng giả, bị loại này ti tiện âm như vây khốn, theo mà đối với chúng ta vì đó phấn đấu chính nghĩa, sinh ra lung lay. Lần này vặn vẹo tới cực điểm, nhưng lại tại một loại nào đó quỷ dị ăn khớp bên trên hợp tình hợp lý giải thích, tại dũng giả A A Rông trong đầu ầm vang nổ vang. Hắn tại thả giam chó. Đây là A A Rông trong đầu lóe lên cái thứ nhất, cũng là chân thật nhất suy nghĩ. Hắn thân làm tiên mệnh sở quy dũng giả, đối khí tức tà ác cảm giác viễn siêu thường nhân. Hắn làm sao có thể không có theo đứa bé kia trên thân phát giác được bất kỳ ác niệm? Đứa bé kia trên thân ngoại trừ bi thương và phẫn nộ, không có cái gì. Đây rõ ràng chính là cái này nam nhân tại lạm sát kẻ vô tội, là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Thật là A A Rông nội tâm bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Thật là, nam nhân này vừa rồi sát thực giải quyết một cái phiền phức ngập trời. Đứa bé kia nói lên vấn đề, giống một đạo không thể vượt qua hừng câu, đem hắn tất cả anh hùng khí khái cùng lời nói hùng hồn đều chặn lại trở về. Tại vấn đề kia trước mặt, hắn tất cả vinh quang cùng chiến tích đều lộ ra tái nhợt bất lực. Cũng sát thực, suýt nữa nhường tín niệm của hắn lung lay. Nếu như không phải Lục Thừa cái này máu tanh một thương, hắn hiện tại chỉ sợ đã quỳ trên mặt đất. Vậy hắn dũng giả uy nghiêm ở đâu? Coi như quỳ, cũng quá sức có thể vãn hồi cái gì, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào càng sâu bị động. Hơn nữa, nam nhân này vẫn rất mạnh. Theo vừa rồi đoạt thương tới xuất thủ toàn bộ quá trình, nhanh đến hắn đều cơ hồ chưa kịp phản ứng. Người loại này, đối với mình kế hoạch tiếp theo còn hữu dụng. Càng quan trọng hơn là, A A Rông nhìn thoáng qua trên mặt đất bộ thi thể lạnh lẽo kia, lại nhìn một chút xung quanh những cái kia bị sợ choán váng, nhưng ánh mắt đã bắt đầu dao động dân chấn. Ngược lại, chết cũng không phải ta. Ngược lại, người cũng không phải ta giết. Ngược lại, đây cũng là một cái biện pháp giải quyết vấn đề, một cái mặc dù huyết tinh, nhưng lại dị thường hiệu suất cao phương pháp xử lý. Một cái ý niệm trong đầu, giống như gián độc, theo đáy lòng của hắn nhất âm u nơi hẻo lánh bên trong chui ra, cấp tốc chiếm cứ hắn toàn bộ tư tưởng. Cái này không phải lỗi của ta, ta chỉ là bị ma quỷ âm mưu mê hoặc. Thật có sai, cũng là nam nhân này. Không, là cái kia đáng chết ma tôn. A A Rông nhìn về phía trên mặt đất bộ thi thể lạnh lẽo kia, trong mắt thương hại cùng tự trách, cấp tốc bị một loại băng lãnh thoải mái thay thế. Hắn thậm chí cảm thấy đến, cái này bị ác niệm phụ thân hại tử, chết chưa hết tội. Đúng, hắn chính là bị phụ thân. Hắn nhất định phải là bị phụ thân. Á ngăn cản sạch trong đầu cuối cùng một tia ấy nấy, lập tức tiến lên một bước, dùng trong tay thánh kiếm chỉ hướng thi thể. Trên thân kiếm lần nữa tản mát ra thần thánh ánh sáng màu hoàng kim, chiếu sáng hắn chính nghĩa lâm nhân mặt. Hắn đối với còn đang sợ hãi cùng trong ngượng ngùng chúng dân trong chấn lớn tiếng tuyên bố: "Đại gia đừng sợ. Lục Thừa các hạ nói không sai, đây chính là mà tôn gian kế." Thanh âm của hắn to mà kiên định, tràn đầy dũng giả vốn có sức thuyết phục. Hắn là đang khảo nghiệm chúng ta quyết tâm. Vừa rồi ta suýt nữa bị mê hoặc, là Lục Thừa các hạ quyết định thật nhanh, mới chặt đứt mà tôn âm mưu. Đứa bé này, linh hồn của hắn đã sớm bị ác niệm thôn phệ, nhục thể cũng chỉ là bị điều khiển khôi lỗi. Tử vong đối với hắn mà nói là một loại giải thoát. Chúng dân trong trấn hoàn toàn bị làm ngộng. Đầu óc của bọn hắn đã không cách nào xử lý cái này liên tiếp đảo ngược. Đầu tiên là dũng giả bị chất vấn, sau đó là nam nhân kia giết người, hiện tại liền dũng giả đại nhân đều đi ra nói, giết rất đúng. Bọn hắn còn có thể nói cái gì? Sợ hãi lần nữa áp đảo phẫn nộ cùng hoài nghi. Bọn hắn nhìn xem Lục Thừa ánh mắt, theo căm hận, biến thành thật sâu e ngại. Liền dũng giả đều đứng tại ác ma kia như thế nam nhân một phương, bọn hắn những này tay không tấc sắt phàm nhân, còn có thể nói cái gì? Dám nói cái gì? Phản kháng. Bạch Chỉ ngơ ngác nhìn cái này, một sướng một họa hai tên gia hỏa, lại nhìn một chút thi thể trên đất, cảm giác chính mình chính trực tam quan tại bị chấn động đến nát bấy. Nàng nhìn xem Lục Thừa quăng tới ánh mắt kia bên trong không có trào phúng, không có có đắc ý, chỉ có một loại bình tĩnh. Phản phất tại nói, học tập lấy một chút, đây chính là giải quyết vấn đề phương thức. Một cô vô lực hoang đường cảm giác, trong nháy mắt che mất nàng. Thế giới này, có bệnh. Cái này thiên mệnh chi tử dũng giả, càng có bệnh hơn. Lục Thừa không tiếp tục để ý tới những này lở tở cờ phản ứng. Đối phó ngu muội dân chúng, sợ hãi cùng quyền uy, xa so với đạo lý có tác dụng. Hắn từ trong túi lấy ra một cái kim tệ, đi đến Nam Hải bên cạnh thi thể, cúi người, đem kim tệ đặt ở trong ngực của hắn. An táng phí. Hắn bình tĩnh nói. Sau đó, Lục Thừa đứng người lên, đối tất cả thôn dân tuyên bố: Hắn là vì chính nghĩa hy sinh. Mời mọi người thiện đãi người nhà của hắn. Nói xong, hắn phủi tay bên trên cho bụi, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Đối với còn sững sờ tại nguyên chỗ dũng giả tiểu đội thành viên nói rằng: Tốt, ác niệm còn sót lại vấn đề, giải quyết. Chúng ta có thể tiếp tục lên đường. Chương 485, vậy cũng là tội trạng. Chương 485, vậy cũng là tội trạng. Đội ngũ bầu không khí trầm muộn giống một khối ngâm nước khối chỉ. Rời đi trấn Khê Cốc trên đường, không có người nói chuyện. Dũng giả đi đầu đội ngũ, hắn thẳng tắp lưng, giờ phút này nhìn lại có mấy phần điều hiệu. Trong tay hắn thánh kiếm vẫn như cũ lập lòe, có thể trong mắt của hắn quang lại ảm đạm rất nhiều. Đứa bé kia chất vấn, cuối cùng vẫn là đâm vào trong lòng của hắn, tại đạo tâm của hắn phía trên, lưu lại một đạo nhỏ bé lại không cách nào coi nhẹ vết rách. Vì cái gì không tới sớm một chút? Vấn đề này, hắn trả lời không được. Cái kia bộ sớm đã nhớ kỹ trong lòng, anh hùng đăng tràng, cứu vớt thế giới, thu hoạch tình yêu hoàn mỹ kịch bản, lần thứ nhất xuất hiện không cách nào tu bổ lỗ thủng. Hắn cũng bắt đầu suy nghĩ, cái kia gọi Lục Thừa nam nhân, làm việc hết tinh, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng lại luôn có thể dùng phương thức trực tiếp nhất giải quyết vấn đề. Sau này mình thật muốn đối địch với hắn sao? Lại hoặc là nên xử lý như thế nào rơi hắn? Sau lưng ba vị bạn gái có thể cảm giác được một cách rõ ràng đội trưởng trên người tán phát ra xa suốt khí tức. A A Đông, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Phi Hận Nạ đi lên trước, cùng hắn sóng vai mà đi. Loại kia xa xôi tiểu trấn, chúng ta không có khả năng thời thời khắc khắc đều chú ý tới. Dũng giả cũng không phải không gì làm không được thần. Phi Hận Nạ thanh âm mang theo vài phần không kiên nhẫn, nàng cảm thấy A A Đông có chút quá đa sầu đa cảm. Nữ kỵ sĩ ý đồn vẫn như cũng là bộ kia băng lãnh bộ dáng, nàng chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Kia là kẻ yếu cố tình gây sự, đem cái bất hạnh của mình quy tội anh hùng đến chế, bản thân liền là một loại nhu nhược. Dưới cái nhìn của nàng, đứa bé kia chất vấn căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ có hiền lành nhỏ mục sư Sệ Dạ Phi Nạ nhìn xem A A Long kia cô đơn bóng lưng, xinh đẹp lông mày lo âu nhào cùng một chỗ, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng đồng tình. Nàng há to miệng muốn nói gì lời an ủi, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Đội ngũ sau cùng phương, Bạch Chỉ nhìn có chút hả hê chọc chọc Lục Thừa phía sau lưng. Uy, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Nàng thấp giọng, trong giọng nói tràn đầy không giấu được ý cười. Đều tại ngươi, ngươi nhìn hắn, đạo tâm đều nhanh bất ổn, sẽ không cứ như vậy hỏng mất ta. Lục Thừa nghiêng đầu, nhìn xem nàng bộ kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng khả ái, cười vươn tay, nhẹ méo nhẹ bóp nàng kia bởi vì dính cho bụi mà có vẻ hơi giống tiểu hoa miêu khuôn mặt. Chớ nóng nổi. Thanh âm của hắn cũng rất thấp, mang theo một tia nghiền ngẫm. Cho hay, còn ở phía sau đâu? Màn đêm buông xuống, trong rừng rậm giấy lên ấm áp đống lửa. Đội ngũ tại một mảnh trong rừng đất chống hạ trại nghỉ ngơi. Dũng giả A A Đông trầm mặc như trước kịp lời, một người ngồi đống lửa bên cạnh, lau sạch lấy cái kia đem bảo bối thanh kiếm, giống một tôn tự bế pho tượng. Ba vị bạn gái ngồi vây quanh tại bên cạnh hắn, bầu không khí lại không còn ngày xưa ấm áp hài hòa. Tâm sự nặng nề nhỏ mục sư Sệ Dạ Phi Nạ, tại mấy lần ý đồ an ủi A A Đông sau khi thất bại, rốt cục vẫn là không nhịn được, đứng lên. Nàng do dự một lát, vẫn là lấy dũng khí, thoát ly dũng giả tiểu đoàn thể, hướng phía đống lửa khác vừa đi. Bên kia, Lục Thừa đang nhàn nhã tựa ở trên một cây đại thụ, Bạch Chỉ thì giống con không có xương cốt mèo, co quắp tại bên cạnh hắn, cái đầu nhỏ từng điểm, dường như sắp ngủ thiết đi. Lục Thừa tiên sinh. Sệ Dạ Phi Nạ thanh âm rụt rè, mang theo vài phần khẩn trương. Lục Thừa mở to mắt, nhìn trước mắt cái này thiện lương phải có chút quá mức nữ hải, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Có chuyện gì sao, Sệ Dạ Phi Nạ tiểu thư? Sệ Dạ Phi Nạ bị hắn thấy có chút đỏ mặt, nàng cầm trong tay thuận tiện bưng tới canh thịt đưa tới. Ngài cũng uống một chút ta, đủ ấm thân thể. Nàng do dự hồi lâu, vẫn là hỏi cái kia bồi dối nàng một ngày vấn đề. Lục Thừa tiên sinh, đứa bé kia thật bị ác niệm đoạt xá sao? Ngài ác niệm thật như vậy? Ta ác sao? Lục Thừa nhìn xem Sệ Dạ Phi Nạ cặp kia thanh tịnh đôi mắt, hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu lại, thay vào đó là vừa đúng bi thương cùng bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi gật gật đầu. Đúng vậy. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một loại nhường lòng của nữ nhân nát từ tính. Ta ác niệm, vì đạt tới mục đích, chuyện gì đều làm ra được. Nó sẽ lợi dụng tất cả thiện lương cùng ngây thơ, đem nó vào mẹo, ô nhiễm, biến thành nó đạt thành mục đích công cụ. Nó không có điểm mấu chốt, càng không có thương hại. Lời nói này, nhường Sệ Dạ Phi Nạ tâm đột nhiên một nắm chặt. Nàng nhìn xem nam nhân trước mắt này, nhìn xem trên mặt hắn kia phần không cách nào che giấu thống khổ cùng tự trách trong lòng kia phần đồng tình, trong nháy mắt nước tràn thành lụt. Nàng cảm thấy nam nhân này nhất định rất thống khổ a, hắn một mực tại con vác lấy một cái như thế nặng nề, như thế hắc ám thập tự giá, vẫn còn muốn ra vẻ kiên cường, thậm chí không tiếc dùng phương thức cực đoan nhất đi ngăn cản kia phần tà ác. Lục Thừa tiên sinh, ngài ngay tại Sệ Dạ Phi Nạ chuẩn bị nói cái gì tới dỗ dành hắn thời điểm, Lục Thừa lại lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi ngược lại. Sệ Dạ Phi Nạ tiểu thư, theo ý của ngươi, dạng gì tồn tại mới được xưng tụng là tà ác? Sệ Dạ Phi Nạ bị bất thình lình vấn đề hỏi được sững sờ. Tà ác, xem như một gã thành kính tín đồ, đáp án của vấn đề này sớm đã giống kinh văn như thế, in dấu khắc ở linh hồn của nàng chốt sâu. Không chờ nàng trả lời, Lục Thừa liền tiếp theo dẫn dắt đến chủ đề. Thì như dũng giả trước đó thảo phạt ma vương, hắn đến cùng là hạ người gì? Tại các ngươi trong lịch sử lại là thế nào ghi chép tội của hắn? Vấn đề này thành công đem Sệ Dạ Phi Nạ suy nghĩ theo đối Lục Thừa đồng tình chuyển rời đến đối lịch sử xem bên trên. Xem như một gã từ nhỏ ở giáo hội lớn lên ưu tú mục sư, nàng đối đoạn này được vinh dự chính nghĩa chiến thắng tà ác quang huy lịch sử đọc ngược như chảy. Ma vương đời trước ma vương là một cái ý đồ phá vỡ thế giới trật tự, kinh nhẫn thần minh uy nghiêm, từ đầu đến đuôi dị đoan. Hắn lưu lại tất cả di sản đều là đủ để lung lay vương quốc căn cơ ưu ác tính. Bạch Chỉ lúc đầu đã buồn ngủ, nghe được ma vương hai chữ, trong nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo. Nàng to mò bu lại, gấp liên tiếp Lục Thừa ngồi xuống, giống một cái chuẩn bị nghe chuyện xưa hiếu kỳ bảo. Nàng thậm chí còn duỗi ra ngón tay, lặng lẽ chọc chọc Lục Thừa eo. "Uy, ngươi cảm thấy ngươi cùng cái kia ma vương, cái nào tệ hơn? Lão bà hắn có ngươi nhiều không?" Lục Thừa không để ý đến nàng tiểu động tác, chỉ là có chút hăng hái, nhìn xem cái kia đã tiến vào giảng đạo hình thức nhỏ mục sư. Xê Dạ Phi Nạ hoàn toàn không có phát giác được bên người hai người tiểu động tác, hắng giọng một cái, dùng trang nghiêm mà thần thánh ngữ khí, bắt đầu giảng thuật ma vương kia tội lỗi chồng chết, đầu thứ nhất tội trạng. Ma vương thứ nhất tội. Hắn mưu toan nhường nữ nhân cùng nam nhân như thế, đi ra gia đình, tiến vào công xưởng, quân đội, thậm chí triều đình. Hắn thậm chí còn đưa ra cùng làm cùng hưởng loại này hoang đường đến cực điểm khẩu hiệu, ý đồ dùng loại phương thức này đến phá hư thần thánh, từ thần tự tay chế định gia đình kết cấu. Đây là đối thần thánh trật tự công nhiên khiêu khích, là không thể tha thứ độc thần chi tội. Xê Dạ Phi Nạ thanh âm âm vang hữu lực, mang theo đối ma vương loại này đại nghịch bất đạo hành vi phỉ nổ. Lục Thừa nghe xong, khoe miệng ý cười, càng thêm nghiền ngẫm. Mà một bên Bạch Chỉ, trên mặt biểu lộ thì trong nháy mắt biến đến vô cùng đặc sắc. Nàng há to miệng, ánh mắt trường giống trung đồng, bộ dáng kia. Tàu điện ngầm, lão nhân, điện thoại, cùng làm cùng hưởng. Nữ nhân đi ra gia đình. Cái này, vậy cũng là tội trạng. Thế giới này hòa phong, có phải hay không có chút quá phục cổ? Chương 486, xui xẻo xuyên việt người. Chương 486, xui xẻo xuyên việt người. Bạch Chỉ vô ý thức nhả danh lên. Cái này tính là gì ma vương? Cái này tính là gì tội trạng? Nam nữ bình đẳng, cùng làm cùng hưởng. Cái này cao thấp đến bình 38 hồng kỳ tay, lên TV làm phụ nữ đại biểu tốt ta. Thế giới này cũng quá rơi ở phía sau a. Cái này tư tưởng còn dừng lại tại xã hội phong kiến đâu. Chắc không được nguyên một đám ăn mặc cùng thời trung cổ xê cột tợ lệ như thế. Lục Thừa chỉ là hướng về phía nàng dựng lên suy thủ thế, nhìn về phía Xê Dạ Phi Nạ, ra hiệu nàng tiếp tục nói tiếp. Xê Dạ Phi Nạ nhận lấy Lục Thừa cái này chân thành ánh mắt của Vũ, hoàn toàn không có phát giác được, chính mình ngay tại từng bước đi vào một cái tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị xong ngôn ngữ cả bấy. Nàng hắng giọng một cái, trên mặt biểu lộ biến càng thêm trang nghiêm túc mục, tiếp tục giảng thuật ma vương kia tội lỗi chồng chất đầu thứ hai tội trạng. Ma vương thứ hai tội là khinh nhẫn huyết mạch. Xê Dạ Phi Nạ thanh âm đột nhiên cất cao mấy phần, mang theo một loại đối dị đoan căm hận. Hắn còn đưa ra càng thêm đáng sợ, tên là chủng tộc bình đẳng tà ác tư tưởng. Hắn vậy mà cho rằng những cái kia suy nhược tinh linh, những cái kia bẩn thỉu người lùn, thậm chí là những cái kia ăn lông ở lỗ, còn chưa khai hóa thú nhân, đều phải cùng chúng ta cao quý nhân loại nắm giữ giống nhau quyền lợi. Hắn thậm chí còn thổi phồng khác biệt chủng tộc ở giữa có thể thông hôn, có thể cộng đồng sinh hoạt tại một tòa thành thị bên trong. Đây là đối với nhân loại tinh khiết huyết mạch ác độc nhất làm bẩn, là đối thần minh ban cho chúng ta cao quý thân phận công nhân kinh nhẫn. Lời còn chưa dứt, một mực ngồi đống lửa bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, dường như đối mọi thứ đều thờ ơ băng sơn nữ kỵ sĩ Iron, đột nhiên mở ra nàng cặp kia sắc bén như dao đôi mắt. Nàng mở ra chân dài, đi tới đống lửa cái này một bên. Nàng kia thân nặng nề ngân áo giáp màu trắng tại ánh lửa chiếu rọi, phản xạ băng lãnh quang trạch, nhường cả người nàng nhìn, tựa như một tôn không thể xâm phạm chiến tranh nữ thần. Iron ánh mắt lạnh lùng đảo qua Lục Thừa, cuối cùng rơi vào Xệ Dạ Phi Nạ trên thân, hừ lạnh một tiếng, biểu thị đồng ý Xệ Dạ Phi Nạ nói không sai. Iron thanh âm, như cùng nàng người như thế, băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Huyết mạch tinh khiết là thần ban cho nhân loại chúng ta, nhất là quý tộc lớn nhất vinh quang. Bất kỳ ý đồ dùng thấp các loại chủng tộc dơ bẩn huyết dịch đến làm bẩn phần này vinh quang hành vi, đều là không thể tha thứ trọng tội. Xem như vương quốc cổ xưa nhất kỵ sĩ thành viên gia tộc, nàng đối loại này làm bẩn huyết mạch vô luận, xuất phát từ nội tâm cảm thấy chán ghét cùng khinh thường. Dưới cái nhìn của nàng, ma vương loại hành vi này, so trực tiếp giết chóc, càng thêm tà ác. Xê Dạ Phi Nạ đạt được đồng bạn khẳng định, tuyên truyền giảng giải sức mạnh càng đầy. Nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt, giảng thuật ma vương cái khác đủ loại hung ác. Tỷ như hắn chủ trương hủy bỏ quý tộc bẩm sinh đặc quyền cùng thế tập chế, cho rằng tất cả mọi người địa vị đều hẳn là bình đẳng. Tỷ như hắn ý đồ tại trong phạm vi thế lực phổ biến một loại tên là 9 năm giáo dục bắt buộc chính sách, Newton dùng cái này đến lung lay quý tộc cùng nhân viên thần chức chi phối căn cơ. Thậm chí hắn còn muốn liên hợp quốc gia khác thành lập một cái tên là Liên hợp quốc hoang đường tổ chức, dùng đến điều đình giữa các nước phân tranh, tránh cho chiến tranh xảy ra. Cái này tại lấy chiến tranh cùng cướp đoạt làm bình các quý tộc xem ra, quả thực là không thể nói lý tên điên hành vi. Tóm lại, ở giáo hội cùng vương quốc sử thư ghi lại bên trong, đời trước ma vương chính là một cái từ đầu đến đuôi mong muốn đem thế giới kéo vào hỗn loạn cùng vô tự tiên điên. Hắn làm mỗi một sự kiện đều là tại khiêu chiến thế giới này trăm ngàn năm qua sớm đã hình thành thần thánh mà không thể xâm phạm trật tự. Cuối cùng, tại đại lục tất cả chính nghĩa lực lượng liên hợp hạng, hắn bị vĩ đại dũng giả Aazong chém giết tại thành ma vương vương tọa phía trên, thế giới mới lấy quay về hòa bình cùng ổn định. Kể xong đây hết thảy, Xê Dạ Phi Nạ thật dài thở phào nhẹ nhõm, dường như vừa mới hoàn thành một hạng vô cùng thần thánh sứ mệnh. Cho nên Lục Thừa tiên sinh, đây chính là tà ác. Bất kỳ ý đồ phá vỡ thần minh tự tay chế định, hoàn mỹ trật tự hành vi, đều là tà ác. Ma vương chính là tà ác hóa thân. Đống lửa bên cạnh lâm vào một mảnh ngắn ngủi trầm mặc. Bạch Chỉ nghe được là trợn mắt hốt mồm, tam quan vỡ vụn. Nàng lặng lẽ dùng sức chọc chọc Lục Thừa cánh tay, thấp giọng dùng một loại cực kỳ phức tạp ngựa khí thầm nói: "Uy, ta thế nào cảm giác cái này ma vương nghe còn không có ngươi xấu đâu. Đây quả thực là thế giới khác bản thánh nhân a. Kết quả là như thế bị xem như vai ác chém. Cái này kịch bản không đúng sao?" Lục Thừa trong lòng sớm đã hiểu rõ. Cái này cái gọi là ma vương, 89 phần 10 là xui xẻo xuyên biệt người. Hắn ý đồ dùng xã hội hiện đại tiên tiến quan niệm đến cải tạo cái này vẫn còn phong kiến thần quyền chi phối dưới lạc hậu thế giới. Lại bởi vì bước chân bước quá lớn, kéo tới chứng, xúc động giáo hội cùng quý tộc những này đã được lợi ích người bánh gà tổ, cuối cùng bị thế giới này thiên mệnh chi tử xem như cuối cùng bốt, cho vô tình gạt bỏ. Thật là một cái bi thương cố sự. Lục Thừa nhìn trước mắt cái này còn đắm chìm trong giảng đạo trong khoái cảm, vẻ mặt thành kính mục sư, trên mặt trầm rãi, lộ ra một cái tràn đầy hoang mang biểu lộ. Hắn trầm rãi mở miệng, hỏi một cái trực kích linh hồn vấn đề. "Xệ Dạ Phi Nạ tiểu thư, ta có một vấn đề." Thanh âm của hắn tràn ngập tư tính, mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự, mong muốn đi lắng nghe, đi suy nghĩ dẫn đạo lực. Ma Vương nói lên những chuyện này, tỉ như nhường nữ nhân cùng nam nhân như thế công tác, thu hoạch được giống nhau thủ lao, tỉ như nhường khác biệt chủng tộc ở giữa, có thể cùng đất bằng sinh hoạt chung một chỗ bọn chúng, thật là sai lầm sao? Lục Thừa ánh mắt biến đến vô cùng thâm thúy, dường như có thể xem thấu linh hồn của con người. Vì cái gì đây? Vì cái gì những này sẽ là sai lầm đây này? Không chừng thực hành về sau, sẽ để cho đại gia sinh hoạt đều biến tốt đâu. Xệ Dạ Phi Nạ trên mặt biểu lộ, trong nháy mắt cứng đờ. Nàng ngây ngẩn cả người. Nàng há to miệng, không chút nghĩ ngợi, liền phải cho ra cái kia sớm đã khắc vào thực chất bên trong tiêu chuẩn đáp án. Đương nhiên là sai lầm. Bởi vì giáo điển bên trên, chính là nói như vậy. Thần nói, cái này là không đúng. Nó sẽ mang đến hỗn loạn, mang đến tai nạn. Sẽ để cho gia đình kết cấu xảy ra vấn đề mà sinh ra mâu thuẫn. Cuối cùng ảnh hưởng đến quốc gia yên ổn hài hòa. Nàng trả lời rất nhanh, rất kiên định. Thật là, thực hành về sau sẽ như thế nào? Đầu óc của nàng, lại biến trống rỗng. Giáo điển bên trên chỉ nói, đây là sai, là độc thần, sẽ sinh ra xấu ảnh hưởng. Nàng chưa từng cân nhắc qua những chuyện này thật xảy ra, sẽ sinh ra dạng gì hậu quả. Nhìn xem Xệ Dạ Phí Nạ tấm kia bởi vì hoang mang mà có vẻ hơi mở mịt gương mặt xinh đẹp, Lục Thừa không tiếp tục ép hỏi nàng. Ta không biết rõ thế giới của các ngươi là như thế nào định nghĩa anh hùng cùng ma vương, nhưng ta nghe xong cố sự này, lại có một loại rất cảm giác kỳ quái. Ta cảm thấy, cái kia cái gọi là ma vương, chỉ là đang cố gắng thành lập một cái cùng hiện tại thế giới khác nhau. Mà dũng giả, ngược lại càng giống là bởi vì giữ gìn hiện hữu quý tộc cùng giáo hội lợi ích, mới phát khởi khiêu chiến. Hắn dừng một chút, sau đó hỏi nhất vấn đề chí mạng. Nếu như lúc trước là ma vương thắng, vậy thế giới này hôm nay lại sẽ là cái dạng gì đâu? Chương 487, ngay ở phía trước. Chương 487, ngay ở phía trước. Sáng sớm ngày thứ hai, trong rừng rậm sương mù còn chưa hoàn toàn tan đi, trong không khí mang theo hạt sương khí ẩm. Đội ngũ lần nữa bước lên hành trình. Bầu không khí cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt. Dũng giả A Đông đi đầu đội ngũ, hắn ý đồ một lần nữa tìm về xem như lãnh tụ trưởng không cảm giác. Ta nói với các ngươi, lần trước chúng ta đi đổ long thời điểm, trang diện kia có thể so sánh cái này mạo hiểm nhiều. Đầu kia ác long sẽ phun một loại ngọn lửa màu đen, dính vào một chút làn da liền sẽ lập tức hư thối. Hắn cố gắng giảng thuật chính mình đi qua mạo hiểm kinh nghiệm, muốn dùng loại phương thức này đến xua tan trong đội ngũ kia cố trầm muộn khí tức. Nhưng mà, đi theo phía sau hắn ba vị bạn gái, phản ứng đều có vẻ hơi không quan tâm. A Đông cảm giác chính mình giống đang biểu diễn vừa ra kịch một vai, trong lòng kia phần thuộc về thiên mệnh chi tử tự tin, cũng có chút lung lay. Đúng lúc này, lệ, một tiếng xuyên kim liệt thạch thê lương ứng lệ, không có dấu hiệu nào từ trên cao truyền đến, chấn người màng nhĩ đau nhức. Đám người đột nhiên ngẩng đầu. Một cái ma thú to lớn, theo trong tầng mây đáp xuống. Kia ma thú có hùng sư thân thể, diều hâu đầu lâu cùng cánh, dương cánh vượt qua 5 mét, to lớn móng vuốt lấp lóe hàn quang. Sư thiếu, mục tiêu của nó rõ ràng, chính là đi tại đội ngũ phía trước nhất dũng giả A Đông. Cẩn thận. Phi Hở Nạ phát ra một tiếng kinh hô, đầu ngón tay hỏa nguyên làm trong nháy mắt bắt đầu hội tụ. A Đông phản ứng cực nhanh, hắn giận quát một tiếng, tay phải đã cầm bên hông thanh kiếm. Kim sắc quang mang chợt lóe lên, thanh kiếm tức đem ra khỏi vỏ. Nhưng mà, một đạo thân ảnh màu bạc, nhanh hơn hắn. Bảo hộ đội trưởng. Y Dồn phát ra từng tiếng lạnh quát khẽ, thân ảnh của nàng như là mũi tên, trong nháy mắt ngăn khuất A Đông trước người. Trong tay nàng trường thương kỵ sĩ hóa thành một đạo xé rách không khí ngân sắc lưu quang, mũi thương tinh chuẩn đón nhận sư thiếu kia đủ để xé rách sắt thép sắc bén cự trảo. Keng. Một tiếng điếc tai nhức óc kim loại giao kích âm thanh ầm vang nổ tung. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích, lấy trường thương cùng cự trảo giao kích điểm làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng quét tán, đem mặt đất lá rụng cùng bụi đất đều cuốn lên một tầng. Y Dồn phát ra kêu đau một tiếng. Sư thiếu lực lượng viễn siêu tưởng tượng của nàng. Kia gỗ to lớn không thể ngăn cản lực trùng kích, theo cán thương điên cuồng mà tràn vào hai cánh tay của nàng. Thân thể của nàng không bị khống chế hướng về sau liền lùi lại 7-8 bước, mỗi một bước đều tại xốp thổ địa bên trên dẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Hổ khẩu chỗ truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Sư thiếu một kích thành công, phát ra một tiếng đắc ý lệ mình, hai cánh đột nhiên chấn động, lần nữa hướng phía đã đứng thẳng bất ổn Ý Dồn đánh tới. Kia to lớn bóng ma đem Ý Dồn thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Khí tức tử vong đập vào mặt. Ý Dồn. A Đông phát ra một tiếng kinh hô, hắn rốt cục điều chỉnh tốt tư thế, chuẩn bị thi triển kiếm kỹ tiến hành viện hộ. Có thể đã không còn kịp rồi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ở phía sau của nàng. Một cái tay hơi hợt chống đỡ nàng kia bị áo giáp bao khỏa hậu tâm. Là Lục Thừa, các ngươi cũng quá chậm. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm, tại Ý Dồn bên hai nhẹ giọng chút bình một câu. Một giây sau, một cỗ ôn hòa lực lượng theo cái kia chỉ nhìn dường như tùy ý lòng bàn tay, trong nháy mắt tràn vào Ý Dồn toàn thân. Ý Dồn chỉ cảm thấy toàn thân chấn động mạnh một cái, một loại cảm giác mạnh mẽ truyền khắp toàn thân của nàng. Thậm chí không còn kịp suy tư nữa cỗ lực lượng này từ đâu mà đến, chiến đấu bản năng đã khu xử nàng, chọn ra phản ứng. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia con ngươi băng lãnh bên trong bộc phát ra chiến ý kinh người. Nàng kêu quát một tiếng, đem toàn bộ lực lượng quán chú tới ở trong tay trường thương kỵ sĩ phía trên. Phá! Trường thương hóa thành một đạo nối liền trời đất ngân sắc kinh hồng, hướng về phía trước đột nhiên đưa tới. Phốc phốc. Kia cứng rắn sư thiếu lồng ngực, tại cái này thạch phá thiên kinh một thương trước mặt, yếu ớt như là một tờ giấy mỏng. Băng lãnh mũi thương, không trở ngại chút nào, trực tiếp quán xuyên sư thiếu trái tim. Sư thiếu thân thể khổng lồ kia trên không trung đột nhiên cứng đờ, nó phát ra một tiếng không cam lòng rên rỉ, sau đó, nặng nề mà từ giữa không trung rơi xuống. Oeng. To lớn thi thể đập xuống đất, kích thích đẩy trời bụi mù. Nguy cơ giải trừ. Toàn bộ quá trình, bất quá là trong chớp mắt. Phi ẩn nạ đầu ngón tay cái kia vừa mới ngưng tụ thành hình hỏa cầu, còn chưa kịp ném ra, chiến đấu liền đã kết thúc. A A Dông kia giơ cao lên thanh kiếm, chuẩn bị phóng thích thánh quang chạm tư thế, cũng cứng ở nơi đó, có vẻ hơi buồn cười. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Ý Đồn, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Ý Đồn chính mình cũng còn đắm chìm trong vừa rồi kia cố lực lượng cường đại mang đến trong rung động. Nàng nhìn thấy cái kia cứu mình một mạng, giờ phút này nhưng như cũ hai tay cắm trong túi, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra nụ cười nam nhân. Một cố cực kỳ phức tạp cảm xúc trong nháy mắt xông lên trong lòng của nàng. Có sống sót sau tai nạn may mắn, có bị cường giả cứu vớt rung động, có đối với thực lực mình không đủ tức giận. Càng nhiều, lại là đối nam nhân này kia thực lực sâu không lường được, cùng bộ kia bất cần đời thái độ, một loại khó nói lên lời khó chịu cảm giác. Nàng há to miệng, muốn nói âm thanh tạ ơn. Có thể hai chữ kia, tới bên miệng, làm thế nào cũng nói không nên lời. Cuối cùng, nàng chỉ là theo trong lỗ mũi, phát ra một tiếng cực nhẹ hừ lạnh, sau đó đột nhiên quay đầu, không nhìn nữa Lục Thừa một cái. Ngay tại đội ngũ bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện tập kích, mà chuẩn bị làm sơ chỉnh đốn thời điểm. Một hồi tiếng vó ngựa dồn dập, từ đằng xa trên đường núi, từ xa mà đến gần, phi tốc truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một gã máu me khắp người, trên thân còn mặc người mang tin tức chế phục nam nhân, đang cưỡi một thất sắc mệnh đến miệng sùi bọt mép khoái mã, hướng lấy bọn hắn vị trí lao đến. Là Dũng Giả đại nhân. Quá tốt rồi, được cứu rồi. Dũng Giả đại nhân. Mỏ Hắc Thạch bị chiếm lĩnh. Người mang tin tức thanh âm thế lương, tràn đầy tuyệt vọng. Hắn tọa hạ khoái mã, tại vọt tới trước mặt mọi người lúc, rốt cục hao hết chút sức lực cuối cùng, rên rỉ một tiếng, ầm vang ngã xuống đất. Người mang tin tức cũng theo trên lưng ngựa lăn xuống dưới, hắn không để ý tới vết thương trên người đau nhức, lộn nhào vọt tới Á Á Dông trước mặt, ôm lấy chân của hắn. Dũng Giả đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Người mang tin tức mang tới tin tức, nhường vừa mới kinh nghiệm một trận chiến đấu Dũng Giả tiểu đội, lần nữa lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ. Mỏ Hắc Thạch, đây chính là toàn bộ vương quốc, cung cấp vượt qua 7 thành quặng sắt cùng kim loại hiếm, trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên điểm. Là vương quốc mạch máu kinh tế một trong, lại bị chiếm lĩnh. Căn cứ người mang tin tức kêu bừa bãi miêu tả, đám người rốt cục chắc và xảy ra sự tình toàn bộ diện mạo. Ngay tại tối hôm qua, một cái tự xưng là giải phóng giả thần bí người áo đen, như là một tôn theo địa ngục trở về sát thần, đơn thương độc mã, xâm nhập thủ vệ xâm nghiêm đường hầm. Hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem trong hầm mỏ tất cả quân phòng giữ đội, toàn bộ xử quyết. Sau đó, mở ra tất cả giam giữ lấy người lùn thợ mỏ lồng giam. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tự do. Toàn này đường hầm, nó hiện tại thuộc ở. Nói xong, thần bí giải phóng giả liền nên ngang rời đi, chỉ để lại một đám không biết làm sao người lùn, cùng một tòa lâm vào hoàn toàn hỗn loạn đường hầm. Cố sự giảng đến nơi đây, A A Long đám người phản ứng đầu tiên là những người lùn kia, khẳng định lại bởi vì đã mất đi quản thúc mà lâm vào hỗn loạn, thậm chí vì tranh đoạt đường hầm quyền khống chế mà tự giết lẫn nhau. Nhưng mà, người mang tin tức sau đó nói ra lời nói, lại hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Những người lùn kia, tại kinh nghiệm ngắn ngủi mờ mịt về sau, cũng không có lâm vào hỗn loạn. Bọn hắn lấy một loại vượt quá tưởng tượng hiệu suất, nhanh chóng hoàn thành tự trị. Bọn hắn tuyển cử ra lĩnh tụ mới, chế định mới quy tắc. Sau đó, bọn hắn đem những cái kia nhân loại may mắn còn sống sót giám sát cùng người quản lý, toàn bộ tóm lấy, lột sạch trên người bọn họ y phục hoa lệ, cho bọn họ mang lên trên nặng nghề xiềng xích, sau đó đem bọn hắn đuổi tiến vào kia hắc ám quặng mỏ chỗ sâu, để bọn hắn cũng nếm thử bị xem như nô lệ, không thấy ánh mặt trời đào quáng tư vị. Nghe xong đây hết thảy, Á A Dông sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái kia cái gọi là giải phóng giả chính là Lục Thừa trong miệng cái kia tà ác các niệm. Chứng minh đêm qua, hắn ngay tại mỏ hắc thạch. Á A Dông thanh âm băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Chúng ta nhất định phải sớm chặn đứng hắn, tại hắn tạo thành càng nhiều ác tính sự kiện trước đó. Giờ phút này, những người lùn kia, những cái kia giám sát đều không quan trọng. Trọng yếu là hắn tìm tới ác niệm tung tích. Hắn muốn tự tay đem nó hoàn toàn đập bỏ. Chương 488, các ngươi căn bản không hiểu. Chương 488, các ngươi căn bản không hiểu. Người mang tin tức nghe được A Dông lời nói, lập tức giống lên. Dũng Giả đại nhân, đại gia bị giày vò đến không thành nhân dạng, bọn hắn bị buộc lấy đi đảo nguy hiểm nhất đường hầm mỏ, mỗi ngày đều có người chết tại lún bên trong. Ta là thừa dịp lấy bọn hắn giao tiếp ban thời điểm, liều mạng mới chạy đến. Hắn ngẩng đầu, cặp kia hiện đầy tơ máu ánh mắt nhìn chằm chằm A Dông, cuối cùng khẩn cầu nói: "Đại nhân, trong hầm mỏ còn có hơn 1000 người a, bọn hắn đều đang đợi lấy ngài đi cứu mệnh a. Ngài mau đi đi, chậm một chút nữa, liền thật không còn kịp rồi." Nghe người mang tin tức cầu khẩn, A Dông trong đầu không bị khống chế, lần nữa tiếng vọng lên đứa bé kia bén nhọn chất vấn: "Ngươi vì cái gì không tới sớm một chút?" Hắn sợ hãi lần nữa đối mặt loại này không cách nào giải quyết tốt đẹp phức tạp của diện. Hắn sợ hãi lần nữa nhìn thấy những cái kia oán hận cùng thất vọng ánh mắt. Ngay tại A Dông lâm vào kịch liệt nội tâm dãy rủa, không biết làm sao thời điểm, một thanh âm mang theo thiện ý phân tích theo bên cạnh ung dung chuyển tới: "Đi đường hầm cứu người, nghe là chính xác." Lục Thừa tựa ở trên một thân cây, hai tay cắm trong túi, giống một cái bẫy bên ngoài của chúng, tỉnh táo phân tích lấy thế cục. Nhưng là đường xá xa xôi, đường vòng ít nhất phải 2 ngày thời gian. Chờ chúng ta đuổi tới, tựa như vị này người mang tin tức tiên sinh nói, người ở bên trong chỉ sợ đã thương vong thảm trọng. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Rông tấm kia viết đầy xoắn xuýt mặt. Hơn nữa, đường hầm tình huống bên trong nghe rất phức tạp. Đây không phải đơn giản đánh một chầu liền có thể giải quyết. Đây là chủng tộc mâu thuẫn, là đọc lại không biết bao nhiêu năm cừu hận bộc phát. Chúng ta coi như đem người cứu ra, đến tiếp sau cục diện rối rắm ai tới thu thập. Đây là tốn công mà không có kết quả chuyện. Lục Thừa lời nói, giống một thanh tinh chuẩn giao giải phẫu, đánh chúng Rông nội tâm nhất lo lắng, không muốn nhất đối mặt bộ phận. Rông sắc mặt biến càng thêm khó coi. Lục Thừa nhìn hắn phản ứng, khoe miệng ý cười chợt lóe lên, sau đó lời nói xoay chuyển, dùng một loại tràn ngập giọng khẳng định nói rằng: "Nhưng nếu như chúng ta thay cái mạch suy nghĩ, tựa như Rông các hạ nói, chúng ta trực tiếp đi chặn giết tác nghiệm, cái kia Ma Tôn, giải quyết dứt khoát, trực tiếp đem tội ác căn nguyên giải quyết hết, giải quyết tất cả nỗi lo về sau, cam đoan không có hạ một chỗ nhân dân bị hắn làm hại. Cái này mới thật sự là anh hùng gây nên. Một trận căn nguyên tính thắng lợi, xa so với lâm vào vũ bùn, càng có giá trị." Rông dường như một cái trong bóng đêm ngâm nước người, rốt cục bắt lấy cây kia cọng cỏ cứu mạng. Trong mắt của hắn dãy rủa cùng thống khổ, trong nháy mắt bị một loại tên là đốn ngộ quang mang thay thế. "Đối, hắn nói đúng, chỉ phải giải quyết cái này tội ác đầu mượn, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đây mới là hoàn mỹ nhất phương án giải quyết. Đây mới thật sự là thuộc về anh hùng trí tuệ." Rông hít sâu một hơi, trên mặt kia phần bởi vì xoắn xuýt mà sinh ra mềm yếu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là thuộc về dũng giả chính nghĩa Lâm Nhiên. Hắn đối trên mặt đất đau khổ cầu khẩn người mang tin tức, vô cùng trầm thống, nhưng lại vô cùng kiên định trầm giọng tuyên bố: "Ngươi thống khổ, ta cảm động lây. Nhưng là, vì giải quyết triệt để chàng thai nạn này, chúng ta trước hết đi xử lý tội ác đầu mượn. Ngươi lập tức trở về, hướng Vương Đô báo tin, thỉnh cầu quốc vương bệ hạ điều động đại quân đến đây trấn áp đường hầm phản loạn. Mà chúng ta sẽ đi tắt, đi đoạn giết cái kia mang đến đây hết thảy tai nạn đã mà." Người mang tin tức nghe nói như thế, cả người như bị sét đánh. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, không thể tin vào tai của mình. Vị này trong truyền thuyết chính nghĩa hóa thân, vị này trong lòng tất cả mọi người chúa cứu thế, vậy mà lựa chọn từ bỏ trong hầm mộ kia hơn ngàn đầu người sống sờ sờ mệnh. Trở về báo tin, người mang tin tức cúi đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh kia thất đã hoàn toàn đoạt khí, thân thể cũng bắt đầu biến cứng ngắc toạc kỵ. Ngựa của hắn, vì đem tin tức mang ra, đã tươi sống mệt mỏi chết tại trên đường. Chính hắn từ lâu là nỏ mạnh hết đà, toàn bộ nhờ một mạch chống đỡ. Hiện tại, nhường hắn thế nào đi Vương Đô? Tuyệt vọng như là băng lãnh nước biển, trong nháy mắt đem hắn bao phủ hoàn toàn. Ngay tại cái này ra nháo kịch sắp hạ màn kết thúc thời điểm, Bạch Chỉ trong đầu, kia quen thuộc thần cấp lựa chọn hệ thống màn sáng, ứng thanh mà sáng. Đốt. Kiểm tra tới thiên mệnh chi tử Rông đạo tâm xuất hiện lúc này, chính diện lâm mấu chốt lựa chọn, mời túc chủ làm ra lựa chọn. Tuyển hạng 1, lập tức đứng ra duy trì lục thừa quan điểm, giúp hắn cùng một chỗ khẳng định dũng giả anh minh quyết định. Ban thưởng, xương hào vai ác cho săn. Tuyển hạng 2, lên án mạnh mẽ lục thừa ngụy biện tà thuyết nghĩa chính ngôn từ thuyết phục dũng giả, nhất định phải lập tức tiến về đường hầm cứu người. Ban thưởng, kỹ năng thánh mẫu chi quang. Tuyển hạng 3, bảo trì trung lập, không trực tiếp tham dự tranh luận. Bí mật quan sát, tìm cơ hội, theo dũng giả ba vị nữ tính đồng đội trên thân ra tay, thuyết phục các nàng, từ đó gián tiếp ảnh hưởng dũng giả quyết định. Ban thưởng, điểm hệ thống 3000 không, đặc thù vật phẩm thế giới thụ bảo tồn phụ chú, nhưng tại trở về nguyên thế giới lúc, lựa chọn cũng bảo tồn một cái thế giới này thần khí. Bạch Chỉ nhìn xem cái thứ 3 tuyển hạng đằng sau cái kia chiếu lấp lánh bảo tồn phụ chú trợn cả mắt lên. Thế giới này mặc dù nhìn kỳ kỳ quái quái, nhưng thần khí loại bậc này, ai sẽ ngại nhiều a. Về phần trước hai cái tuyển hạng, nàng nhìn đều chẳng muốn nhìn. Làm cho săn, nàng Bạch Chỉ đời này đều khó có khả năng. Theo nữ nhân trên người ra tay, Bạch Chỉ ánh mắt tại ba trên thân người đảo qua. Cái kia nhìn đần độn, tốt nhất lựa gạt nhỏ mục sư. Bạch Chỉ lập tức hành động. Nàng lặng lẽ đi đến còn đắm chìm trong chấn kinh cùng động tình bên trong Sệ Dạ Phi Nạ bên người, nhẹ nhàng lôi kéo tay áo của nàng. "Sệ Dạ Phi Nạ tỷ tỷ." Bạch Chỉ thanh âm ép tới rất thấp, mang theo vài phần lý giải lại mang theo vài phần bất đắc dĩ. "Đông ca ca quyết định, nhất định có đạo lý của hắn, đúng không?" Nàng đầu tiên là khẳng định dũng giả quyết định, nhường Sệ Dạ Phi Nạ buông xuống cảnh giác. Dù sao, tựa như Lục Thừa ca ca nói, giải quyết đầu mượn, khả năng một lần mất và suốt đời nhàn nhã. Sau đó, nàng lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một cái không đành lòng biểu lộ, thở một hơi thật dài. "Thật là ta chẳng qua là cảm thấy, trong hầm mộ những người kia, thật đáng thương a. Mặc dù chúng ta bây giờ đi giải quyết cái kia Ma Tôn, thật là chờ chúng ta trở về, những cái kia bị ném vào trong động mộ người, khả năng liền thật không có còn lại mấy cái." Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, mang theo một loại làm cho lòng người nát bi thương. "Ai, bất quá cũng không có cách nào, vì thắng lợi cuối cùng, cũng nên có người hy sinh. Coi như đây là bọn hắn hy sinh a." Lời nói này, nhìn như là đang vì Rông quyết định giải vây, có thể mỗi một chữ, cũng giống như một cây châm, tinh chuẩn đâm vào Sệ Dạ Phỉ Nạ viên kia hiền lành trong lòng. "Hy sinh? Dựa vào cái gì muốn để những cái kia người vô tội hy sinh? Chúng ta thân làm bị thần chiếu cố sứ giả, sứ mạng của chúng ta không phải liền là cứu vớt mỗi một cái chịu khổ gặp nạn linh hồn sao?" Sệ Dạ Phỉ Nạ sắc mặt dần dần biến trắng bệnh. Nàng nhìn về phía Rông ánh mắt, lần thứ nhất mang tới chất vấn. Phỉ Hận Nạ cùng Ý Dồn cũng nghe tới Bạch Chỉ lời nói, trên mặt của các nàng giống nhau lộ ra thần tình phức tạp. Các nàng xem hướng Rông, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt chất vấn đã không cần nói cũng biết. Đối mặt ba vị bạn gái kia tràn đầy ánh mắt chất vấn, Rông cái kia vừa mới một lần nữa tạo dựng lên tự tin. đạo tâm của hắn vết rách, tại thời khắc này, chẳng những không có bị lấp đầy, ngược lại bởi vì phần này chất vấn, mà biến càng thêm to lớn, càng thêm dữ tợn. Một cố dị thường cố chấp cùng cố chấp, trong nháy mắt cuốn chặt lấy lý trí của hắn. Ngươi không hiểu. A Long đột nhiên giận quát một tiếng, thanh âm bởi vì kích động mà có vẻ hơi bén nhọn. Các ngươi căn bản không hiểu. Chỉ có giải quyết đầu nguồn, mới thật sự là chính nghĩa. Mới là với cái thế giới này lớn nhất phụ trách. Hắn đem các nữ nhân chất vấn, xem như một loại đối với hắn anh hùng quyền uy, trần trụi khiêu chiến. Cái kia song nguyên bản thanh tịnh đôi mắt, giờ phút này lại bởi vì cố chấp mà nhiễm lên vẻ điên cuồng huyết hồng. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Hắn ném câu nói này, không nhìn nữa bất luận kẻ nào một cái, quay người, sải bước, hướng phía hắn nhận định đầu kia đường tắt cũng không quay đầu lại đi đến. Chương 489, nhưng thật ra là nội ứng. Chương 489, nhưng thật ra là nội ứng. Ma tôn thân ảnh xuất hiện ở một tòa âm trầm cổ bảo trước. Cổ bảo xây dựng ở một tòa cô phong bên trên, toàn thân từ to lớn màu đen đống nham thạch xây mà thành. Ma khí nồng nặc như là màu đen sương mù, đem trọn tòa cổ bảo bao phủ, chung quanh cây cối sớm đã chết héo, trên mặt đất không có một mảng cỏ, chỉ có đá lởm chởm quái thạch. Nơi này chính là truyền thuyết bên trong đời trước ma vương chiếm cứ hang ổ ma tôn Lục Thường ở đầu, nhìn xem cổ bảo kia phiến đóng chặt, cao đến 10 mét to lớn cửa đá. Trên cửa đá, khắc rõ vô số đạo phức tạp phù văn, những cái kia phù văn đang lưu chuyển chậm chậm, tản ra làm người sợ hãi, tràn đầy nguyên rủa cùng ăn mòn khí tức năng lượng ba độ. Đây đại khái là đời trước ma vương lưu lại cấm chế, cho dù hiện tại cũng có thể đem mạnh mẽ xông tới nơi đây người bình thường, trong nháy mắt ăn mòn thành một bãi nước mủ. Nhưng ở ma tôn trong mắt, những này đều như là hài đồng vẽ xấu đồng dạng, buồn cười đến cực điểm. Hắn thậm chí liền dừng bước lại hứng thú đều không có. Hắn chỉ là chậm rãi đi thẳng về phía trước. Ngay tại thân thể của hắn sắp chạm đến cánh cửa đá kia trong nháy mắt, hắn tùy ý phất phất tay. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có hoa lệ lóa mắt đặc hiệu. Cánh cửa đá kia phía trên, tất cả đang lưu chuyển phù văn, tựa như là bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt xóa đi, quang mang đống nhiên ảm đạm, sau đó hoàn toàn dập tắt. Không thể phá vỡ cấm chế, ở trước mặt hắn, yếu ớt như là giấy đồng dạng, bị dễ như trở bàn tay phá giải. Ma tôn Lục Thừa vươn tay, nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa đá kia. Kết, dựa theo dự đoán của hắn, phía sau cửa thế giới hẳn là núi thây biển máu, xương trắng chất đống. Trong không khí hẳn là tràn ngập nồng đậm huyết tinh cùng khí lưu hoàng, trên vách tường hẳn là treo đầy các loại từ người bị hại đầu xương và da túi chế thành tà ác vật phẩm trang sức. Nhưng mà khi hắn bước vào cổ bảo bước đầu tiên, cảnh tượng trước mắt lại làm cho cái kia trương vạn niên không đổi bằng sân mặt lần thứ nhất xuất hiện có chút kinh ngạc. Không có núi thây biển máu, không có bạch cốt vương tọa. Nơi này căn bản không phải cái gì âm trầm kinh khủng ma quật, mà là một tòa vàng son lộng lẫy, thậm chí có thể nói là có chút thánh khiết lớn đại bảo khố. Bảo khố mặt đất từ nguyên một khối to lớn, tản ra nhu hòa quang mang nguyệt quang thạch lát thành. Trên vách tường khảm nạm nước cờ khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay giả minh châu, đem toàn bộ không gian chiếu sáng giống như ban ngày. Mà tại bảo khố trung ương, cùng hai bên giá vũ khí bên trên chất đầy đủ loại bảo bối. Nhưng những bảo bối này, vậy mà tất cả đều là tản ra nhu hòa thánh quang, tràn đầy thần thánh khí tức thần khí. Một tòa toàn thân từ bí ngân chế tạo, phía trên khắc rõ vô số thánh quang phù văn kỵ sĩ trọng giáp, đang an tĩnh đứng ở bảo khố chính giữa. Kia áo giáp tạo hình uy vũ bất phàm, mỗi một cái khớp nối, mỗi một mảnh giáp lá đều trải qua tinh tế nhất rèn luyện. Vấn đề là, áo giáp mặt ngoài vì cái gì còn quanh quẩn lấy một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng? Hắn đều muốn hoài nghi mình có phải hay không tiến sai địa phương, lại hoặc là đi vào chỗ này đại môn, nhưng thật ra là truyền tống môn. Đây là ma vương nên dùng đồ vật. Bị toàn bộ thế giới xem như tà ác hóa thân, cuối cùng bị dũng giả chém giết đời trước ma vương, nơi ở của hắn bên trong cất giấu lại là đám đồ chơi này. Hắn dùng như thế nào? Cái này là người xấu có thể sử dụng sao? Chẳng lẽ cái kia cái gọi là ma vương, nhưng thật ra là nội ứng? Vẫn là nói hắn có cái gì đặc thù đam mê? Đây đều là hắn trộm được, thu thập tới. Ma tôn đè xuống nghi ngờ trong lòng, hắn không có gấp đi động những này, nhường hắn cảm thấy vô cùng khó chịu thanh khí. Hắn tiếp tục hướng bảo khố chỗ sâu đi đến. Hắn muốn nhìn nơi này đến cùng còn cất giấu bí mật gì. Càng đi vào trong, kia cỗ thần thánh, tinh khiết khí tức liền càng nồng đậm. Ma tôn Lục Thừa thậm chí không thể không vận từ bản thân một tia ma khí, tại quanh thân hình thành một tấm thật mỏng vòng bảo hộ, đến ngăn cách kia nhường hắn cảm thấy cực độ khó chịu quang minh năng lượng. Đúng lúc này, một hồi tiếng cãi vã, loan thoáng, từ trong đó chỗ sâu nhất truyền đến. Thanh âm rất nhẹ, nhưng ở cái này yên tĩnh địa phương, lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Ma tôn ánh mắt, trong nháy mắt ngưng tụ. Nơi này lại còn có người khác. Bọn hắn làm sao tới? Chính mình đến thời điểm, bên ngoài thật là khóa cực kỳ chặt chẽ. Hắn lập tức thu liễm chính mình tất cả khí tức, tính cả quanh thân vòng bảo hộ cũng cùng nhau tan đi. Cố nén khó chịu, thân hình của hắn như là dung nhập hắc ám cái bóng, không có phát ra một thanh âm nào, lặng yên không một tiếng động, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới là tới. Thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Hắn nhìn thấy, tại chỗ sâu nhất trong một gian mật thất, hai cái mặc lộng lẫy phục sức nam nhân đang kịch liệt cãi lộn lấy. Một người đàn ông, dáng người hơi mập, đầu đội kim sắc vương miện, mặc trên người kim tuyến may lộng lẫy trường bào. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này là hoàng thất vương miện. Chẳng lẽ là quốc vương? Một cái khác thì người mặc thêu lên mặt trời cùng thập tự giá đồ án trường bào, trong tay cầm một cây tượng trưng cho thần quyền quân trượng, hiển nhiên là giáo hội lãnh tụ, giáo hoàng. Giờ phút này, quốc vương khắp khuôn mặt là bực bội cùng không kiên nhẫn. Những cái kia đang chết phản quân, tựa như một đám vĩnh viễn cũng đập bất tử con rồi. Mặc dù uy hiếp không được ta, nhưng thật sự là quá đáng ghét. Ngươi nhất định phải lại cho ta mấy món bảo bối, để cho ta đi vũ trang quân đội của ta. ta muốn đem những cái kia không biết sống chết dân đen, liền cùng bọn hắn cái gọi là lãnh tụ, toàn bộ ép thành một miệng. Giáo hoàng nghe vậy, phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, khắp khuôn mặt là tranh chua niệm ai. Bệ hạ, nếu như không phải ngươi những năm này trắng trợn vơ vét của cải, siêu cao thuế nặng, làm cho dân chúng lầm than, như thế nào lại có nhiều như vậy phản quân? Hơn nữa, ngươi khi đó chinh phục nước láng giềng, nhưng lại không quả quyết, không có đem bọn hắn vương thất chạm thảo trừ căn. Giáo hoàng thanh âm biến càng thêm bén nhọn, mang theo không che giấu chút nào đùa cợt. Ngươi chỉ là đem vị kia cao ngạo công chúa bắt đến, cầm tù tại ngươi trong cung điện, như toan dùng loại phương thức này đến hiển lộ rõ ràng ngươi chinh phục cùng uy nghiêm. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể để bọn hắn khuất phục? Quả thực là ngu xuẩn. Bọn hắn không phản ngươi, mới là lạ. Chương 490, Ma Vương mới là dũng giả. Chương 490, Ma Vương mới là dũng giả. Quốc vương trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Hắn đột nhiên đứng người lên, chỉ vào giáo hoàng cái mũi. Thì tính sao? Cái này không phải liền là giáo hội các ngươi nói lên nhân tử? Các ngươi lúc trước không phải cũng nói, thánh quang không cho phép vô vị giết chóc sao? Giáo hoàng cười lạnh một tiếng. Hắn chậm rãi dạo bước tới quốc vương trước mặt, cặp kia đục ngầu trong mắt lóe ra thấy rõ tất cả tinh quang. Nhân tử, bệ hạ, đó bất quá là lường gạt phạm nhân cho xiết mà thôi. Ngươi sẽ không thật coi là ta lúc đầu giúp ngươi là vì cái gì chó má nhân tử a? Chỉ là bởi vì ngươi tại mấy cái vương tử bên trong nhìn tương đối bình thường mà thôi. Ta chỉ cần một cái nghe lời khôi lỗi, một cái quản lý thế tục sự vụ công cụ. Quốc vương thân thể run lên bần bật, hắn muốn phản bác, lại vô lực phản bác. Giáo hoàng không có cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc. Hắn chỉ dưới chân tòa này vàng son lộng lẫy bà khố, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngươi xem một chút nơi này, ngươi cho rằng đây đều là cái gì? Là đời trước ma vương vơ vét tới tà ác bảo tàng sao? Không. Giáo hoàng thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một loại bạch trần chân tướng khoái cảm. Những này đều là cái kia thế giới khác tới ngu xuẩn tích lũy đi ra. Mặc dù không biết là thần ban cho còn là thế nào tới, nhưng hắn tự cho là có thể sử dụng những này thánh vật đến cải biến chúng ta thế giới quy tắc, đến phá vỡ chúng ta trăm ngàn năm qua chi phối. Thật sự là buồn cười. Quốc vương trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hắn là thế giới khác khách đến thăm. Giáo hoàng lạnh hừ một tiếng. Không sai, một cái đến từ cái gọi là xuyên biệt người. Hắn mang đến những cái kia hoang đường, tên là nam nữ bình đẳng, chủng tộc cùng tồn tại, giáo dục bắt buộc lý niệm, thậm chí còn muốn hủy bỏ quý tộc đặc quyền. Hắn mỗi một câu, mỗi một động tác đều tại khiêu chiến chúng ta thần thánh trật tự. Quốc vương sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Kia, vậy bây giờ dũng giả đâu? Hắn không phải thần mình tuyển định chúa cứu thế sao? Hắn không phải phụng thánh quang chi mệnh, chém giết cái kia ma vương sao? Giáo hoàng nghe vậy, phát ra một tiếng càng thêm khinh thường cười lạnh. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy đối thế gian vạn vật trào phúng. A a dông, hắn bất quá cũng là ta đẩy ra một con cờ mà thôi. Một cái bị chúng ta dùng thần khí tỉ mỉ tố tạo nên dũng giả. Về phần cái kia chân chính dũng giả, giáo hoàng chỉ trung quanh những cái kia tản ra thánh khiết quang mang thánh vật, trong giọng nói đầy đắc ý những vật này, bởi vì thần khí xoắn cải toàn bộ thế giới nhận biết, căn bản không thừa nhận thân phận của hắn. Cuối cùng, hắn bị một kiếm xuyên tim, chết tại a dông tên ngu xuẩn kia dưới kiếm. Đúng là miệng mai a. Giáo hoàng trên mặt lộ ra vặn vẹo nụ cười. Một cái chân chính dũng giả lại bị chúng ta vặn vẹo thành ma vương, sau đó bị một cái xuyên tạc ra dũng giả tự tay chém giết. Ma tôn ẩn giấu trong bóng đêm. Hắn nghe quốc vương cùng giáo hoàng đối thoại, cặp kia tĩnh mịch đôi mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang. Đội nhận biết, xuyên tạc thế giới. Cái này chuyện xưa kịch bản, đây chẳng phải là hắn tha thiết ước mơ, dùng tới đối phó cũng thay thế bản tôn lục thừa hoàn mỹ thủ đoạn sao? Ông, đúng lúc này, một hồi chấn động nhẹ nhẹ theo cổ bảo bên ngoài truyền đến. Ma tôn ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía cổ bảo lối vào. Hắn cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, là một cái khác chính mình. Bọn hắn tới. Ma tôn trên mặt lộ ra một cái băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào đủ cười. Hắn không tiếp tục do dự, thân hình của hắn lóe lên, giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở quốc vương cùng giáo hoàng trước mặt. Hai người còn chưa kịp hét lên kinh ngạc, liền bị ma tôn như là xách gà con đồng dạng, một người một cái bóp lấy cái cổ. Dẫn ta đi gặp biết một chút, các ngươi cái kia có thể xuyên tạc toàn bộ thế giới nhận biết thần khí. Ma tôn thanh âm băng lãnh, bá đạo. Quốc vương cùng giáo hoàng bị biến cố bất thình lình dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn dây rủa lấy, ý đồ theo ma tôn trong tay tránh thoát, nhưng này như là kiểm sắt giống như năm ngón tay, nhưng lại làm cho bọn họ liền hô hấp đều biến khó khăn. Khu khu. Ngươi là ai? Quốc vương khó khăn hỏi. Ma tôn không có trả lời. Hắn chỉ là đem hai người như là rác rưởi đồng dạng, trực tiếp dẫn tới cổ bảo trên tường thành. Lúc này, dũng giả A A Long một đoàn người đang phong trần mệt mỏi, đã tới ma vương cổ bảo lối vào. Bọn hắn là lần theo ác niệm ký tức, một đường truy tra đến tận đây. Ma tôn nhìn phía dưới đám kia như là kẻ như run rế, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào dũng giả A A Long trên thân. Hắn biết, cái kia thế giới nhận biết xuyên tạc khí chính là hắn dùng tới đối phó một cái khác chính mình mấu chốt. Hắn nhất định phải cầm tới nó. Nói, món kia thần khí ở nơi nào? Ma tôn thanh âm băng lãnh, tràn đầy sát ý. Quốc vương cùng giáo hoàng bị dọa đến run lẩy bẩy. Bọn hắn chỉ là phàm nhân, nơi nào thấy qua loại chiến trận này? Ta không biết rõ a, không quan hệ với ta, đều là lao đầu này. Quốc vương run rẩy nói rằng, ta chỉ là biết món kia thần khí có thể vặn vẹo thế giới nhận biết, có thể khiến cho thật giả điên đảo. Giáo hoàng cũng khó khăn nói bổ sung, nhưng ta căn bản không biết do nó cụ thể ở nơi nào, cũng không biết ngoại trừ vặn vẹo nhận biết bên ngoài còn có cái gì khác cách dùng. Ma tôn cao mày, cái kia song tĩnh mịch đôi mắt tại quốc vương cùng giáo hoàng trên thân qua lại liếc nhìn. Hắn ý đồ theo bọn hắn kia hoảng sợ đến cực hạn trong ánh mắt, tìm tới một tơ một hào sơ hở. Nhưng mà, giáo hoàng lao ra hỏa ánh mắt, chỉ có một mảnh đục ngầu. Hắn là thật không biết rõ. Không có khả năng. Ma tôn kiên nhẫn, tại thời khắc này, bị triệt để hao hết. Hắn đột nhiên gia tăng trong tay lực đạo. À, quốc vương cùng giáo hoàng trên mặt, trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, trong cổ họng phát ra thống khổ gào thét. Nói, không phải, chết. Ma tôn thanh âm, giống như tử thần nói nhỏ. Là thanh kiếm. Giáo hoàng tại tử vong uy hiếp hạ, rốt cục thổ lộ sau cùng bí mật. Món kia thần khí chính là dũng giả A Long trong tay cái kia thành. Thanh kiếm. Ma tôn thân thể chấn động mạnh một cái. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt theo quốc vương cùng giáo hoàng trên thân chuyển rời đến xa xa dũng giả A Long. Hắn muốn thanh kiếm kia. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị động thủ trắng trợn cướp đoạt trong nháy mắt. Đốt. Trong đầu hắn ma đế hệ thống tẩy trắng tiếng cảnh báo không có dấu hiệu nào điên cuồng vang lên. Cảnh cáo. Mục tiêu dũng giả A Long đã bị phán định là thế giới này thần chi tử. Thiên mệnh sở quy, thiện lương cùng chính nghĩa hóa thân. Túc chủ không khả năng khác tiến hành bất kỳ hình thức công kích, nếu không đem gặp trừng phạt nghiêm khắc. Ma tôn sắc mặt trong nháy mắt hắc như đáy nổi. Hắn ý thức được, sở hữu cái này đáng chết hệ thống, vậy mà cũng bị phương thế giới này bị xoắn sửa đổi nhận biết cho lừa gạt. Nhưng trong mắt của hắn cũng không từ bỏ. Một cái càng thêm âm hiểm kế hoạch trong lòng của hắn cấp tốc thành hình. Chương 491, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Chương 491, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Cổ bảo bên ngoài, ở dưới chân núi, dũng giả A Long tiểu đội đang tại nguyên chỗ chỉnh đốn. Chúng ta phải đi vào thật sao? Nhỏ mục sư Sệ Dạ Phỉ Nạ khắp khuôn mặt là lo lắng, nàng nhìn xem tòa kia bị hắc sắc ma khí bao phủ của bảo, trong thanh âm mang theo vài phần sợ hãi. Ở trong đó, cảm giác thật là nguy hiểm. Dũng giả A Long đưa tay đặt tại bên hông thanh kiếm phía trên mặt là thuộc về thiên mệnh chi tử tự tin. Yên tâm, có ta ở đây. Chỉ là ma vương còn sót lại cấm chế, còn ngăn không được ta. Ngay tại hắn chuẩn bị rút ra thanh kiếm, cưỡng ép phá vỡ cổ bảo trang viên đại môn cấm chế lúc, cách kia phiến đóng chặt, cao đến 10 mét to lớn cửa đá, vậy mà chính mình chậm rãi mở ra. Trong lòng mọi người giật mình, lập tức bày ra tư thế chiến đấu. Ma tôn đi tới cổ bảo mái nhà tường thành biên giới, từ trên cao nhìn xuống phía dưới dũng giả tiểu đội. Ở trong tay của hắn còn mang theo hai cái như là phá bút bê vải giống như thân ảnh. Hắn tiện tay quăng ra. Quốc vương cùng giáo hoàng như là hai con chó chết, bị hắn ném vào che kín bụi đất trên tường thành. Dũng giả, ngươi không phải đang tìm ta sao? Ma tôn thanh âm băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, tại trống trải trong sơn cốc quanh quẩn. Ngươi xem một chút, hai tên này là ai? A Long tập trung nhìn bảo, con ngươi bỗng nhiên thít chặt. Mặc dù hai người kia giờ phút này chật vật không chịu nổi, quần áo không chỉnh tề, nhưng gương mặt kia, hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Quốc vương bệ hạ, giáo hoàng miễn hạ, ba vị nữ đồng đội cũng phát ra kinh hô, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Ma tôn nhìn lấy bọn hắn kia biểu tình khiếp sợ, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Ngươi cho rằng ngươi là thần tuyển chi tử? Ngươi cho rằng ngươi là thiên mệnh sở quy dũng giả? Thanh âm của hắn giống một thanh đao sắc bén, tinh chuẩn xé ra thế giới này nhất ngăn nắp áo ngoài, lộ ra hạ dơ bẩn mùi hôi bên trong. Ngươi chỉ là một cái bọn hắn theo cô nhi viện tùy tiện nhặt về chó hoang. Bọn hắn dùng một cái thần khí, xoán cải tất cả mọi người nhận biết, để ngươi trở thành cái gọi là dũng giả. Mà ta, cũng đã từng cái kia cái gọi là ma vương, đều chỉ là bọn hắn vì củng cố chính mình chi phối, mà chế tạo ra địch nhân. Ma tôn thanh âm không lớn, lại như là cửu thiên chi thượng kinh lôi, tại mỗi người trong đầu ầm vang nổ vang. Hắn ở trước mặt tất cả mọi người, đem quốc vương cùng giáo hoàng âm mưu, đem dũng giả A Long chỉ là một cái bị tùy ý chọn đi ra cô nhi chân tướng một chữ không loạn, đem ra công khai. Hắn phải dùng loại phương thức này, tại trong lòng của tất cả mọi người, đánh vỡ A Long kia thánh khiết thiết lập, lung lay hắn thần chi tử căn cơ. Chỉ cần A Long thiên mệnh chi tử quang hoàn xuất hiện vết rách trên người mình cái kia đáng chết hệ thống tẩy trắng, có lẽ liền sẽ giải trừ đối công kích của hắn hạn chế. Nói bậy nói bạn. Dũng giả A Long tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, rốt cục phản ứng lại. Mặt của hắn bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, hắn vô ý thức nắm chặt trong tay thanh kiếm, đối với trên tường thành ma tôn tức giận gào thét. Ác ma hoang ngôn, nghĩ muốn giao động niềm tin của ta. Hắn biểu hiện được như là kinh điển nhất xáo lộ dũng giả, dùng phẫn nộ để che giấu nội tâm bối rối, dùng gào thét để chứng minh chính mình kiên định. Không sai. A Long ca mới không phải đường gì biên ra chó. Sệ Dạ Phi Nạ cũng lập tức mở miệng phụ họa, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bởi vì kích động mà có vẻ hơi đỏ lên. Phi Hở Nạ cùng Ý Dồn mặc dù không có nói chuyện, nhưng các nàng cũng nhao nhao rút ra vũ khí của mình, dùng hành động biểu lộ lập trường của mình. Nhưng trong mắt của các nàng lại không hẹn mà cùng lóe lên một tia cực kỳ nhỏ, liền chính các nàng cũng không từng phát giác hoài nghi. Lục Thừa đứng tại đội ngũ sau cùng phương, có chút hăng hái mà nhìn trước mắt cái này ra có thể xưng hàng năm vợ kịch phân khích kịch bản, trong lòng cười thầm. Một cái khác chính mình mặc dù thủ đoạn thô bạo, nhưng đầu óc xoay chuyển cũng không chậm. Loại này rút tuổi dưới đáy nổi, chu tâm là bên trên kế sách, cũng là có mấy phần chính mình phong phạm. Bạch Chỉ thì lặng lẽ tiến đến Lục Thừa bên hai, dùng đuôi trỏ thọc hắn, thấp giọng, tràn đầy tò mò nhà danh nói: "Uy, ngươi cái này tên giả mạo vẫn rất có thể nói đi, thật hay giả? Cái này dũng giả, sẽ không thật là một cái hàng giả a?" Lục Thừa nghiêng đầu, đối với nàng lộ ra một cái ngươi đoán thần bí nụ cười. Đúng lúc này, Bạch Chỉ trong đầu, thần cấp lựa chọn hệ thống màn sáng, ứng thanh mà sáng. Đốt kiểm tra tới thiên mệnh chi tử A Long thân phận ngay tại gặp hoàn toàn phủ định xung kích, mời túc chủ làm ra lựa chọn, trợ giúp hắn tái tạo đạo tâm, đánh bại tà ác. Bạch Chỉ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Tuyển hạng 1, lập tức xông lên phía trước, lên án mạnh mẽ ma tôn hoang ngôn, dùng tràn ngập tinh thần trọng nghĩa ngôn ngữ là dũng giả a a dông biện hộ. Ban thưởng, xương hào chính nghĩa hoặc náo viên điểm hệ thống 1000. Tuyển hạng 2, đối ma tôn ngôn luận biểu thị hoài nghi cũng lơ đãng ở giữa dẫn đạo chủ đề, đem đầu mâu chỉ hướng giống nhau ở đây nhân vật khả nghi lục thừa, dẫn phát nội đấu. Ban thưởng, kỹ năng họa thủy đông dẫn điểm hệ thống 5000. Tuyển hạng 3, tin tưởng ma tôn lời nói, nhưng là ngược lại lợi dụng hắn, bắt đầu phản kích, nói, kia đã chúng ta đều có thể sửa đổi nhận biết, ngươi còn dám uy hiếp bên trên chúng ta. Điểm tỉnh dũng giả, nhường hắn dũng cảm đối mặt ma tôn. Ban thưởng, điểm hệ thống 2000 không. Bạch chỉ nhìn xem màn sáng bên trên ba cái tuyển hạng, không chút do dự ở trong lòng chọn ra lựa chọn. Hiện tại cục diện này, biện pháp tốt nhất chính là điểm tỉnh cái này nhìn sắc bị vua quẻ đồ đần thiên mệnh chi tử. Nhường hắn dựng thẳng lên, cùng cái kia tên giả mạo đánh một chầu. Dạng này mới có chuyện vui nhìn. Bạch chỉ lập tức đổi lại một bộ ngây thơ mà hoang mang biểu lộ, nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, chạy chậm mấy bước, đứng ở dũng giả a rông bên người. Nàng rỗi ra ngón tay, chỉ vào trên tường thành cái kia băng lãnh ma tôn, dùng thanh âm thanh thúy, lớn tiếng hỏi: "Dũng giả ca ca, hắn nói là sự thật sao?" A rông thân thể đột nhiên cứng đờ, nha đầu này, phá đâu? Không đợi hắn trả lời, Bạch chỉ liền tiếp theo dùng nàng kia thiên chân vô tà ăn cướp, tiếp tục nói: "Vậy chúng ta đã liền nhận biết đều có thể sửa chữa, sợ hắn ra hỏa này làm gì? Hơn nữa hắn đem kia hai cái xấu lao đầu giết, không phải là quả báo của bọn hắn sao? Bọn hắn lừa người khắp thiên hạ, khẳng định là làm đủ cho xấu." Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Trên tường thành ma tôn, nhìn phía dưới cái kia nói lời kinh người tiểu nha đầu, cặp kia trong mắt lạnh như băng bên trong, lóe lên một tia kinh ngạc. Mà đứng tại chỗ dũng giả a rông, đang nghe Bạch chỉ lời nói này sau, cũng là sức sở, sắc mặt âm tình bất định. Trong đầu hắn cây kia bởi vì phẫn nộ, hoài nghi mà kéo căng dây cùng, tại thời khắc này, bị Bạch chỉ cái này đơn giản thô bạo ăn cướp, hoàn toàn chặt đứt. Đúng a? Ta sợ cái gì? Bất luận xuất thân của ta là thật là giả, bất luận ta đến cùng phải hay không cái gì thần tuyển chi tử. Hiện tại, đứng ở chỗ này, là ta a rông. Tay cầm thanh kiếm, nắm giữ lực lượng cường đại, là ta a rông. Cứu vớt thế giới, là ta a rông. Đi qua như thế nào, có trọng yếu không? Là thật là giả, có trọng yếu không? Trọng yếu là, chỉ cần ta có được lực lượng, chỉ cần ta có thể chiến thắng tất cả địch nhân, vậy ta liền là chân chính dũng giả. A rông đầu góc phi tốc xoay tròn, hắn nghi thông suốt. Trong mắt của hắn mê mang cùng dãy rủa, tại thời khắc này, bị một cỗ trước nay chưa từng có chiến ý nóng bỏng thay thế. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp kia một lần nữa giấy lên quang mang đôi mắt, gắt gao khóa chặt ở trên tường thành, cái kia băng lãnh ma tôn trên thân. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. A rông thanh âm biến đến vô cùng bình tĩnh, lại dẫn một loại chạm cắt hết thể quá khứ quyết tuyệt. Bất luận ta là ai, hôm nay ngươi đều phải chết ở chỗ này. Chương 492, không đúng, làm sao chúng ta xử lý? Chương 492, không đúng, làm sao chúng ta xử lý? Trên tường thành, bầu không khí ngưng kết tới điểm đóng băng. Nghe được Bạch chỉ kia phiên có thể xưng đại nghịch bất đạo ngôn luận, cùng dũng giả A rông trên thái độ kia 180 độ chuyển biến, phản ứng lớn nhất không phải ma tôn, mà là ghé vào trên đầu tượng quốc vương cùng giáo hoàng. Hai người đầu góc, tại thời khắc này, ông một tiếng, hoàn toàn biến thành trống rỗng. Có ý tứ gì? Quốc vương trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chúng ta bỗng nhiên liền bị hai bên đều từ bỏ. Cái này muốn giết chúng ta, cái kia không cứu chúng ta. Cái này không đúng. Kịch vốn không phải như thế với ta. Hắn nhìn phía dưới cái ánh mắt kia dần dần biến băng lãnh, xa lạ dũng giả, một cô sợ hai trước đó chưa từng có, trong nháy mắt nắm lấy trái tim của hắn. Giáo hoàng phản ứng so quốc vương phải nhanh hơn như vậy một kia. Hắn đục ngầu trong mắt lóe ra hoảng sợ, lập tức liền ý thức được, chuyện đã hoàn toàn thoát ly bọn hắn trường khống. Dũng giả, đầu này bọn hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng, nghe lời nhất chó, tại cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện dã nha đầu mấy câu phía dưới, lại bị để tỉnh. Một khi hắn có tư tưởng của mình, hắn liền không còn là cái kia có thể tùy ý điều khiển, có thể tùy ý quán thâu chính nghĩa cùng bình quan quân cờ. Một cái có chính mình tư tưởng dũng giả, đối bọn hắn mà nói, so ma vương còn đáng sợ hơn. Ma tôn nhìn phía dưới cái kia chiến ý lại cháy lên, khí thế liên tục tăng lên dũng giả, lại liếc mắt nhìn cái kia trốn ở lục thừa sau lưng Bạch chỉ. Cái này không biết sống chết nha đầu, vậy mà hỏng chuyện tốt của mình. Lúc đầu, hắn phen này chu tâm chi ngôn, đủ để cho cái này cái gọi là dũng giả đạo tâm dần dần sụp đổ, sớm muộn cũng sẽ luôn làm một cái tùy ý chính mình bài bố phế nhân. Nhưng bây giờ, bất quá cũng không quan trọng. Hắn mục đích của chuyến này đã vượt mức hoàn thành. Hắn không chỉ có xác nhận cái kia thanh thánh kiếm chính là bản bèo thế giới nhận biết thần khí, càng thông qua lần này thăm dò, đại khái thăm dò dũng giả tiểu đội đám người thực lực cùng tính cách. Tiếp tục lưu lại nơi này, cùng cái này bị thế giới pháp tắc chiếu cố thần chi tử cứng đối cứng, không có chút ý nghĩa nào. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp đem cái kia thanh thánh kiếm đoạt tới tay, hoặc là dùng càng trực tiếp phương thức phá mất cái này dũng giả thiên mệnh chi tử thiết lập. Ma tôn cúi đầu, nhìn thoáng qua trong tay hai cái này đã sợ đến mặt không còn chút máu, còn tại run lẩy bẩy con tin. Hai người này đã mất đi tất cả giá trị lợi dụng. Trong mắt của hắn hiện lên cực hạn không kiên nhẫn, thiện tay hất lên, tựa như là ném đi hai túi làm cho người buồn nôn ra rưởi. A, quốc vương cùng giáo hoàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể không bị khống chế, theo cao mấy mét trên tường thành, thẳng tắp rơi xuống. Bọn hắn mặc dù lâu dài sống an nhàn sung sướng, nhưng dù sao thân cư cao vị, ngày bình thường cũng dùng các loại chân quý dược liệu điều trị thân thể, tố chất thân thể so với người bình thường muốn mạnh hơn không ít. Nhưng từ cao như vậy địa phương té xuống, bất tử cũng phải tàn. Phanh, phanh, hai tiếng trầm muộn rơi xuống đất âm thanh, nương theo lấy xương cốt vỡ vụn thanh thúy thanh vang, tại yên tĩnh chân núi lộ ra phá lệ chói tai. Quốc vương cùng giáo hoàng giống hai con chó chết, nằm rạp trên mặt đất, miệng bên trong không ngừng mà tuôn ra máu tươi, thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà kịch liệt co quắp, liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Làm xong đây hết thảy, Ma Tôn thân ảnh ở trên tường thành chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong không khí, dường như hắn chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Theo Ma Tôn rời đi, kia cố đặt ở trong lòng mọi người kinh khủng uy áp cũng tan theo mây khói. Dũng giả tiểu đội tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng thật dài thở dài một hơi. Chỉ có Lục Thừa vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Hắn có chút hăng hái, nhìn xem kia hai cái trên mặt đất rên thống khổ, làm cho hề thẳng hề khoe miệng ý cười, càng thêm nghiền ngẫm. Giáo hoàng dãy rồi lấy, đau đớn kịch liệt cơ hồ muốn đem ý thức của hắn thôn phệ. Nhưng hắn biết, mình không thể cứ thế mà chết đi. Hắn nhất định phải sống sót. Hắn đầu tiên là vô ý thức, nhìn thoáng qua Ma Tôn rời đi phương hướng, nhưng lập tức, ý nghĩ này liền bị hắn bóc cắt. Nam nhân kia ánh mắt, loại kia xem vạn vật vi sô cầu hờ hững, nhường hắn theo sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy. Cầu Ma Tôn giúp mình. Đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hy vọng duy nhất của hắn, chỉ còn lại cái kia nhìn còn có chút ốc, còn có như vậy một chút anh hùng tình kết dũng giả. Hắn nhất định phải đem hắn một lần nữa lừa gạt trở về. Khu cụ giáo hoàng kéo lấy đầu kia đã hoàn toàn méo mó biến hình chân gãy, trên mặt đất khó khăn ngọ ngoại, hướng phía dũng giả A A Rồng, đã dùng hết khí lực toàn thân, phát ra suy yếu, nhưng lại tràn đầy chân thành la lên. Dũng giả đại nhân, cứu, cứu lấy chúng ta. Ác ma kia, hắn nói đều là giả. Hắn là tại mê hoặc ngươi, là đang dao động đạo tâm của ngươi a. Hắn bắt đầu điên cuồng, lập lấy hoang luôn. Hắn công bố, Ma Tôn sở dĩ nói như vậy, chính là vì nhường dũng giả đối tín niệm của mình sinh ra hoài nghi, từ đó thừa lúc vắng mà vào, suy yếu lực lượng của hắn. Mà trong tay ngươi cái kia thanh thanh kiếm, là phong ấn sơ đại ma vương mấu chốt. Một khi thanh kiếm bị đoạt đi, bị phong ấn ở dị thứ nguyên sơ đại ma vương, liền sẽ tái nhập nhân gian. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều đem sinh linh đồ thán, vạn kiếp bất phủ. Giáo hoàng diễn kỹ có thể xưng hoàn mỹ, trong giọng nói của hắn tràn đầy vội vàng cùng bi thống, dường như thật đang vì thế giới này tương lai mà lo lắng. Nhưng mà, lần này, dũng giả A Long chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Ánh mắt kia bên trong, không có trước đó mê mang cùng dãy rủa, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo, xem thấu tất cả hờ hững. Bạch chỉ kia lời nói, giống một cái chìa khóa, không chỉ có để tỉnh hắn, cũng làm cho cái kia bị phủ bụi ký ức xuất hiện một tia bừng lòng. Trong đầu của hắn, không bị khống chế, lóe lên từng bức họa. Kia là ở cô nhi viện hình tượng. Băng lãnh giường sắt, màu xám trắng thống nhất chế phục, khắc nghiệt tới gần như tàn khốc huấn luyện, cùng một trận lại một trận, tràn đầy máu cùng nước mắt khảo thí cùng tuyển bạn. Hắn giống như, thật chỉ là một cái từ vô số cô nhi bên trong, bị tỉ mỉ chọn lựa ra, nhất phù hợp cái kia. A A Long nhìn trên mặt đất cái kia còn đang liều mạng biểu diễn, ý đồ dùng hoang ngôn đến vãn hồi tất cả giáo hoàng, trong lòng không sinh ra một tơ một hào thương hại. Hắn thậm chí cảm thấy phải có chút buồn cười. Những này đã từng trong mắt hắn, cao cao tại thượng, như là thần minh giống như không thể xâm phạm đại nhân vật, vì mạng sống, đúng là như thế xấu xí, như thế không chịu nổi. Chúng ta đi. A A Dông xoay người, không tiếp tục để ý giáo hoàng cùng quốc vương kia tràn đầy tuyệt vọng cùng ánh mắt cầu khẩn. Hắn đối với đồng bạn của mình, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí, ra lệnh, đuổi theo cái kia ác niệm. Ba vị bạn gái mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nhìn xem đội trưởng kia một lần nữa biến kiên định bóng lưng, vẫn là không có hỏi nhiều, yên lặng đi theo. Chân núi, chỉ còn lại quốc vương cùng giáo hoàng kia tuyệt vọng, không dám tin kêu rên. Bọn hắn bị triệt để từ bỏ, bị bọn hắn tự tay tố tạo nên anh hùng không chút lưu tình từ bỏ. Lục Thừa nhìn xem một màn này, khoe miệng ý cười càng thêm nghiền ngẫm. Hắn đi đến kia hai cái đã lâm vào tuyệt vọng thằng hề trước mặt, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Hai người nhìn xem hắn cùng Ma Tôn như thế gương mặt, sợ hãi nhưng lại không biết làm sao. Không biết do vì cái gì hắn sẽ ở dũng giả trong đội ngũ. Lục Thừa nhìn xem giáo hoàng tấm kia bởi vì thống khổ cùng sợ hãi mà vặn vẹo mặt, trên mặt lộ ra một cái hiền lành nụ cười. Giáo hoàng miễn hạ, xem ra kế hoạch của ngươi không quá thuận lợi a. Bất quá, không sao cả. Lục Thừa nụ cười biến càng thêm sán lạ, cũng càng thêm nguy hiểm. Ngươi cũng không bao lâu thời gian. Chương 493, hành đầu siêu cấp sạc dự phòng. Chương 493, hành đầu siêu cấp sạc dự phòng. Đội ngũ lần nữa lên đường, bầu không khí lại biến càng bị dị hơn. A Đông không nói một lời đi đầu đội ngũ, hắn thẳng tắp lưng, giống một tôn hành tẩu băng điêu, chỉ là máy móc, hướng phía Ma Tôn rời đi phương hướng đuổi theo. Dương quang vẩy vào khôi giáp của hắn bên trên, phản xạ ra băng lê quang, cũng rốt cuộc chiếu không tiến cái kia song dị kinh biến đến mức cảm đạm đôi mắt. Sau lưng ba vị bạn gái, cũng riêng phần mình trầm mặc, tâm sự nặng nề. Toàn bộ trong đội ngũ, duy nhất tâm tình vui vẻ, đại khái cũng chỉ có Bạch Chỉ. Nàng lanh lợi cùng tại Lục Thừa bên người, cái đầu nhỏ bên trong, còn tại trở về chỗ chính mình vừa rồi kia phiên có thể xưng thần lai chi bút phấn khích thao tác. Không chỉ có lấy được phong phú hệ thống ban thưởng, còn thành công nhường cái kia không ai bị nổi chó Lục Thừa phân thân ăn quả đắng, quả thực là một mũi tên trúng hai con nhạn, hoàn mỹ. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đi ở trước nhất, cái kia tản ra ta rất tự bế, đừng đến phiền ta khí tức dũng giả A Dung. Bạch Chỉ trong lòng, đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Phá vọng thần đồng, mở. Tại Bạch Chỉ tầm mắt bên trong, toàn bộ thế giới trong nháy mắt rút đi tất cả sát thái, biến thành một mảnh từ vô số năng lượng đường cong tạo thành, hắc bạch thế giới. Nàng nhớ kỹ, chính mình vừa tới thế giới này thời điểm, liền hiếu kỳ đối cái này dũng giả dùng qua một lần. Một lần kia, nàng chỉ có thấy được một đoàn chói mắt tới cực điểm, như là như mặt trời sáng chói kim sắc thanh quang, cái gì đều phân tích không ra. Nhưng lần này, nàng thuần túy là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút giá hỏa này đạo tâm bị khiến cho nhanh sập về sau, sẽ có hay không có cái gì biến hóa mới. Nàng đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía dũng giả A-A-Zông. Quả nhiên, tại phá vọng thần đồng tầm mắt bên trong, A-A-Zông trên thân tầng kia đại biểu cho thiên mệnh chi tử nặng nề đến như là thực chất vầng sáng màu vàng nóng, mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại biến ảm đạm rất nhiều. Quang mang kia không còn giống trước đó như thế thuần túy, ngược lại biến có chút hỗn tạp, thậm chí tại quang hoàn biên giới còn xuất hiện mắt trần có thể thấy nhỏ bé vết rách. Bạch Chỉ trong lòng trong nháy mắt trong bụng nở hoa, xem ra gia hỏa này đạo tâm là thật nhanh sập. Nàng cố nén ý cười, ở trong lòng âm thầm cho vui. Đúng lúc này, ánh mắt của nàng vô ý thức rơi vào A-A-Zông bên hông cái kia thanh thanh kiếm phía trên. Trước đó nàng dùng thần đồng nhìn thời điểm, thanh kiếm kia cùng A-A-Zông bản nhân như thế, cũng là bị một đoàn chói mắt thánh quang bao phủ, căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì. Nhưng bây giờ tầng kia chướng mắt thánh quang cũng theo A-A-Zông đạo tâm lung lay mà biến mỏng manh rất nhiều. Bạch Chỉ rốt cục thấy rõ, nàng thấy rõ cái kia thanh cái gọi là thanh kiếm diện mục chân thật. Từng hàng kim sắc tràn đầy cổ lão cùng khí tức thần bí văn tự, như là bị mở ra mạng che mặt tuyệt thế chất bảo, rõ ràng hiện lên ở tầm mắt của nàng bên trong. Vật phẩm tên: thiết bị sửa đổi ký lục gạ cả xạ hình thái, thanh kiếm, ngụy trang, hạch tâm năng lực, nhận chi nữ khúc. Có thể tiêu hao người sử dụng tự thân khí vận cùng sinh mệnh lực, đối chỉ định phạm vi hoặc chính xác mục tiêu, cưỡng ép cắm vào, sửa chữa, thậm chí chống rông sáng tạo đối người nào đó, chuyện gì nhận biết cùng ký ức. Sử dụng hạn chế: cần tiêu hao người sử dụng tự thân khí vận cùng sinh mệnh lực. Xuyên tạc phạm vi càng lớn, chiều sâu càng sâu, tiêu hao càng lớn. Thất bại đem gặp thế giới pháp tắc phản vệ. Bạch Chỉ nhìn xem cái này thuộc tính giới thiệu, cả người đều tròn váng. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt trừng giống hai viên trung đồng, miệng cũng có chút mở ra, bộ dáng kia rất giống một cái bị sét đánh cho chuối. Thiết bị sửa đổi ký lục gạ ca xạ, nhận chi nữ khúc. Cái này, thế này sao lại là cái gì thành kiếm? Cái này mẹ hắn căn bản chính là trong thế giới này quy tắc hệ đại sát khí, là hành tẩu hình người tự đi thiết lập máy sửa chữa. Bạch Chỉ đầu óc tại thời khắc này tốc độ trước đó chưa từng có, điên cuồng vận chuyển lại. Nàng trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt tất cả quan thiếu. Khó trách cái kia nghe như cái xã hội nhà cải cách ma vương sẽ bị xem như tà ác hóa thân, bị toàn thế giới sợ thỏa khí. Khó trách cái kia dũng giả A-A-Zông rõ ràng chỉ là một đứa cô nhi thằng xui xẻo, lại có thể trở thành bạn chúng kính ngưỡng, thần minh chiếu cố chúa cứu thế. Cái kia chó lục thừa phân thân nói hay là thật à? Đây hết thảy đều là thanh kiếm này công lao. Là nó bóp méo tất cả mọi người nhận biết. Là nó xoán cải toàn bộ thế giới chân thực. Một cái lớn mật, điên cuồng, lại tràn đầy ác thú vị suy nghĩ, như là sau cơn mưa mang mùa xuân, tại trong đầu của nàng, điên cuồng phá đất mà lên. Nếu như ta có thể cầm tới thanh kiếm này, nếu như ta có thể sử dụng nó tới đối phó lục thừa cái này cậu phản phái. Bạch Chỉ hô hấp tại thời khắc này đều biến rồn dập lên. Nàng dường như đã thấy tay mình nắm thanh này thanh kiếm đối với lục thừa nhẹ nhàng một chỉ. Sau đó toàn bộ thế giới đối lục thừa nhận biết đều bị hoàn toàn méo mó. Hắn không còn là cái kia cao cao tại thượng đùa bỡn chúng sinh hấp thụ phía sau màn, mà là biến thành một người người kêu đánh chuột chạy qua đường giống như kẻ đáng thương. Bên cạnh hắn những cái kia đối với hắn khăng khăng một mực nữ nhân sẽ coi hắn là thành buồn nôn nhất cựu nhân, đối với hắn rút đao khiêu chiến. Vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, Bạch Chỉ liền kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Bất quá nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đối phó lục thừa độ khó quá cao, phong hiểm quá lớn, không bằng lấy trước cái kia nhìn tương đối xuẩn tên giả mạo luyện tay một chút. Nàng lập tức trong đầu hô gọi mình hệ thống. Hệ thống, hệ thống, mau ra đây. Nếu như ta cầm tới thanh kiếm kia, dùng nó đi sửa đổi cái kia ma tôn nhận biết, tỉ như nhường hắn cho là mình nhưng thật ra là một con lợn, kế hoạch này khả thi cao bao nhiêu? Văng lánh màn sáng hệ thống tại trong đầu của nàng chậm rãi triển khai. Trải qua hệ thống ước định, kế hoạch này trên lý luận có thể thực hiện, nhưng phong hiểm cực cao. Mục tiêu ma tôn là cao năng cấp sinh mạng thể, thần hồn cường độ cùng ý chí lực viễn siêu bình thường sinh vật. Đối với nó tiến hành nhận biết xuyên tạc, cần tiêu hao hải lượng khí vận cùng sinh mệnh lực. Căn cứ trước mắt số liệu suy tính, xác suất thành công không đủ một. Một khi thất bại, túc chủ sẽ bị tại chỗ rút khô chô co sinh mệnh lực cùng khí vận, thần hồn câu diệt, hoàn toàn biến mất. Bạch Chỉ nhìn xem hệ thống cho ra trả lời, cùng cái kia đỏ tươi một trong nháy mắt liền sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức liền sụ xuống. Thần hồn câu diệt? Nói đùa cái gì, nàng còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Nhưng nàng rất nhanh liền nghĩ lại. Không đúng. Hệ thống nói là cần tiêu hao người sử dụng khí vận cùng sinh mệnh lực. Cũng không có nói, cái này người sử dụng nhất định phải là chính ta a. Ta hoàn toàn có thể mượn dùng khí vận của người khác a. Bạch Chỉ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Ánh mắt của nàng như là đói khát sói hoang, thấy được màu mỡ cừu non đồng dạng, khóa ổn định ở dũng giả A-A-Zông trên thân. Cái này không phải liền là hành cầu siêu cấp sạc dự phòng. Nàng muốn trước tiên nghĩ biện pháp, đem thanh kiếm này theo A-A-Zông trong tay lừa qua đến. Sau đó, lại nghĩ biện pháp, hoàn thành lần này suy tạc. Hắc hắc. Hắc hắc hắc. Bạch Chỉ trên mặt lộ ra một cái vô cùng hèn mọn, lại tràn đầy trí tuệ nụ cười. Lục Thừa nhìn bên cạnh cái này trong mắt loạn chuyển, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra kỳ quái nụ cười, nước bọt đều nhanh chảy ra Bạch Chỉ, liền biết nha đầu này lại tại đánh ý định quỷ quái gì. Hắn không có chọc thủng, ngược lại có chút hăng hái muốn nhìn một chút, nàng lần này lại có thể chơi ra cái gì mới hoa văn. Chương 494, đem thánh kiếm cho ta mượn. Chương 494, đem thánh kiếm cho ta mượn. Cho dù trước đó Bạch Chỉ lời nói nhường A-A-Zông một lần nữa dấy lên chiến ý, nhưng là trong đầu của hắn vẫn là không ngừng vang vọng ma tôn lời nói. Ta đến cùng là ai? Ta phải làm gì? Ta thật hẳn là làm như vậy sao? Trong tay hắn thanh kiếm cũng giống như cũng biến thành nặng nề rất nhiều. Đi theo phía sau hắn ba vị bạn gái, cũng giống nhau tâm tư dị biệt. Các nàng xem lấy A Dông kia cô đơn bóng lưng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nhưng các nàng không biết do nên mở miệng như thế nào. Đội ngũ sau cùng vương, Bạch Chỉ lặng lẽ tiến tới Lục Thừa bên người. Trong ánh mắt của nàng lóe ra hưng phấn cùng rào hoạt quan mang, giống một cái tiểu hồ ly. Nàng biết, hiện tại là áp dụng chính mình cái kia vị kế hoạch lớn thời cơ tốt nhất. Cái kia thanh thanh kiếm, nàng nhất định phải đoạt tới tay. Trực tiếp mở miệng muốn, cái kia nhìn có chút ngốc dũng giả chắc chắn sẽ không cho. Nàng nhất định phải sáng tạo một cái hợp lý nhường hắn không cách nào lý do cự tuyệt. Uy, Bạch Chỉ thấp giọng, dùng đuôi trỏ nhẹ nhàng thọc Lục Thừa. Giúp ta một việc. Lục Thừa lườm nàng một cái, trên mặt là lười biểu tình lười biếng, dường như đối mọi thứ đều không làm sao có hứng nổi. Có chỗ tốt gì? Bạch Chỉ con mắt cực nhanh đi lòng vòng, lập tức vô chính mình kia cũng không tính bộ ngực đầy đạn, lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Chỉ cần ngươi giúp ta, chờ chúng ta trở về, ta làm cho ngươi ăn ngon. Nàng nghĩ nửa ngày, cũng chỉ nghĩ ra như thế một cái không có chút nào lực hấp dẫn điều kiện. Nói xong, chính nàng đều cảm thấy có chút chột dạ. Lục Thừa nhìn xem nàng cái bộ dáng này, bị chọc phát cười. Hắn vươn tay, ở đằng kia trương tức giận trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không nhẹ không nặng bóp một chút. Nha, thật đúng là chưa ăn qua ngài vị đại tiểu thư này làm. Cố mà làm thành dao a. Bạch Chỉ bị đau, bất mãn đẩy ra tay của hắn, nhưng trong lòng lại trong bụng nở hoa. Cái này cậu phản phái, mặc dù ghê tởm, nhưng có đôi khi vẫn là dùng rất tốt đi. Vào đêm, trong rừng rậm một chỗ trên đất trống, lần nữa giấy lên ấm áp đống lửa. Dũng giả A Dông trầm mặc như trước kiệm lời, một người ngồi ở trong góc, lau sạch lấy cái kia đem bảo bối thanh kiếm. Ba vị bạn gái thì ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, bầu không khí ngột ngạt. Lục Thừa tựa ở trên một cây đại thụ, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đột nhiên mở to mắt, đối với bên người Bạch Chỉ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó đứng người lên, lặng yên không một tiếng động, đi vào sau lưng hắc ám sâm lâm bên trong. Bạch Chỉ lập tức ngầm hiểu, cho hay muốn mở màn. Sau một lát, giống một tiếng kinh thiên động địa thú giống, không có dấu hiệu nào, theo rừng rậm chỗ sâu, đột nhiên nổ vang. Thanh âm kia bên trong tràn đầy năng lượng, chấn động đến toàn bộ mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ. Một cỗ cường đại tới làm cho người hít thở không thông ma thú khí tức, như là thực chất màu đen phong bạo, phóng lên tận trời, đem trong bầu trời đêm tầng mây đều quấy đến nát bấy. Trong doanh địa, tất cả mọi người trong nháy mắt theo riêng phần mình trạng thái bên trong bừng tỉnh. Thật mạnh khí tức. Dũng giả A Dông đột nhiên đứng người lên, hắn nắm chặt thanh kiếm, khắp khuôn mặt là ngưng trọng cùng chiến ý, ít nhất là lãnh chúa cấp ma thú. Phi Hở Nạ cùng Ý Dồn cũng lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, trên mặt của các nàng tràn đầy như lâm đại địch cảnh giác. Đúng lúc này, một thân ảnh chật vật theo trong rừng rậm bò ra, chính là mới vừa rồi rời đi Lục Thừa. Trên mặt của hắn mang theo vừa đúng chưa tỉnh hồn quần áo trên người, còn bị không biết thứ gì phá vỡ mấy lỗ lớn, nhìn có chút chật vật. Không xong. Lục Thừa trong thanh âm mang theo vài phần vội vàng cùng nghĩ mà sợ. Cái kia ác niệm, hắn triệu hoán ra một đầu viễn cổ hung thú. Lục Thừa diễn kỹ không có thể bắt bẻ. Hắn đem một đầu nguyên bản ngay tại vùng rừng rậm này chỗ sâu ngủ say cường đại ma thú, mạnh mẽ nói thành là ma tôn triệu hoán vật. Hoa Mỹ đem cái này miệng hắc qua văng ra ngoài. A Dông nghe vậy, trong mắt do dự biến mất, bất luận thân phận như thế nào, giải quyết ác niệm ma vương tín niệm không có biến. Hắn giận quát một tiếng, lập tức liền muốn rút kiếm xông đi lên. Chờ một chút. Bạch Chỉ vào lúc này vừa đúng đứng dậy, nàng duỗi ra cánh tay ngăn ở A Dông trước mặt. Trên mặt của nàng tràn đầy ngưng trọng cùng trí tuệ quan mang. Cái này nhất định là tên ma quỷ kia âm mưu. Bạch Chỉ thanh âm thanh thúy, mang theo tự tin. Hắn muốn dùng đầu ma thú này đến ngăn chặn chúng ta, sau đó chính mình thừa cơ chạy trốn. Thậm chí có thể là cạm bẫy hoặc là mồi nhử. A Dông bước chân dừng lại. Hắn nhìn trước mắt cái này, mặc dù nhìn có chút nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường nữ hài, cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Bạch Chỉ nhìn hắn mắc câu rồi, lập tức rèn sắc khi còn nóng, bắt đầu chào hàng nàng bộ kia sớm đã ở trong lòng tập luyện vô số lần lý do thoái thác. Ta có một cái biện pháp. Ánh mắt của nàng rơi vào A Long trong tay cái kia thanh tản ra ánh sáng màu hoàng kim thanh kiếm phía trên. Ngươi thanh kiếm nắm giữ bài trừ tất cả tà ác lực lượng, đúng không? A Long vô ý thức gật gật đầu. Đây là thương thức, cũng là vì cái gì gọi là thanh kiếm. Bạch Chỉ tiếp tục nói, trong thanh âm của nàng mang theo hướng dẫn tính. Con ma thú kia nhất định là bị ác niệm dùng tà pháp khống chế tâm trí, cho nên mới sẽ biến như thế cuồng bạo. Chỉ cần chúng ta có thể sử dụng thanh kiếm lực lượng, tịnh hóa trên người nó tà khí, nó nói không chừng liền sẽ khôi phục lý trí, thậm chí trái lại trợ giúp chúng ta đi đối phó cái kia chân chính ác ma. Loại này cấp bậc ma thú, chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ kết thủ. Thuyết pháp này, nghe dường như rất có đạo lý. A Đông trong mắt hiện lên ý động. Tịnh hóa bị tà ác khống chế ma thú, khiến cho thành vì mình trợ lực. Loại chuyện này, tại cổ lão anh hùng sử thi bên trong cũng không hiếm thấy. Bạch Chỉ nhìn đúng thời cơ, đã không còn do dự chút nào, nàng tiến về phía trước một bước, đối với A Dông, vươn chính mình tay nhỏ. Cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong, lóe ra tự tin quan mang. Cho nên, đem thánh kiếm cho ta mượn, ta đi tịnh hóa nó. A Dông lông mày trong nháy mắt khóa chặt. Hắn vô ý thức liền muốn tự tuyệt. Thánh kiếm là hắn trọng yếu nhất vũ khí, là hắn thân phận tượng trưng, càng là hắn lực lượng nguồn suối. Sao có thể dễ dàng giao cho một cái mới nhận biết không đến 2 ngày người ngoài? Thật là, nhìn xem Bạch Chỉ kia chân thành mà tràn ngập trí tuệ ánh mắt, lại nghĩ đến nhớ nàng vừa rồi kia phiên hợp tình hợp lý phân tích. Hắn cái kia vốn là không quá linh quang đầu óc, lần nữa lâm vào hỗn loạn. Mượn, vẫn là không mượn. Đây là một vấn đề. Đầu tiên là chính hắn không biết cái gì tịnh hóa pháp thuật, bằng không cũng không cần tìm đồng đội. Nhưng là cho mượn lời nói, nha đầu này chạy hoặc là làm tay chân làm sao bây giờ, lại có thể hay không ra vẻ mình rất vô dụng. Ngay tại hắn do dự, thiên nhân giao chiến thời điểm, Lục Thừa ở bên cạnh, vừa đúng, thêm một mùi lửa. Nhường nàng đi thôi. Lục Thừa trong thanh âm mang theo một loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt tin phục lực. Mặc dù có phong hiểm, nhưng là ta tin tưởng ta muội muội, nàng một nhất định có thể, đừng lo lắng. Lời nói này, tựa như nói là dũng giả hiện đang do dự là bởi vì lo lắng Bạch Chỉ mạo hiểm như thế. Mặc dù phân tích của nàng nghe cũng đúng là trước mắt tối ưu giải pháp. Nếu quả như thật có thể thêm một cái cường đại lãnh chúa cấp ma thú xem như giúp đỡ, vậy bọn hắn tại cái này khổng lồ trong rừng rậm, nhanh chóng đuổi kịp cái kia ác niệm nắm chắc, không nghi ngờ gì sẽ lớn hơn rất nhiều. Cuối cùng, tại minh muội hai người hoàn mỹ giật dây phía dưới, dũng giả A A Dung cắn răng làm ra quyết định. Hắn đem kia đem quan hệ lấy thân phận của hắn cùng tương lai thanh kiếm, trịnh trọng đưa tới Bạch Chỉ trong tay. Cẩn thận, hắn dặn dò. Bạch Chỉ cố nén trong lòng vui mừng như điên, trên mặt lại là một bộ ngoài ta còn ai bi tráng biểu lộ. Nàng tiếp nhận cái kia thanh tản ra ấm áp kim quang thanh kiếm, trùng điệp gật gật đầu. Yên tâm, giao cho ta. Chương 495, duy nhất con ruột. Chương 495, duy nhất con ruột. Bạch Chỉ hai tay dâng cái kia thanh chiếu nặng, tản ra nhu hòa kim quang thanh kiếm, một trái tim quả thực muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Nàng không cho A A Dung bất kỳ đổi ý cơ hội, quay người nô lên bộ ngực nhỏ, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, hướng phía con ma thú kia chỗ rừng rậm chỗ sâu đi đến. Lục Thừa đi theo phía sau của nàng, hai tay vẫn như cũ nhàn nhã cắm trong túi. Hắn nhìn xem phía trước cái kia liền tư thế đi cũng bắt đầu biến lớn lối tiểu nha đầu, khoe miệng ý cười càng thêm nghiền ngẫm. Đi chậm một chút, đừng ngã. Lục Thừa thanh âm từ phía sau ung dung truyền đến. Rớt bể kiếm, ta không phải bồi. Bạch Chỉ bước chân một cái lảo đảo, kém chút thật bị dưới chân rễ cây trượt chân. Nàng đột nhiên quay đầu, hung tợn chừng Lục Thừa một cái. Ngươi ngậm miệng. Có thể hay không nói điểm dễ nghe? Ngươi đi theo ta cái gì? Ta một người liền có thể giải quyết. Lục Thừa giang tay ra, trên mặt là chuyện đương nhiên biểu lộ. Bảo hộ ngươi a. Vạn nhất ngươi bị con ma thú kia một ngụm nuốt lấy, ta thế nào cùng A Dung các hạ bàn giao? Ngươi. Bạch Chỉ tức giận đến muốn mắng người, nhưng nghĩ đến mình bây giờ thiện lương chính trực hảo bội mọi người thiết lập, chỉ có thể cưỡng ép đem lời mắng người nuốt trở vào. Nàng nặng nề mà lạnh hừ một tiếng, quay đầu, không tiếp tục để ý cái này trong mồm chó nhà không ra ngả voi ra hỏa. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền đi tới kia phiến bị quấy đến long trời lở đất rừng. Sau đó, bọn hắn thấy được đầu kia cái gọi là viễn cổ hung thú. Kia là một cái hình thể dị thường to lớn TT. Thân thể của nó dài vượt qua 10 mét, toàn thân bao trùm lấy như là như sắt thép cứng rắn ám lớp vảy màu vàng nóng, mỗi một phiến lân giáp biên giới đều lóe ra sắc bén hàn quang. Giờ phút này, cái này cự hình TT đang đứng ở cực độ nổi giận bên trong. Nó dùng cặp kia mạnh mà hữu lực chân trước, điên cuồng đạp đất mặt, to lớn móng vuốt mỗi một lần vung lên, đều có thể tại cứng rắn thổ địa bên trên lưu lại một đạo sâu đạt mấy thước kinh khủng khe rẽ. Bùn đất cùng đá vụn văng tứ phía, chung quanh mấy cây ôm hết thô đại thụ đều bị nó kia lực lượng cuồng bạo mạnh mẽ đục gãy. Nó một bên nào còn vừa theo trong cổ họng phát ra tê tê phẫn nộ gào thét, giống như là tại lên án lấy cái nào đó đem nó từ trong mộng đẹp đánh thức hỗn đản. Đây chính là Lục Thừa làm ra động tĩnh nơi phát ra, nói một cách khác, căn bản không có cái gì mà thú cấp cao. Bất quá cái này không quan trọng, trọng yếu là trò hay muốn mở màn. Bạch Chỉ hít sâu một hơi, nàng đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua Lục Thừa vị trí, phát hiện hắn đang tựa ở trên một thân cây, có chút hăng hái mà nhìn mình. Ánh mắt kia rất giống là đang nhìn xiếc khỉ. Nàng đối với Lục Thừa đắc ý dương lên cái cằm, dùng miệng hình im lặng nói rằng: "Nhìn kỹ." Sau đó, nàng xoay người, đối mặt với cái kia còn đang điên cuồng đảo TT, cao cao giơ lên trong tay thanh kiếm. Nàng bày ra một cái tự nhận là thần thánh nhất, trang nghiêm nhất tư thế, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm: "Ba lạp lạp năng lượng, ố hô rồi hô, hắc ma biến thân, ố tạp kéo thẻ, tiểu ma tiên, toàn thân biến." Nàng đem chính mình đời trước nhìn qua tất cả ma pháp thiếu nữ phim hoạt hình bên trong biến thân chú ngữ, tất cả đều tình cảm dạt dào đọc một lần. Bộ dáng kia, muốn bao nhiêu trung nhị, có nhiều trung nhị. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là nàng vì hơi hơi lừa gạt một chút Lục Thừa mà làm ngụy trang. Trên thực tế, tinh thần của nàng sớm đã chìm vào ở trong tay thanh kiếm bên trong. "Uy, có nghe hay không?" "Tiểu bà bối." Bạch Chỉ trong đầu, dùng một loại cực kỳ hưng phấn, lại mang theo vài phần hèn mọn ngữ khí, đối với thanh kiếm hạ đạt chỉ lệnh. "Ta phải sửa đổi cái kia tên giả mạo, cùng trong doanh địa thằng ngốc kia dũng giả quan hệ." Thanh kiếm trên thân kiếm, tản mát ra một hồi hào quang nhỏ yếu. Một cái băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào máy móc âm tại Bạch Chỉ trong đầu chậm rãi vang lên. Nhận biết xuyên tạc công năng đã kích hoạt, xin xác nhận xuyên tạc mục tiêu cùng xuyên tạc nội dung. Bạch Chỉ trong lòng vui mừng, thành. Nàng lập tức đem tinh thần lực của mình tinh chuẩn khóa ổn định ở hai cái mục tiêu phía trên. Một cái ngay tại cái nào đó không biết tên trong sân động khổ sở suy nghĩ lấy như thế nào phá giải hệ thống tẩy trắng ma tôn. Một cái khác thì là còn chờ tại trong doanh địa, vẻ mặt lo lắng mà nhìn mình cái phương hướng này dũng giả A Dung. Xuyên tạc nội dung xác nhận. Bạch Chỉ ở trong lòng hạ đạt cuối cùng chỉ lệnh. Từ giờ trở đi, cái kia gọi A Dung đồ đần là cái kia tên giả mạo thất lạc nhiều năm, duy nhất con ruột. Thanh kiếm trên thân kiếm quang mang lóe lên, băng lanh máy móc gầm vang lên lần nữa. Cảnh cáo, xuyên tạc mục tiêu ma tôn năng lượng đẳng cấp quá cao. Cảnh cáo, xuyên tạc nội dung liên quan đến hoạch tâm nhân quả luật sửa chữa, cần thiết khí vận cùng sinh mệnh lực cực kỳ khổng lồ. Phải chăng xác nhận chấp hành? Bạch Chỉ trên mặt lộ ra một cái gian kế nụ cười như ý, nàng không chút do dự đem sớm đã chuẩn bị xong sạc dự phòng đầy đi ra. Xác nhận chấp hành, tất cả tiêu hao toàn bộ từ thanh kiếm này nguyên chủ nhân, cái kia gọi A Rông đổ đần đến gánh chịu. Chỉ lệnh xác nhận. Ngay tại kết nối mục tiêu A Rông sinh mệnh bản nguyên kết nối thành công bắt đầu chấp hành xuyên tạc vừa dứt tiếng trong nháy mắt. Bạch chỉ trong tay thanh kiếm trên thân kiếm, đột nhiên bạo phát ra một hồi trước nay chưa từng có, chói mắt tới cực điểm ánh sáng màu hoàng kim. Quang mang kia, như là trong rừng rậm dâng lên một vòng mặt trời nhỏ, đem hết thảy xung quanh đều nhuộm thành một mảnh thần thánh kim sắc. Ở xa bên ngoài mấy dặm doanh địa, dũng giả A Rông chính nhất mặt lo âu, nhìn xem rừng rậm chỗ sâu kia phóng lên tận trời kim sắc của sáng, trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Kiếm, nàng không có sao chứ? Bên cạnh hắn ba vị bạn gái cũng giống nhau thần sắc nghiêm trọng. Đúng lúc này, A Rông thân thể không có dấu hiệu nào chấn động mạnh một cái, một cố khó nói lên lời, phản phất muốn đem linh hồn hắn đều rút khô kinh khủng cảm giác suy yếu, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt quét sạch toàn thân của hắn. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Hai chân của hắn mềm nhũn, cả người không bị khống chế, đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. A Rông, ba vị bạn gái phát ra một tiếng kinh hô, liền vội vàng xông tới, đem hắn đỡ lấy. Ta không sao. A Rông thanh âm suy yếu giống muỗi đều. Hắn cảm giác sinh mệnh lực của mình, chính mình khí vận, chính mình tất cả đều tại bị cái gì nhìn không thấy đổ vỡ, điên cuồng, mạnh mẽ rút đi. Loại cảm giác này, so trực tiếp bị đâm một đao, còn muốn cho hắn cảm thấy sợ hãi. Một bên khác, cái nào đó âm u ở bức trong sân động. Ma Tôn Lục Thừa đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt ma khí. Hắn ngay tại thôi diễn chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Hắn muốn thế nào, khả năng tại không phát động cái kia đáng chết hệ thống tẩy trắng trừng phạt điều kiện tiên quyết, đem cái kia thanh trướng mắt thanh kiếm, theo tên ngu xuẩn kia dũng giả trong tay, đoạt tới. Đúng lúc này, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái. Một cú cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tin tức lưu, như là vỡ đê hồng thủy, không có dấu hiệu nào, cưỡng ép tràn vào trong đầu của hắn. Hình tượng bên trong, một cái tóc vàng mắt xanh đáng yêu hài nhi đang nằm ở trong tã lót, đối với hắn lộ ra thiên trần vô tàn đủ cười. Kia hài nhi cơ thịt hồ hồ tay nhỏ, trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ, ý ý ý nhà nhà thanh âm. Một cỗ vô cùng kỳ diệu, huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết, như là ấm áp nhất dòng suối, trong nháy mắt chạy khắp tứ chi bách hải của hắn, thấm vào hắn toàn bộ thần hồn. Ma Tôn đột nhiên mở hai mắt ra, kia trương vạn niên không đổi băng sơn trên mặt, lần thứ nhất lộ ra mở miệng kinh ngạc, cùng gặp quỷ đồng dạng cực hạn kinh hãi. Nhi tử. Hắn từ trong hàm răng, từng chữ, gạt ra hai cái này nhường hắn cảm thấy vô cùng xa lạ chữ. Trong rừng rậm, bạch chỉ trong tay thanh kiếm quang mang chậm rãi tán đi. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng thanh kiếm này ở giữa, thành lập nên một đạo yêu đất, lại cực kỳ ổn định liên hệ. Nàng thành công. Nàng không chỉ có hoàn thành lần này có thể xưng lịch thiên nhận biết xuyên tạc, còn thuận tiện chặt đứt thanh này thần khí bộ phận quyền khống chế. Nói đúng là, từ nay về sau, thanh kiếm này, nàng cũng có thể dùng. Kia đến lúc đó, lại đem nó mang về nguyên thế giới. Chương 496, ai dám động đến nhi tử ta? Chương 496, ai dám động đến nhi tử ta? Liền cái này, kết thúc. Một thanh âm giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào ở sau lưng nàng vang lên. Bạch chỉ thân thể đột nhiên cứng đờ, bộ kia đắm chìm trong lực lượng bên trong vui mừng như điên biểu lộ, trong nháy mắt ngưng kết. Nàng đột nhiên xoay người, liền thấy Lục Thừa dù bận ung dung mà nhìn xem nàng. Bạch chỉ mặt anh một chút liền đỏ lên, cũng không biết là xấu hổ, vẫn là khí. Nàng lập tức đem trong tay thanh kiếm giấu ra sau lưng, nô lên bộ ngực nhỏ, mạnh miệng phản bác. Ngươi nhìn cái gì vậy? Ai bảo ngươi cái kia tên giả mạo kiêu ngạo như vậy? Ta đây là tại nhường hắn nếm thử xã hội đánh đập, cho hắn biết cái gì gọi là thiên đạo tốt luân hồi. Nàng ý đồ dùng loại phương thức này để che giấu chính mình vừa rồi điểm này không thể cho ai biết tiểu tâm tư. Ta mới không phải đang giúp ngươi đâu. Ngươi đừng tự mình đa tình. Lục Thừa nhìn xem nàng bộ kia ngoài mạnh trong yếu bộ dáng khả ái, chỉ là cười cười, không có chọc thủng. Hắn đương nhiên biết, nha đầu này cái đầu nhỏ bên trong đến cùng đang tính toán lấy cái gì. Bất quá, hắn không quan tâm. Ma Tôn sắc mặt đen sì chẳng khác nào đáy nổi. Tại trong đầu của hắn, cái kia tóc vàng mắt xanh đáng yêu hài nhi đang nằm ở trong tã lót, đối với hắn y nha nha điệu học lời nói, cơ thịt hồ hồ tay nhỏ, lộ ra thiên trần vô tàn đủ cười. Kia cố huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết, giống ác độc nhất ma chú, tại thân hồn của hắn chỗ sâu, phản phục tiêu đốt, gầm ướt. Hắn, làm sao có thể chứ? Nhưng là bây giờ, trong đầu của hắn hoàn toàn không bị khống chế, bắt đầu suy nghĩ lên nên cho nhi tử chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt. Lúc này, trong đầu hắn, cái kia băng lánh máy móc thanh âm nhắc nhở, lần nữa không đúng lúc vang lên. Nhiệm vụ hàng ngày tuyên bố, thâm trầm tình thương của cha. Nội dung nhiệm vụ, mời túc chủ là ngài thất lạc nhiều năm hài tử, chuẩn bị một phần đủ để hiện ra ngài thâm trầm tình thương của cha lễ gặp mặt. Nhiệm vụ thất bại, thể nghiệm lòng như dao cắt thống khổ một giờ. Ma Tôn thân thể chấn động mạnh một cái. Một cỗ màu đen phong bạo theo trên người hắn ầm vang một phát. Vèo. Kiên cố trên thạch bích hiện ra từng đạo tinh mịn vết dạng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đây là cái gì cho má nhiệm vụ, thế nào còn đánh tổ hợp quyền? Lòng như dao cắt loại này trừng phạt, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối thần hồn tra tấn lại là thực sự. Hắn hiện tại thần hồn muốn cũng không ổn, không thể lại tiếp nhận bất kỳ ngoài định mức hao tổn. Ma Tôn hít sâu một hơi, cặp kia tĩnh mịch đôi mắt bên trong lóe ra băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào quyết tuyệt. Lễ vật. Hắn bắt đầu ở chính mình cái kia khổng lồ trong chứa vật không gian lục lọi lên. Một bên khác, dũng giả doanh địa, A Rông thất hồn lạc phách ngồi đống lửa bên cạnh, trên gương mặt kia tràn đầy thống khổ cùng mê mang. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình cặp kia sạch sẽ thon dài tay. Đôi tay này thật là một ác ma đời sau tay sao? Hắn cảm giác huyết mạch của mình, vinh quang của mình, thậm chí trong tay mình thanh kiếm đều hứng chịu tới trước nay chưa từng có làm bận. Hắn không phải thần tuyển chi tử. Đoạn này ký ức chứng minh hắn chỉ là một cái bị ác ma vứt bỏ ở cô nhi viện, thật đáng buồn nghiệt chủng. Cái này nhận biết giống một thanh nung đỏ bàn ủi, hung hăng in dấu tại linh hồn của hắn phía trên, nhường hắn đau đến không muốn sống. Ba vị bạn gái vây quanh ở bên cạnh hắn, khắp khuôn mặt là lo lắng. A A Dông ca ca, ngươi đừng như vậy. Hiền lành nhỏ mục sư Sệ Dạ Phi Nạ nhìn xem A A Dông kia thống khổ bộ dáng, đau lòng đến hốc mắt đều đỏ. Bất luận xuất thân của ngươi như thế nào, ngươi cũng là chúng ta đội trưởng, là trong lòng chúng ta anh hùng vĩ đại nhất. Ta tin tưởng, thánh quang có thể tịnh hóa tất cả. Liệt Diễm Pháp sư Phỉ Ân Nạ thì lộ ra càng thêm thiết thực, nàng cao mày, trầm giọng nói rằng: bây giờ không phải là hối hận thời điểm. Nếu như là thật, vậy chúng ta bây giờ muốn làm, chính là nghĩ biện pháp chặt đứt ngươi cùng hắn ở giữa huyết mạch liên hệ. Ta nhớ được, tại cổ lão ma pháp văn hiến bên trong, ghi lại một loại tên là huyết mạch bóc ly cấm thuật, mặc dù quá trình sẽ rất thống khổ, nhưng băng sơn nữ kỵ sĩ ý dồn không nói gì. Nàng chỉ là yên lặng, đi tới A A Dông bên người, đem chuôi này to lớn trưởng thường kỵ sĩ, nặng nề mà cắm vào trước mặt hắn. Nàng dùng hành động, biểu lộ quyết tâm của mình. Bất luận biến thành cái dạng gì, cũng muốn đối mặt hiện thực. Đúng lúc này, Lục Thừa cùng Bạch Chỉ cũng nhàn nhã theo trong rừng rậm đi trở về. Làm xong, Lục Thừa giọng nói nhẹ nhàng, dường như vừa rồi chỉ là đi trong rừng rậm tản bước. Con ma thú kia đã bị muội muội ta thành công tịnh hóa, hiện tại đã rời đi. A A Dông ngẩng đầu, nhìn xem Lục Thừa, ánh mắt phức tạp. Có cảnh giác, có lý, nhưng càng nhiều, lại là một loại tại trong tuyệt vọng, bắt lấy cuối cùng một cọn rơm giống như bất lực cùng khao khát. Hắn biết, nam nhân trước mắt này, mặc dù giống nhau thần bí, giống nhau nguy hiểm, nhưng hắn có lẽ là duy nhất có thể trợ giúp chính mình thoát khỏi cái này đáng sợ nguyền rủa người. Bạch Chỉ trong đầu, thần cấp lựa chọn hệ thống màn sáng, cung ứng thanh mà sáng. Đốt. Kiểm tra tới thiên mệnh chi tử A A Dông đạo tâm sắp sụp đổ, đang đứng ở tín niệm tái tạo thời khắc mấu chốt, mời túc chủ làm ra lựa chọn. Tuyển hạng 1, chế giễu hắn, nói cho hắn biết đây chính là số mệnh, nhường hắn tiếp nhận chính mình là ác ma chi tử sự thật. Ban thưởng, xưng hào vô tình chào phúng người. Tuyển hạng 2, cổ vũ hắn, nói cho hắn biết anh hùng không hỏi xuất xứ, nhường hắn một lần nữa tỉnh lại. Ban thưởng, điểm hệ thống 1000. Tuyển hạng 3, lập tức hành động, sử dụng trong hành trang từ hệ thống đưa tặng thánh quang tịnh hóa quyển trục nếm thử là dũng giả A A Dông tịnh hóa kia bị ô nhiễm tà ác huyết mạch. Ban thưởng, kỹ năng bị động thánh quang thân hòa điểm hệ thống 3000. Nếm thử vì hắn tịnh hóa. Nếm thử. Cái kia chính là nói không chắc thành. Hắc, còn vừa lúc là tịnh hóa, phù hợp chính mình vừa mới tạo nên người thiết lập. Bạch Chỉ lập tức hoàn thành lựa chọn, trong tay bỗng nhiên móc ra một trường tản ra nhu hòa kim quang cổ lão quyển trục. Nàng đi đến A A Dông trước mặt, khắp khuôn mặt là thiện lương. A A Dông ca ca, ngươi đừng sợ. Ta chỗ này có một vật, có lẽ có thể giúp ngươi. Cái này gọi thánh quang tịnh hóa quyển trục, là ta theo chúng ta thế giới kia mang tới bảo bối, nó có thể tịnh hóa tất cả tà ác cùng nguyền rủa. Ngươi bằng lòng để cho ta thử một chút sao? A A Dông nhìn xem Bạch Chỉ trong tay kia tản ra tinh khiết khí tức quyển trục, lại nhìn một chút nàng cặp kia thanh tịnh, không chứa tạp chất đôi mắt. Tại vô tận trong tuyệt vọng, hắn dường như thấy được duy nhất quang. Hắn không chút do dự, trùng điệp gật gật đầu. Ta bằng lòng. Bạch Chỉ không do dự nữa, nàng lập tức xé mở tay ra bên trong quyển trục. Ông. Một đạo vô cùng sáng chói, vô cùng thánh khiết kim sắc của sáng, trong nháy mắt theo quyển trục bên trong phóng lên tận trời, đem A A Dông toàn bộ thân thể đều hoàn toàn bao phủ. Kia cỗ thuần túy đến cực hạn thánh quang khí tức, như là trong đêm tối hải đăng, trong nháy mắt xé rách bầu trời đêm, chuyển khắp phương viên trăm dặm. Cách đó không xa, đang chuyên tâm nghiên cứu món quà tình cha ma tôn, thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn trong nháy mắt cảm ứng được kia cỗ cùng mình huyết mạch tương liên, giờ phút này lại đang bị một cỗ vô cùng thuần túy thánh quang điên cuồng tiêu đốt, tịnh hóa năng lượng ba độ. Tại trong cảm nhận của hắn, đây là chính mình nhi tử ngay tại chịu một loại nào đó cực kỳ tàn ác cực hình, phát ra thống khổ đến cực hạn kêu rên. Một cỗ trước nay chưa từng có, nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nổi giận, giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả lý trí. Ai dám động đến nhi tử ta? Hắn phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang, mang theo đủ để hủy diệt tất cả sát ý ngút trời, hướng phía cái kia kim sắc cổ sáng vị trí, điên cuồng mà tới. Chương 497, nguyên rủa, đồng thời cũng là ban ân chương 497, nguyên rủa, đồng thời cũng là ban ân thánh quang tàn đi, bao phủ tại dũng giả A A Dông trên người ánh sáng màu hoàng kim dần dần biến mất. A A Dông khẩn trương nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được bên trong thân thể mình mỗi một tia biến hóa. Hắn kỳ vọng lấy kia cỗ chiếm cứ tại huyết mạch chỗ sâu, nhường hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ khí tức tà ác có thể bị triệt để tịnh hóa, dù chỉ là yếu bất một tơ một hào cũng tốt. Nhưng mà hiện thực lại cho hắn tàn khốc nhất một kích. Kia cỗ tà ác khí tức chẳng những không có bị tịnh hóa, ngược lại giống như là một đầu bị chọc giận hung thú, tại thánh quang kích thích hạ biến càng thêm sinh động, càng thêm cuồng bạo. Nó tại trong huyết mạch của hắn điên cuồng va chạm, gào thét, phản phất tại cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Thất bại A A Dông sắc mặt tại một trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Hắn lảo đảo lui về phía sau hai bước, cuối cùng hai chân mềm nhũn, vô lực đặt mông ngồi ở băng lãnh trên đồng cỏ. Vẫn là thất bại, hắn thất thần tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng tuyệt vọng. Bạch Chỉ có thể tịnh hóa chân an đầu kia cường đại lãnh chúa cấp ma thú, lại không cách nào giải quyết trên người mình vấn đề. Đây có phải hay không mang ý nghĩa chính mình trong huyết mạch kia phần tà ác xa so với lãnh chúa cấp ma thú càng khủng bố hơn? Hắn thân làm dũng giả tự tin cùng vinh quang, tại thời khắc này bị cái này hiện thực tàn khốc hoàn toàn đánh trúng nát bấy. A A Dông, A A Dông ca ca. Ba vị bạn gái phát ra một tiếng kinh hô, lập tức vây lại, khắp khuôn mặt là lo lắng. A A Dông ca ca, đừng nản chí. chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác.
Biện pháp? Còn có biện pháp nào?
Phi Ẩn Nạ lông mày chăm chú khóa cùng một chỗ, nàng nhìn xem A Long bộ kia thất hồn lạc phách bộ dáng, phiền não trong lòng không thôi.
Tỉnh lại một chút,
ngươi thật là dũng giả. Mà hết thể này kẻ đầu đều, Bạch Chỉ, tâm tình vào giờ khắc này lại là tốt tới cực điểm. Trong đầu của nàng, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm, đúng hạn mà tới.
Đốt.
Nếm thử tịnh hóa nhiệm vụ hoàn thành. Túc chủ dũng cảm đối thiên mệnh chi tử thân xuất biệt thủ, mặc dù kết quả không như ý muốn, nhưng phần này thiện lương cùng dũng khí đáng giá khẳng định. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được kỹ năng bị động thánh quang thân hòa điểm hệ thống 3000. Một cỗ ấm áp mà lại tinh khiết lực lượng, trong nháy mắt chạy khắp Bạch Chỉ toàn thân. Nàng cảm giác chính mình đối nguyên tố thánh quang lực tương tác, tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Về sau tái sử dụng thánh quang hệ pháp thuật, uy lực ít ra có thể gấp bội.
Ha ha, lúc này nàng thật thành thần thánh mục sư.
Bạch Chỉ cố nén trong lòng vui mừng như điên, trên mặt lại là một bộ tự trách cùng khổ sở biểu lộ. Nàng đi đến A Long trước mặt, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở.
Thật xin lỗi, A Long ca ca, đều tại ta lực lượng của ta quá yếu, không có thể giúp tới ngươi ngay tại cái này ra đồng bạn tình trọng cảm động tiết mục, sắp diễn ra tới thời điểm cao trào.
Một thân ảnh chậm rãi từ một bên trong bóng tối đi ra.
Lục Thừa,
hắn không có tán phát ra cái gì khí tức cường đại, trên mặt thậm chí còn mang theo đồng tình cùng lý giải biểu lộ, giống một cái giống nhau là đồng bạn tao ngộ mà cảm thấy khổ sở, đáng tin đồng bạn. Hắn đi đến A Long trước mặt, không nhìn ba vị bạn gái kia tràn đầy cảnh giác cùng địch ý ánh mắt, chậm rãi ngồi xuống thân thể. Hắn vươn tay, nặng nề mà vỗ bộ A Long kia bởi vì tuyệt vọng mà run nhẹ nhẹ bả vai. Sau đó, hắn dùng một loại tràn đầy từ tính cùng tăng thương, dường như ẩn chứa vô tận triết lý ngữ khí, chậm rãi mở miệng.
Có chút vận mệnh là không cách nào trốn tránh.
Ngươi càng là phản kháng, nó liền quấn quanh đến càng chặt.
Bất thình lình thanh âm, nhưng tất cả mọi người ở đây cũng vì đó sững sờ.
A Long đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia đã kinh biến đến mức cảm đạm đôi mắt, khiếp sợ nhìn xem nam nhân trước mắt này. Hắn không nghĩ tới, cái này thần bí mà cường đại nam nhân sẽ đối với mình nói ra lời như vậy.
Lục Thừa ánh mắt biến đến vô cùng thâm thúy, phản phất tại hồi ức lấy cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, lại dường như xem thấu thế gian tất cả.
Ngươi nhất định phải học sẽ đối mặt nó, tiếp nhận nó, thậm chí
lợi dụng nó.
Thanh âm của hắn không lớn, lại giống một thanh trọng truy, hung hăng đập vào A Long kia sắp sụp đổ tâm phòng phía trên.
Làm ngươi không còn đưa nó coi là nguyên rủa, mà là đem nó coi như lực lượng ngươi một bộ phận lúc, ngươi mới có thể chân chính trưởng khống vận mệnh của mình.
Nguyên rủa, đồng thời cũng là ban ân.
Lực lượng cũng không hề có chính tà phân chia, mấu chốt ở chỗ nắm giữ nó người là ai.
Lần này tràn đầy ma tính triết lý, như là cửu thiên chi thượng tinh lôi, tại A Long trong đầu ầm vang nổ vang.
Hắn ngơ ngác nhìn Lục Thừa, nhìn xem trên mặt hắn kia phần cùng mình không có sai biệt dây rủa cùng thống khổ một cái hoang đường lại cực kỳ hợp lý suy nghĩ, trong lòng của hắn điên cuồng sinh sôi.
Hắn nhớ tới Lục Thừa trước đó bộ kia liên quan tới ác niệm hóa thân lý do thoái thác. Nam nhân này, nhất định cũng giống như mình, gánh vác lấy một loại nào đó hắc ám huyết mạch, tại cùng mình mà khác, khổ khổ chống lại. Hắn sở dĩ có thể nói ra lời nói này, là bởi vì hắn đã sớm trải qua mình bây giờ ngay tại kinh nghiệm tất cả. Tại thiết bị sửa đổi ký lục gạ cả xạ kia thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng phía dưới, A Long đối Lục Thừa sinh ra một tia mãnh liệt, thậm chí có thể nói là bệnh trạng tán đồng cảm giác cùng thân cận cảm giác. Hắn cảm thấy trước mắt Lục Thừa làm sao không như chính mình,
hoặc là nói chính mình chính là hắn huyết mạch kéo dài.
Dù sao chính mình trong đầu kia đoạn trong hồi ức, cái kia cái gọi là ma tôn phụ thân, không phải là Lục Thừa cái kia ác niệm hóa thân sao?
Hắn nhìn xem Lục Thừa ánh mắt, thời gian dần qua, theo trước đó cảnh giác cùng ý biến thành sùng bái, biến thành tin cậy.
Hắn dường như tìm tới chính mình đời người đạo sư, tìm tới chỉ dẫn chính mình đi ra hắc ám hải đăng.
Ngay tại này quỷ dị không khí sắp đạt đến đỉnh phong thời điểm,
một cỗ tràn đầy ngang ngược cùng tĩnh mịch khí tức ma khí, không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống.
Kia cỗ ma khí như là thực chất màu đen thủy triều, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ doanh địa.
Đống lửa trong nháy mắt dập tắt,
trung quanh cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khô héo, tàn lụi.
Không khí nhiệt độ đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng.
Ma tôn thân ảnh giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cách đó không xa một gốc khô trên cây.
Cái kia song băng lãnh, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen đôi mắt, chậm rãi đảo qua toàn trường.
Khi ánh mắt của hắn rơi tại cái kia đang bị ánh sáng màu hoàng kim bao khỏa, khí tức hư nhược A Long trên thân lúc, biểu lộ không ngừng biến hóa.
Một cỗ cảm giác không được tự nhiên, trong lòng hắn tự nhiên sinh ra.
Vì cái gì hắn sẽ cảm thấy, gia hỏa này, đột nhiên liền có loại cảm giác thân cận, cái này rất kỳ quái, nhưng cũng nói không rõ, không nói rõ, chỉ cảm thấy, hắn chính là mình đã từng lưu lại nhi tử.
Chương 498, ngươi điên rồi.
Chương 498, ngươi điên rồi.
Vì ở nạ đầu ngón tay cái kia vừa mới ngưng tụ thành hình hỏa cầu, tại cái này cố kinh khủng y áp phía dưới, lại không bị khống chế tự hành tán loạn, hóa thành điểm điểm hỏa tinh, tiêu tán trong không khí.
Y dồn phản ứng nhanh nhất, nàng một cái bước xa, đem trôi này to lớn trường thường kỵ sĩ đưa ngang trước người, đem đã hoàn toàn mắt trợn tròn xệ dạ phi nạ cùng còn đang ngẩn người A Long, gắt gao bảo hộ ở phía sau mình.
Trên mặt của nàng, tràn đầy như lâm đại địch ngưng trọng.
Cặp kia sắc bén đôi mắt, như là chim ưng đồng dạng, gắt gao khóa chặt tại cách đó không xa mà tôn trên thân.
Nhi, tử.
Ý nghĩ này vừa nhô ra, Ma Tôn chính mình cũng sửng sốt một chút.
Hắn nhìn xem A Long, cặp kia bạn năm không đổi băng lãnh đôi mắt bên trong, lại toát ra một kia chính hắn đều không thể nào hiểu được, phức tạp tình cảm.
Có mờ mịt, có hoang mang, càng nhiều, lại là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, không cách nào ức chế cảm giác thân thiết.
Tại trong đầu của hắn, ma đế hệ thống tẩy trắng nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở vang lên.
Nhiệm vụ hàng ngày hạ một giai đoạn mời lập tức cùng ngài thất lạc nhiều năm con ruột nhận nhau. Dùng ngươi kia giống như núi thâm trầm tình thương của cha, đi ấm áp cái kia khỏa thụ thương tâm linh. Ma Tôn có một loại rất khó chịu cảm giác, hắn mong muốn đem cái này đáng chết hệ thống, tính cả cái này đáng chết thế giới cùng nhau hoàn toàn bóp nát xúc động. Nhưng là, hắn lại không cách nào cự tuyệt. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kia cố theo A A Long trên người tán phát ra, cùng mình đồng căn đồng nguyên huyết mạch lực lượng. Mặc dù rất yếu ớt, mặc dù bị tầng kia buồn nôn thánh quang chỗ ô nhiễm, nhưng này đúng là huyết mạch của hắn. Ma Tôn thân thể khẽ run, hắn chậm rãi theo cây kia đã hoàn toàn chết héo trên cây phiêu rơi xuống. Hắn nhìn xem A A Long ở trên huyết hầu nhấp nhô mấy lần, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân. Cuối cùng, hắn từ trong hàm răng từng chữ gạt ra cái kia nhường hắn cảm thấy rất không thoải mái, lạ lẫm, nhưng lại không thể không nói từ ngữ. Nhi tử, hai chữ này thanh âm cũng lớn, lại giống hai viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ bom nổ dưới nước, tại toàn bộ trong doanh địa ầm vang nổ vang. Dũng giả tiểu đội toàn viên hóa đá. Phi Ấn nạ đầu ngón tay hỏa nguyên làm hoàn toàn hỗn loạn, nàng há to miệng, tấm kia xinh đẹp trên mặt tràn đầy gặp quỷ giống như kinh hãi. Y luôn cầm trường thương tay đều tại run nhẹ nhẹ, nàng kia băng lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên lần thứ nhất xuất hiện tên là mở mịt biểu lộ. Xê dạ phi nạ càng là dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nàng trốn ở Y luôn sau lưng, chỉ dám dò ra nửa cái đầu, dùng cặp kia ngập nước mắt to khó có thể tin mà nhìn trước mắt cái này có thể xưng ma huyễn một màn. Bạch Chỉ cũng lộ ra có chút chấn kinh, mặc dù nói cái này luân lý là nàng đuổi, nhưng là cái này tên giả mạo lần này ra sân phương thức cũng quá khoa trương đi. Nàng ngơ ngác nhìn chung quanh những cái kia bởi vì ma khí ăn mòn mà không ngừng tàn lụi có cây, lại nhìn một chút bên cạnh trên mặt mang quả là thế biểu lộ lục thừa. Gia hỏa này tới cũng quá nhanh, hắn không phải là muốn tự trách mình cầm thánh quang tịnh hóa con của hắn a? Nghĩ đến đây, Bạch Chỉ liền không nhịn được dùng mình một cái, mà xem như toàn trường tiêu điểm A Đông, đầu góc của hắn thì tại thời khắc này cũng gần như sụp đổ. Phụ thân, cái này tản ra vô tận khí tức tà ác như là ma thần giáng lâm nam nhân, là phụ thân của mình. Thật là vì cái gì? Vì cái gì nhiều năm như vậy, hắn chưa hề xuất hiện qua? Vì cái gì chính mình cảm nhận được, xưa nay đều không phải là cái gì tình thương của cha, mà là bị vứt bỏ thống khổ cùng cô độc? Hắn không muốn thừa nhận. Hắn không muốn cứ như vậy, chống rông thêm ra một ác ma như thế cha. Thật là, trong lòng của hắn kia cố bởi vì huyết mạch cộng hưởng mà sinh ra, không cách nào ức chế cảm giác thân thiết, nhưng lại đang điên cuồng nói cho hắn biết. Đây là sự thực. Hắn thật là phụ thân của ngươi. Im ngay. Người ác ma này. Phi Ấn Nạ trước hết nhất kịp phản ứng, nàng kia tính tình hòa bạo, nhưng nàng không cách nào dễ dàng tha thứ loại này hoang đường nháo kịch tiếp tục nữa. Dũng giả vừa rồi chỉ nói hắn tốt như nhớ tới đã từng hồi ức, phát hiện mình là ác ma hài tử, chạy xuôi ác ma huyết mạch, làm sao lại bỗng nhiên biến thành cái này ma vương con trai? Nàng không nguyện ý tin tưởng, cũng không thể tin tưởng. Lập tức, Phi Ấn Nạ giận quát một tiếng, đưa tay chính là một phát đường kính vượt qua nửa mét to lớn bạo liệt hỏa cầu, mang theo nóng dực khí lãng, hướng phía Ma Tôn trên mặt gào thét mà đi. Mơ tưởng dùng loại chuyện hoang đường này đến thừa cơ mê hoặc A Đông. Ma Tôn lông mày trong nháy mắt khóa chặt. Hắn vốn định tiện tay bung lên, đem cái này ồn ào con rồi, tính cả viên kia buồn cười hỏa cầu, cùng nhau đập thành một mịn. Nhưng hệ thống cảnh cáo âm lần nữa tại trong đầu hắn vang lên. Cảnh cáo: không thể gây thương hại túc chủ chi tử đồng bạn. Cảnh cáo: mời duy trì ngài tử phụ hình tượng. Ma Tôn mặt lần nữa đen mấy cái độ, hắn chỉ có thể vô cùng bị quất, dưới chân bộ pháp một sai, thân thể lấy một cái cực kỳ chật vật tư thế hướng bên cạnh nghiêng người trốn tránh. Vâng. Hỏa cầu thật lớn lao góc áo của hắn bay qua, nặng nề mà đập vào phía sau hắn cách đó không xa trên mặt đất, nổ ra một cái đường kính vượt qua 3 mét, cháy đen to lớn cái hố. Bạo tạc khí lãng đem hắn áo bào thổi đến bay phất phới. Quả nhiên là tại hư trương thanh thế. Nữ kỵ sĩ Ý Lồn thấy cảnh này, trong mắt cảnh giác trong nháy mắt biến thành sát ý lạnh như băng. Dưới cái nhìn của nàng, Ma Tôn loại này chật vật trốn tránh chính là trột dạ biểu hiện. Nàng kêu quát một tiếng, thân thể có chút chầm xuống, cả người như là mau chóng dây cót lò xo, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, hướng phía Ma Tôn phương hướng đột nhiên vọt tới. Trong tay nàng trường thương kỵ sĩ ở trong màn đêm vạch ra một đạo sáng chói ngân sắc quy tích, như là thức tỉnh độc lòng, mang theo xé rách không khí dí lên, đâm thẳng Ma Tôn trái tim. Ma Tôn lần nữa chật vật lui về phía sau. Hắn đường đường Ma Tôn lại bị hai cái hắn thấy như là con kiến hôi nữ nhân, làm cho liên tiếp lui về phía sau, lại không thể hoàn thủ. Một cỗ ngập trời biệt khuất cùng lửa giận tại trong lồng ngực của hắn điên cuồng thiêu đốt, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn hoàn toàn thôn phệ. Ngay tại bị đồn một kích không trúng, chuẩn bị điều chỉnh tư thế phát động lần thứ hai càng hung hiểm hơn công kích lúc, Đông động cái kia song bởi vì tuyệt vọng mà biến ảm đạm đôi mắt, khi nhìn đến phụ thân bị đồng bạn của mình vây công lúc, trong nháy mắt bị một loại phức tạp cảm xúc thay thế. Hắn giống một đạo thiểm điện, đột nhiên từ dưới đất lùi lên, lấy một loại siêu việt tự thân cực hạn tốc độ, liền xông ra ngoài. Hắn giang hai cánh tay, giống lấp kín không thể phá vỡ tường thành, gắt gao ngăn khuất Ma Tôn trước người. Dừng tay. Ý Lồn con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Nàng mạnh mẽ, ở giữa không trung đã ngừng lại vọt tới trước tình thế, thân thể bởi vì to lớn quá tính, trên mặt đất vạch ra hai đường danh thật sâu khe. Trường thương mũi thương, khoảng cách đá á dông lực, thậm chí không đủ 1 cm. Nàng nhìn xem Á Đông, trên gương mặt xinh đẹp kia tràn đầy khó có thể tin phẫn nộ cũng không hiểu. Á Đông, ngươi điên rồi. Á Đông không để ý đến đồng bạn chất vấn, hắn chỉ là chậm rãi xoay người, nhìn trước mắt cái này tản ra vô tận khí tức tà ác, nhưng lại nhường hắn cảm thấy vô cùng thân thiết phụ thân. Trên mặt của hắn lộ ra một cái vô cùng phức tạp biểu lộ. Chương 499, tình thương của cha giáo dục. Chương 499, tình thương của cha giáo dục. Cái biểu tình này, có thống khổ, có dãy rủa, có mê mang, nhưng càng nhiều, lại là một loại tại vô tận trong thâm nguyên, bắt lấy duy nhất một tia huyết mạch liên hệ, vặn vẹo tình cảm quấn quýt. Phụ thân A A Dông thanh âm khàn khàn, mang theo run rẩy. Nếu như, ngươi thật là phụ thân của ta, ngươi có thể hay không? Dừng lại. Hắn đi về phía trước một bước, đôi mắt bên trong dấy lên một tia yếu ớt hy vọng. Đừng lại làm những chuyện này. Chúng ta có thể cùng một chỗ, đi đền bù, đi chỗ tội. Thánh quang sẽ khoan dung tất cả, chỉ cần ngươi bằng lòng quay đầu. Hắn buông tay, tựa hồ là muốn đi đụng vào trước mắt cái này ma thần giống như nam nhân, muốn dùng chính mình kia không có ý nghĩa lực lượng, đi đem hắn theo kia trong bóng tối vô tận kéo trở về. Lần này chân tình bộc lộ, lần này ngây thơ khẩn cầu, nhường tất cả mọi người ở đây đều lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Phi Ẩn Nạ cùng Ý Dồn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, đầu óc của các nàng đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ. Một cái dũng giả tại khẩn cầu một cái ma vương cải tà quy chính, đây rốt cuộc là cái gì không hợp thói thường tiết mục? Mà xem như đây hết thảy kẻ đầu têu, Bạch Chỉ trốn ở Lục Thừa sau lưng, che miệng, cố nén mới không có để cho mình cười ra tiếng. Ma Tôn nhìn trước mắt cái này vươn tay, vẻ mặt cờ dại khẩn cầu chính mình cải tà quy chính nhi tử, kia trương vạn niên không đổi băng sơn trên mặt, rốt cục xuất hiện một tia vết rách. Một cố khó nói lên lời kỳ quái cảm xúc, tại trong bộ ngực hắn điên cuồng tích chữ, cuộn cuộn. Cải tà quy chính, ta đường đường Ma Tôn, chân đạp vạn giới, tay cầm ức vạn sinh linh sinh tử, ngươi để cho ta cải tà quy chính, ngươi tại sao không nói, cùng ta cùng một chỗ rơi vào ma đạo, chấp trưởng hắc ám, đem cái này rối trá thế giới hoàn toàn phá bỡ. Hắn muốn một bàn tay chụp chết cái này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Thật là, kia cố đến từ huyết mạch chỗ sâu, đáng chết cảm giác thân thiết, nhưng lại giống một đạo vô hình công xiềng, gắt gao trói buộc hắn sát ý đúng lúc này. Trong đầu hắn, ma đế hệ thống tẩy trắng kia băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào máy móc thanh âm nhắc nhở, đúng hạn mà tới. Hạ một giai đoạn tuyên bố nhiệm vụ, thành lập phụ tử giảng buộc. Nội dung nhiệm vụ, mời túc chủ lập tức đối con của ngài A A Long tiến hành thân thiết thân thiện giáo dục, nhường hắn cảm nhận được tình thương của cha ấm áp. Ma Tôn thân thể chấn động mạnh một cái. Thân thiết hữu hảo, tình thương của cha ấm áp. Hắn nhìn xem A A Long tấm kia viết đầy ngây thơ mặt, trong đầu đối tình thương của cha giáo dục bốn chữ này trong nháy mắt sinh ra cực kỳ và mẹo, độc thuộc tại Ma Tôn lý giải. Trên thế giới này chỉ có tuyệt đối lực lượng khả năng mang đến chân chính ấm áp, chỉ có cực hạn thống khổ mới có thể để cho người chân chính trưởng thành. Cái gọi là thân thiết hữu hảo bất quá là kẻ yếu dùng để tê liệt độc dược của mình. Hắn quyết định, hắn phải dùng phương thức của mình đến giáo dục cái này thất lạc nhiều năm nhi tử. Hắn muốn để hắn hiểu được cái gì mới thật sự là tình thương của cha như núi. Ma Tôn khí tức trên thân đông nhiên biến đổi, kia cố băng lãnh thuần túy sắc ý trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại càng thêm thâm trầm, càng thêm cô đọng, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều đè sợ, thuần túy cảm giác áp bách. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Ma Tôn động, hắn không có sử dụng bất kỳ ma công, cũng không có điều động bất kỳ thiên địa nguyên khí, hắn chỉ là đơn giản giơ lên tay phải của mình, sau đó đối với A A Long tấm kia còn mang theo vài phần chờ đợi mặt, không có dấu hiệu nào, một bàn tay quả tới. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng tát hai vang dội tại yên tĩnh trong bóng đêm, lộ ra phá lệ chói tai. A A Long cả người giống một cái bị quất bay con quay, trên không trung xoay tròn 720 độ, sau đó nặng nề mà ngã ở vài mét bên ngoài trên đồng cỏ, đem mặt đất đều ném ra một cái hố cạn. Người tên hỗn đản này, Phi Ẩn Nạ cùng Ý Dồn vừa kinh vừa sợ, các nàng cũng không còn cách nào chịu được loại này hoang đường náo kịch, lập tức liền muốn động thủ. Nhưng mà A A Long lại từ dưới đất loạn trà loạn trạng mà bỏ lên, hắn buông tay ngăn lại hai vị đồng bạn, dừng tay. A A Long lau đi vết máu ở khoe miệng, cặp kia nguyên vốn có chút mê mang đôi mắt giờ phút này lại biến dị thường sáng ngời, thậm chí còn mang theo một tia cuồng nhiệt kiên định. Đây là phụ thân đối khảo nghiệm của ta. Hắn nhìn cách đó không xa cái kia đứng chắc tay, thần sắc băng lãnh Ma Tôn, chẳng những không có cảm thấy sợ hãi cùng phẫn nộ, ngược lại trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt, được công nhận kích động. Hắn hiểu được, phụ thân không phải tại tổn thương hắn, phụ thân là tại dùng loại phương thức này đến khảo nghiệm ý chí của hắn, khảo nghiệm hắn phải trang xứng với cái này thần cường đại huyết mạch. Hắn không thể lùi bước, hắn phải hướng phụ thân chứng minh chính mình không phải một tên hèn nhát. Nhân vật chính luôn có thể theo trong khổ nạn bản thân chiến lược, ngươi nhìn, cái này không liền thành. Một bên quan chiến Lục Thừa thấy là say sương ngon lành, hắn nghiêng đầu, đối với bên người Bạch Chỉ, nhẹ giọng chút mình nói. Bạch Chỉ mở ra nàng phá vọng thần đồng. Nàng có thể thấy rõ, Ma Tôn mặc dù ra tay tàn nhẫn, nhưng có lực lượng kia lại khống chế được cực kỳ tinh chuẩn, chỉ là tác dụng tại A Long ra trên thịt, cũng không thương tới gốc rễ của hắn. Cái này tên giả mạo, thật đúng là tại giáo dục hắn. Ma Tôn nhìn xem A Long bộ kia ta đã hiểu biểu lộ, trong lòng kia cố biệt khuất cảm giác càng thêm nồng đậm. Nhưng hắn không có dừng lại. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện lần nữa tại A A Long trước mặt, triển khai mưa to gió lớn giống như giáo dục. Phanh, một cái đáng ngang, tinh chuẩn quất vào A A Long eo. Kẻ yếu khẩn cầu, là trên thế giới này vô dụng nhất thanh âm. Phanh, một cái trọng quyền, hung hăng nện ở A A Long ngực. Mong muốn cải biến thế giới, trước nắm giữ có thể lực lượng hủy diệt thế giới. Phanh, 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 quyền quyền đến thịt, mỗi một kích đều nương theo lấy Ma Tôn đối lực lượng cùng sinh tồn băng lãnh mà tàn khốc giải thích. A A Long tại Ma Tôn kia mưa to gió lớn giống như công kích đến, giống một cái rách dưới bao cát, không ngừng mà ngã xuống, lại không ngừng mà bò lên. Trên người hắn sớm đã là xanh một miếng tử một khối, khóe môi nết lên tơ máu, nhìn chật vật không chịu nổi. Nhưng hắn cặp mắt kia lại càng ngày càng sáng. Hắn nhìn trước mắt cái này dùng phương thức tàn khốc nhất dạy bảo lấy phụ thân của mình, trong ánh mắt tình cảm cuốn quýt, ngược lại càng ngày càng đậm. Hắn cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch, ngay tại cái này cực hạn thống khổ cùng áp bách phía dưới, điên cuồng sôi trào, thức tỉnh. Cái này mới thật sự là lực lượng. Cái này mới là thuộc về hắn huyết mạch truyền thừa. Ba vị bạn gái cùng chỉ, nhìn trước mắt cái này có thể xưng ma huyễn phụ từ tử hiếu cảnh tượng, cảm giác chính mình tăng quan, đang bị phản phục, điên cuồng xung kích, tái tạo. Cảm ơn ngươi, phụ thân. A Dông lại một lần nữa, từ dưới đất bò dậy, hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, đối với Ma Tôn, lộ ra vặn vẹo đủ cười. Chương 500, ta đều nhanh nhìn khóc chương 500, ta đều nhanh nhìn khóc một trận cực kỳ tàn ác tình thương của cha giáo dục rốt cục hạ màn. A Dông mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, thân thể mỗi một tấc cơ bắp đều đang phát ra thống khổ gào thét, xương cốt dường như tan ra thành từng mảnh. Ma Tôn nhìn xem A Dông bộ kia mặt mũi bầm dập, tinh thần lại dị thường phấn khởi bộ dáng, trong lòng một hồi ác hàn. Cái này cái gọi là nhi tử, đầu óc có phải hay không có chút không bình thường? Chính mình chỉ là đổi loại phương thức, đang phát tiết bị hệ thống bức bách lửa giận, hắn làm sao lại chính mình não bổ ra một trận tình thương của cha như núi khổ tình vở kịch. Đúng lúc này, trong đầu hắn, kia băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm, rốt cục đúng hạn mà tới. Đốt. Giai đoạn tính nhiệm vụ thành lập phụ tử ràng buộc đã hoàn thành. Đánh giá, ưu. Phụ tử quan hệ đã sơ bộ xác lập, túc chủ thành công tại nhi tử trong lòng tạo uy nghiêm mà thâm trầm phụ thân hình tượng. Ban thưởng, điểm tẩy trắng 1000. Ma Tôn nghe được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, trong lòng kia câu ngập trời biệt khuất cảm giác, cuối cùng là tiêu tán một chút. Đã nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy cũng nên làm chính sự. Hắn thu liễm trên thân tất cả ma khí, chậm rãi đi tới cái kia còn trên mặt đất ngộ đạo A Dông trước mặt. Thân ảnh của hắn bỏ ra một mảnh to lớn bóng ma, đem A Dông hoàn toàn bao phủ. A Dông ngẩng đầu, dùng một loại tràn đầy sùng bái cùng quấn quýt ánh mắt, nhìn trước mắt cái này như là ma thần giống như nam nhân. Phụ thân thanh âm của hắn khàn khàn, lại tràn đầy kiên định. Ma Tôn không để ý đến hắn, ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại bên hông hắn cái kia thanh, tản ra nhu hỏa kim quang trên trường kiếm. Hắn chậm rãi vươn tay, dùng một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh ngữ khí, lạnh lùng nói: "Đem ngươi thanh kiếm kia cho ta." A Dông nghe vậy sững sờ, vô ý thức liền muốn đặt câu hỏi. Ma Tôn không có cho hắn cơ hội mở miệng, tiếp tục dùng kia băng lãnh, không mang theo bất cứ kia cảm tình nào ngữ điệu giải thích nói: "Thanh kiếm này, đối gia tộc bọn ta huyết mạch mà nói, là một loại nguyên rủa. Nó sẽ áp chế trong cơ thể ngươi lực lượng chân chính, để ngươi biến mềm yếu, biến ỉ lại kia rối trá lực lượng. Giao nó cho ta, để ta tới thay ngươi đảm bảo. Giữ lại ở trên thân thể ngươi, chỉ có thể hại ngươi." Lần này vì muốn tốt cho ngươi giải thích, tại A Dông nghe tới, lại như là thiên khải. Thì ra là thế. Thì ra thanh này một mực bị hắn xem làm bình quang cùng lực lượng nguồn suối thanh kiếm, lại là trói buộc mình công siêng. Chắc không được, hắn luôn cảm giác mình lực lượng không cách nào đạt được chân chính thi triển. Chắc không được, hắn đối mặt phụ thân dạy bảo không hề có lực hoàn thủ. Phụ thân, quả nhiên là đang vì ta tốt. A Dông nghi ngờ trong lòng, trong nháy mắt bị triệt để bỏ đi. Hắn đối nam nhân trước mắt này, sinh ra tuyệt đối, gần như mù quáng tín nhiệm. Là, phụ thân. A Dông trên mặt lộ ra một cái vô cùng sán lạn đốn ngộ đủ cười. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức đưa tay, liền phải cởi xuống bên hông cái kia thanh bồi bạn hắn mấy năm, vì hắn mang đến vô thượng bình quang thanh kiếm. Hắn muốn đem cái này nguyền rủa tự tay giao cho phụ thân của mình. Nhưng mà, ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến chuôi kiếm trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu bạc như là mũi tên, trong nháy mắt theo bên cạnh bỏ ra. Dừng tay. Từng tiếng lạnh mang theo tức giận khét đều, đột nhiên nổ vang. Nữ kỵ sĩ ý đồn một cái bước xa, ngăn khuất A Dông trước người. Trong tay nàng trường thương kỵ sĩ quét ngang, băng lên cán thương gắt gao ngăn cản A Dông động tác, mũi thương trực chỉ Ma Tôn, bày ra một cái tiêu chuẩn công kích dáng vẻ. Không thể cho hắn. Y đồn thanh âm băng lãnh, cặp kia sắc bén đôi mắt như là hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, gắt gao khóa chặt tại Ma Tôn trên thân. Đây là thánh vật, là bảo hộ thế giới trật tự mấu chốt. Một khi rơi vào ác ma chi thủ, chắc chắn đủ thành họa lớn ngập trời. Gần như đồng thời, khác một bên Phỉ Ân Nạ cũng phản ứng lại. Y đồn nói không sai. Liệt Diễm pháp sư trên mặt tràn đầy cảnh giác cùng địch ý, trong miệng nàng nhanh chóng ngâm sướng tối nghĩa chú văn, trắng non thon dài đầu ngón tay phía trên bắt đầu ngưng tụ lại điểm điểm nóng rực hỏa nguyên làm. Không khí nhiệt độ đột nhiên lên cao. Từng đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay bạo liệt hỏa cầu, tại nàng quanh thân vần quanh, bay múa, tản ra nguy hiểm mà cuồng bạo khí tức, tùy thời chuẩn bị cho địch nhân một kích chí mạng. A Dông động tác hoàn toàn cứng đờ. Hắn nhìn trước mắt hai cái này đem chính mình gắt gao hộ tại sau lưng, như lâm đại địch đồng bạn, lại nhìn một chút cách đó không xa cái ánh mắt kia dần dần biến băng lãnh, không kiên nhẫn phụ thân. Hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Một bên là chính mình vừa mới tán thành đang dùng hắn phương thức đặc biệt yêu lấy phụ thân của mình. Một bên khác là cùng mình kề vai chiến đấu, có thể phó thác phía sau lưng, tin cậy đồng bạn. Hắn nên tin ai? Các ngươi. Các ngươi tránh ra. A Dông thanh âm mang theo vài phần thống khổ dãy rủa. Phụ thân hắn sẽ không hại ta. Nói vậy, Phỉ Ân Nạ phẫn nộ quát, ngươi bị hắn mê hoặc. A Dông, ngươi thanh tỉnh một chút. Hắn nhưng là ác ma, có thể hắn là phụ thân ta. A Dông cảm xúc cũng kích động, hắn đối với đồng bạn của mình phát ra phẫn nộ gào thét. Thống khổ, mê mang, dãy rủa, các loại phức tạp cảm xúc như là vô số đầu rắn độc, trong lòng của hắn điên cuồng gầm rướt, cắn xé. A Dông thống khổ ôm lấy đầu của mình, phát ra một tiếng đè nén gào thét. Hắn cảm giác đầu của mình sắp đã nứt ra. Ma Tôn nhìn xem cái này ra bởi vì chính mình một câu mà đưa tới náo kịch, nhìn xem đám kia không biết sống chết, dám một nhiều lần khiêu khích nữ nhân của mình. Sự kiên nhẫn của hắn tại thời khắc này bị triệt để hao hết. Một cỗ băng lãnh thuần túy sát ý, lần nữa theo trên người hắn, chậm rãi bốc lên. Hắn chuẩn bị trắng trợn cắt đoạn. Hắn muốn khiến cái này không biết trời cao đất rộng sâu kiến, mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng. Nhưng mà, ngay tại cái này Dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm. Ba ba ba. Một hồi thanh thúy, không nhanh không chậm tiếng vỗ tay, không có dấu hiệu nào, theo bên cạnh ung dung chuyển tới. Kia thanh âm không lớn, lại giống mang theo một loại nào đó kỳ lạ ma lực, trong nháy mắt phá vỡ hiện trường kia ngưng kết tới cực điểm bầu không khí. Tất cả mọi người động tác đều tại thời khắc này, vì đó mà ngừng lại. Bọn hắn không hẹn mà cùng, đem ánh mắt cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Thật sự là cảm động sâu vô cùng phụ tử tình. Lục Thừa vừa đi, một bên vỗ tay, miệng bên trong còn phát ra chậc chậc tiếng than thở. Ta đều nhanh nhìn khóc. Sự xuất hiện của hắn, giống một quả đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt làm cho cả thế cục biến càng thêm khó bề phân biệt. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức hội tụ tại trên người hắn. Cổ áp lực vô hình kia, nhường đang chuẩn bị động thủ ma tôn, động tác cũng vì đó mà ngừng lại. Hắn nhìn xem cái kia cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc, trên mặt lại treo hắn chán ghét nhất cái chủng loại kia nụ cười nam nhân, cặp kia trong mắt lạnh như băng, trong nháy mắt híp lại. Gia hỏa này lại muốn pha trộn chuyện tốt của hắn. Nhưng là, hắn biết thanh kiếm này tác dụng sao? Thậm chí là, thế giới này chân tướng. Lục Thừa đối với Ý Dồn cùng Phi Ân ạ, gật đầu tán thành. Nữ sĩ lo lắng, rất có đạo lý. Thanh âm của hắn ôn hòa, mang theo một loại làm cho người tin phục lực lượng. Thánh vật hoàn toàn chính xác không thể tùy tiện phó thác cho một cái. Kẻ như vậy. Sau đó, hắn lại quay đầu, đưa ánh mắt về phía cái kia còn tại ôm đầu, thống khổ dãy rủa a a rông. Trên mặt hắn biểu lộ, trong nháy mắt hoán đổi thành lý giải cùng đồng tình. Nhưng là, máu mủ tình thâm. Ngươi muốn vì phụ thân phân ưu, muốn vì hắn chia sẻ nguyện rủa tâm tình, ta cũng có thể hiểu được. Ngắn ngủi hai câu nói, trong nháy mắt liền đem chính hắn đưa vào một cái tuyệt đối công bằng công chính công đạo điểm cao phía trên. Hắn, dường như thành cuộc nháo kịch này bên trong, một cái duy nhất thanh tỉnh, lý trí, có thể làm ra chính xác nhất phán đoán trọng tài.